Chương 1023, kỹ thuật ưu thế. Chương 1023, kỹ thuật ưu thế. Leo đương nhiên không nguyện ý thừa nhận chính mình đánh cắp biển sâu kỹ thuật, mặt dày vô sỉ ngụy biện, khoa học kỹ thuật phát triển nhất định giai đoạn, kiểu gì cũng sẽ trăm sông đổ về một biển, hẳn là chỉ là xem ra giống đi. A tỷ á mặt mỉm cười, ta lại không phải phải tìm ngài phiền phức, chỉ là hứng thú vị trí, dù sao ta cũng là nạ gạ vương tộc cao cấp luyện kim sư, những vật này còn là nhìn ra được. Leo rắn theo côn bên trên, vô đuổi, ngươi không nói sớm, liền điểm này kỹ thuật bình cảnh, bối rối nghiên cứu của chúng ta nhân viên hơn mấy tháng đâu, lúc trước liền nên tìm ngươi hỏi một chút. A tỷ ạ rốt cục có chút phá phòng, đây là chúng ta nạ gạ tộc tích lũy ngàn năm mới có kỹ thuật. Leo hắc hắc cười không ngừng, cũng không lo lắng đối phương trở mặt. Phong ma dung dịch kỹ thuật thật muốn cao cấp như vậy, cũng sẽ không tùy tiện bị hắn thu hoạch. Đối phương nói những này mục đích rất đơn giản, chính là phát hiện trong khoảng thời gian này giao dịch quá thua thiệt. Leo cho ra kỹ thuật danh sách, mỗi một dạng đều để A tỷ ạ độc lòng, sau đó lấy ra nhà mình độc môn kỹ thuật tới trao đổi. Kết quả trao đổi lấy, liền phát hiện không thích hợp. Một phần kỹ thuật danh sách trao đổi xong, Leo lại móc ra phần thứ hai danh sách. Sau đó phần thứ ba, phần thứ tư, quả thực vô cùng vô tận. Naga tộc tích lũy kỹ thuật trao đổi một nửa, ạ thì ạ tại trung đình y nguyên có thể nhìn thấy đại lượng trên danh sách không có kỹ thuật mới. Nhưng nàng lại tìm không ra đối phương sai, Leo cho ra kỹ thuật tuyệt đối đáng giá trao đổi, thậm chí để ạ thì ạ một trận cảm thấy mau kiếm. Đây không phải vấn đề của nàng, mà là văn minh chênh lệch vấn đề. Naga tộc mặc dù chiếm hơn nửa cái vô tận biển cả, nhưng trên tổng thể y nguyên dừng lại tại nông nghiệp văn minh. Ba acid hai bạ tở cũng là nông nghiệp văn minh tích lũy ngàn năm kỹ thuật, nhưng đến công nghiệp thời đại, cùng loại kỹ thuật tầng tầng lớp lớp, hàng năm đều sẽ có sự vật mới xuất hiện. Tại lạc hậu thời đại phục làm độc môn truyền thừa kỹ thuật, chỉ là công nghiệp thời đại ngàn vạn cơ sở một trong. Mới đến ạ thì ạ, không biết công nghiệp văn minh lợi hại, nếu như nàng lại ở lại lâu một chút, liền sẽ phát hiện chính mình cầm độc môn truyền thừa trao đổi hoặc trọng kim thu hoạch kỹ thuật, mỗi tới tay một cái, trung đỉnh liền mới tăng hai cái. Mà lại theo tầng dưới chốt hệ thống đầy đạn, cấp cao kỹ thuật cũng không ngừng giải tỏa, qua một đoạn thời gian nữa, ạ thì ạ còn có thể tại trung đỉnh nhìn thấy nạ gạ tộc đều không có đột phá biển sâu kỹ thuật đưa nàng cung cấp có từ lâu kỹ thuật cấp tốc đào thải. Leo không muốn cùng nạ gạ tộc sinh ra mâu thuẫn, dù sao bọn hắn không giống ma duệ đế quốc chịu nghiêm trọng ngoại bộ uy hiếp, cần khúc sông đại lực viện trợ. Vừa vặn tương phản, nạ gạ tộc trước mắt tại tam phương mậu dịch bên trong địa vị, thuộc về cao nhất một phương. Bọn hắn là hai tòa đại lục mậu dịch đầu mối, tương đương con đường tơ lụa bên trên Trung Á đế quốc, tùy thời có cắt đứt xuyên lục địa mậu dịch năng lực. Cảm nhận được cả tỷ ạ ý nghĩ, Leo không do dự chút nào, trước thời hắn nói, như vậy đi, các ngươi cũng không dễ dàng, từ nay về sau, một hạng biển sâu kỹ thuật đổi hai hạng khúc sông kỹ thuật, nhưng cũng có điều kiện, các ngươi ma thạch cung ứng còn phải lại tăng gấp đôi. Giá cả cũng muốn hàng vừa giảm. Ma lực tin bên trên ám kim đến từ hắc ám đại lục, là hắc ám ma lực ăn mòn vạn năm về sau ma hóa kim loại. Ma thạch thì là biển sâu đặc sản, chỉ có tại tinh cầu tự nhiên ma lực đầu mối mới có sản xuất. Phong ma dung dịch là dùng nạ gạ tộc kỹ thuật cải tiến, hóa học thành phần hơi khác biệt, nhưng cũng khác biệt không lớn, rất nhiều thành phần đều là biển sâu sản phẩm. Đến nơi phía trên phù văn, không chỉ có họ dạn tỷ đế quốc tích lũy, còn có trung đỉnh các pháp sư mới nhất nghiên cứu phát minh. Khúc sông muốn sản xuất hàng loạt ma lực tin, đầu tiên liền muốn giải quyết ma thạch cung ứng vấn đề. Không có ma thạch, ma lực tin cũng chỉ là một cái khác khoản ma tinh. Nghe tới Leo nói như vậy, ạ thì ạ mừng thầm trong lòng, lục địa chủng tộc coi là ma thạch mỏ khan hiếm vô cùng, khai thác trở ngại, nhưng là tại có vạn dặm hải vực nạ gạ vương tộc trong mắt, cái này đều không phải vấn đề. Ma thạch giao dịch từ trước là biển sâu chủng tộc cùng lục địa chủng tộc lẫn nhau mở bên trong nhất bạo lợi một hạng, vì thế nạ gạ vương tộc không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải đem ma thạch mỏ hóa thành vương quốc tài sản, tiến hành độc quyền. Đang đàm phán, Phơ Dậy Dạ từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy ạ thì ạ công chúa, vui vẻ nhảy đến trong ngực của nàng, nạ gạ công chúa, thiết thiết. Nhưng nàng quên chính mình cũng là người hình thái, hai cái tuổi tác sấp xỉ như nhau tuyệt mỹ công chúa, ôm cùng một chỗ hai mặt nhìn nhau. Loại này xấu hổ chỉ duy trì một giây đồng hồ, Phơ Dậy Dạ liền nhanh chóng thu nhỏ hình thể, biến thành thích hợp ấm tay chuột chuối của cưng. Ôm chuột chuối, ạ tỷ ạ đứng lên, đối với Leo cười nói tự nhiên, mẫn đồ vương công, ta muốn đi ngâm tắm, ngài muốn hay không cùng một chỗ. Sở Trần Phong ba khánh điện kết thúc về sau, tiếp tục trở lại vong linh phòng tuyến, phụ trách thống ngự biên cảnh đại quân. Leo cũng hoàn thành trong khoảng thời gian này đọc lại chính vụ, sau đó bắt đầu tuần hành bắc cảnh. Đây cũng là kẻ thống trị cần thiết công tác, tại bất luận cái gì thời đại đều là giống nhau. Có thể trở thành địa phương bên trên tổng đốc, quân đội thống soái chờ đại tướng nơi biên cương, không có khả năng đều cùng NAIZN không có chút nào dạ tâm. Trung ương ban bố chính lệnh, đến nơi tình huống cụ thể như thế nào, cũng sẽ không ở trên văn kiện bảo trì 100% tính chân thực. Những này đều muốn kẻ thống trị chính mình đi giám sát, đi phát hiện, đi trấn nhiếp. Tại năm ngoái mùa đông, ký lần cùng phở doãn đều đã tiện đường tuần sát qua, cho nên Leo lần này vẫn như cũng là thuận ẻn gì nổ hà một đường hướng xuống, ven đường tuần sát bắc cảnh các thành. Được sự giúp đỡ của Olivia, Leo xây dựng một cái 100 người văn võ tùy hành đoàn đội, cùng 200 người ngầm hỏi nhân viên, hình thành một đạo thẩm tra lưới lớn, thuận du lịch mà xuống, nhìn có thể hay không mò được cái gì cả lớn. Trạm thứ nhất là NAIZN tọa trấn Hải Xe Bờ Thành. Hiện tại Xe Bờ Thành đã biến thành khúc sông hành tỉnh tỉnh lỵ thành thị, trước kia tường thành đã sớm bao phủ tại càng ngày càng cao đứng thẳng dày đặc xi măng trong kiến trúc. So với trước kia khu thành cũ, tường thành bên ngoài khu vực mới càng thêm hiện đại, mỹ quan. Mặc dù bởi vì khoảng cách quá gần, Hải Xe Bờ Thành một trận biến thành khúc sông bán đảo vệ tinh thành. Hậu cần tập hợp và phân tán căn cứ, nhưng mượn nhờ ưu việt vị trí địa lý, nó phát triển không thể so với khúc sông bán đảo kém. Khúc sông công nghiệp nặng cơ bản đều di chuyển đến một dãy núi chân núi phía nam đá đỏ bảo khu mỏ vàng, mà công nghiệp nhẹ thì tập trung tại Xe Bờ Hạ Cảnh. Hiện tại sẽ bờ hạt cảnh công nghiệp sản xuất đã hoàn toàn nghiền ép bản địa nông nghiệp sản xuất, thuế nông nghiệp thu tỷ lệ không đủ tổng thu thuế 10. Cho tới bây giờ, ải sẽ bờ đã hoàn toàn dung nhập khúc sông, trở thành khúc sông bản thổ một bộ phận. Ải sẽ bờ cầu đầu nhân tổng đốc NAIZN, nghe tới Leo tới tin tức, ngay lập tức ném đi công tác, chạy đến phủ bá tức cổng, nhu thuận ngồi xổm tại cửa ra vào chờ đợi Leo. Phía sau hắn, rất nhanh tụ tập hơn 10 cái cậu tử, đều là vợ của hắn, nhi tử, nữ nhi, con dâu cùng con rể. Khúc sông bán đảo đến ải sẽ bờ đường sắt khai thông về sau, NAIZN rốt cục có thể mỗi tháng đều ngồi xe lửa về nhà thăm mụ mụ cùng đệ đệ. Cho nên khi hắn nói muốn cưới lao bà thời điểm, Ô Lý Vị Á ngay lập tức cho hắn xử lý, tại khúc sông chọn nhất dịu dàng ngoan ngoãn hiền lương giống cái cậu đầu nhân gà cho hắn. Mấy năm trôi qua, hắn chẳng những coi nhi nữ, liền ngay cả nhi nữ đều dài đại thành người, có hôn nhân của mình. Những cậu đầu nhân này kế thừa NAIZN ưu lương gia phòng, từng cái nhu thuận không được, đều đang cố gắng hiệp trợ gia chủ của mình xử lý một tình chính vụ. Chương 1024, tuần sát toàn cảnh chương 1024, tuần sát toàn cảnh áo lị duy á đối với chó người thân hôn nhân xem lưỡng cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng, chó các con trai có cưới lao bà ý nghĩ, Ô Lý Vị Á đều là hết sức xử lý, càng nhiều càng tốt. Ngược lại là đối với một đám con gái nuôi, đều không nỡ thả ra, sợ hai các nàng bị thương tổn. Đây không phải cái gì phong kiến tư duy, mà là căn cứ vào tình huống hiện thực. Hiện tại NAIZN đã đem trưởng thành, mà lại thân phận tôn quý, tại chính thức trường hợp, Leo đều không có ý tứ trực tiếp lột hắn đầu chó. Thế là Leo đổi nhân tuyển, bắt lấy NAIZN nhỏ nhất nhi tử ôm vào trong ngực, một bên lột chó con, một bên cười nói, NAIZN làm không sai, khúc sông hành tỉnh bị ngươi quản lý ngay ngắn rõ ràng đâu. Không có đại đại cố định sờ đầu một cái ban thưởng, NAIZN trong lòng có chút thất lạc, nhưng nhìn thấy hắn ôm con của mình, lại lòng tràn đầy vui vẻ, ngoắc ngoắc cái đuôi nói, đều là mụ mụ đang giúp đỡ. Khúc sông hành tỉnh cũng chính là khúc sông bản thổ, là khúc sông cơ bản bản, NAIZN chỉ là trên mặt nội tổng đốc, gặp được trọng đại quyết sách, đều là khúc sông chủ mưu đến quyết định. Cho nên NAIZN cái này tổng đốc làm so cái khác hành tỉnh tổng đốc nhẹ nhõm rất nhiều, không cần gánh vác áp lực quá lớn. Leo tiến vào từ xe bờ lãnh chúa tòa thành cải tạo phủ tổng đốc lúc, âm thầm tung ra ngoài ngầm hỏi nhân viên, cũng đến hải xe bờ hạ cảnh, bắt đầu tìm kiếm nơi này quản lý vấn đề. Phi mã kỵ sĩ ở trên trời bước qua, tìm kiếm nơi đó công nghiệp ô nhiễm, thổ địa xâm chiếm, xây dựng cơ bản thiếu hụt. Nghiêm chỉnh huấn luyện cầu đầu nhân chính xác, đi đầy đường hẻm nhỏ tán loạn, tìm kiếm bản địa màu đen sản nghiệp. Tính cách lạnh lùng, ánh mắt sắc bén người sói kiểm tra viên, thì bí mật gọi đến các tầng cấp quan viên tiến hành thẩm tra. Sở trường kế toán nhân loại thẩm tra viên thì tiến vào tòa thị chính tài liệu, phủ lãnh chúa sản nghiệp kế toán phòng các vùng, duyệt lại sổ sách nước chảy. Từng đội khúc sông đại binh lao vùn vụt ở ngoài thành hồi hương trên đại đạo, tuần sát tông tộc thế lực thâm căn cố đế cờ vương thủ bảo, kỵ sĩ đại thôn xác nhận nơi này còn về không về khúc sông quảng. Một tấm to lớn lưới, tại xe bờ hạt cảnh toàn bộ lọc một lần. Tại xe bờ phủ tổng đốc đợi nửa tháng, Leo cũng mặc vào y phục hàng ngày, mang tả hữu hộ pháp phở dày dạ cùng xin. Tại xe bờ thành khắp nơi loạn đi dạo, trải nghiệm dân gian tập tục. Trải nghiệm kết quả để hắn rất hài lòng, thậm chí có chút vượt qua dự tính. Khúc sông bản thổ là các tộc chỗ tụ họp, vốn nên mâu thuẫn nhiều nhất, nhưng bây giờ tình huống lại là mâu thuẫn nhỏ nhất. Mặc dù ngoài thành hồi hương, còn có dị tộc cường đạo ẩn hiện án lệ, thương bá cũng không phải số ít. Trong thành Hắc Bang, y nguyên gió xuân thổi lại mọc. Nhưng so với truyền thống Bắc Cảnh, nơi này đã cải biến quá nhiều, lĩnh dân ấm no có bảo hộ. Pháp trị tư duy cũng xâm nhập lòng người, chí ít không ai dám trắng trợn khi nam bán nữ. Luận trật tự xã hội, toàn bộ đại lục cũng liền Thánh Quang Chi Thành có thể chịu được so sánh. Trước khi đi, Leo vỗ NAIZN đầu, khích lệ nói, NAIZN, tiếp tục cố lên, ngươi dùng cố gắng của ngươi, chứng minh cầu đầu nhân cũng là có thể làm đại quan, toàn Bắc Cảnh cầu đầu nhân đều coi ngươi là tấm gương đâu. NAIZN cái đuôi dao bay lên, go, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Theo xe bờ xuôi dòng mà xuống, liền đến Ạ Bực Thành. Chứ danh Ạ Bực chỗ vòng gấp, tại nhiều năm khơi thông xuống, cuối cùng dòng nước nhẹ nhàng vỡ ra bãi đá ngầm về sau có thể làm cho cano cỡ lớn thông tàu thuyền. Đã từng bệ phụ gia tộc dựa vào đạo này chỗ vòng gấp phong tỏa xe bờ trăm năm kiếm lấy kết sủ thương thuế, nhưng cùng lúc cũng dẫn đến hai xe bờ suy sụp, bởi vì hạ du đường thủy phong tỏa, vận chuyển chi phí bạo tăng, nguyên bản liên tiếp nam bắc hai cảnh xe bờ thành tại trăm năm bên trong không ngừng suy sụp, cho nên Ạ Bực Thành rơi xuống khúc sông trong tay về sau, Leo ngay lập tức giảm xuống bản địa thương thuế, đồng thời đem chủ yếu thu thuế dùng cho đường sông khơi thông công tác. Vì khơi thông Ạ Bực chỗ vòng gấp, lúc ấy làm Ạ Bực Thành chủ dị bộ lạc, thậm chí tiêu hao một năm thu thuế, thuê hai vị Bắc Cảnh cao giai xa mạn xuất thủ, rời đi đường sông bên trong lớn nhất một tòa đá ngầm núi nhỏ. Tòa này liền cầu đầu nhân bạo phá thủ đều xử lý không được đá ngầm núi nhỏ, hiện tại còn đứng sững tại Ạ Bực chỗ vòng gấp bên bờ, bị kế nhiệm thành chủ điêu khắc thành dị gỗ lạc tượng bản thân, hướng về sau người trình bày hắn công tích vĩ đại. Những này trả giá, mang đến hồi báo so dự tính còn kinh người hơn. Kể từ đó, khúc sông bản thổ đến ổ lẹn nhịp toàn bộ ẹn dị nổ hà lưu vực, vận tải đường thủy hệ thống triệt để quan thông. Ở vào xe bờ hạ du Ạ Bực, quả thực chính là khúc sông bản thổ yết hầu vị trí, và tại đường thủy hàng hóa khu vực cần phải đi qua. Đặc biệt là Nam Bắc chiến tranh lắng lại, ẹn đỏ sông đào lớn mở, Ạ Bực bến tàu thuyền hàng số lượng một năm tăng gấp đôi, dựa theo trước kia tuyến đường, sớm tại 3 năm trước đây liền đạt tới thông tàu thuyền hạn mức cao nhất. Hiện tại toàn bộ Ạ Bực hạt cảnh các loại thu thuế, cộng lại đều bù không được một cái bến tàu thương thuế. Tân nhiệm Ạ Bực thành phố thị trường, chính là lúc trước bến tàu chủ quản Bảo Ân. Cái này bởi vì hành xử truyền thống quan lại quy tắc ngầm mà không bị Leo xem trọng bản địa thổ dân, tại gì gỗ lạp dưới sự dạy dỗ, cấp tốc cải biến tập tục xấu, hướng Khúc Sông quan viên chuyển biến, bây giờ đã trở thành Khúc Sông lĩnh chủ phủ cốt cán lực lượng. Hàng năm phủ lãnh chúa hội nghị, Leo đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, cho nên không tính lạ lắm. Nhưng ạ bực hạt cảnh tình huống, liền so xe bờ kém nhiều. Nhìn xem dần dần hội tụ tin tức, Leo có chút nhíu mày, cách lạ giả mẫu huyện dân binh đoàn có 1000 người, 500 khẩu súng. Cự tuyệt nộp thuế. Dân binh đoàn chế độ, không phải đã hủy bỏ sao? Bảo Ân lông mày lập tức thấy mồ hôi, đội vàng giải thích, cách lạ giả mẫu huyện tình huống phi thường đặc thù, là bản thành phố duy nhất vùng núi huyện lớn, giá dân số lượng rất nhiều, sản xuất cằn cỗi, những năm qua đều dựa vào xuống núi cướp bóc mà sống. Huyện trưởng cách lạ giả mẫu cờ vương là bản xứ vọng tộc, tông tộc trên nhân khẩu vạn, dân binh đoàn thành viên cơ bản đều là họ cách lạ giả mẫu, bất quá bọn hắn thương trong tay đều là tự chế hỏa súng, võ lực không phải rất mạnh. Những năm này cải thổ quy lưu, liền cái này huyện lực cản lớn nhất, chỉ có thể để nơi đó cờ vương gia tộc tiếp tục đảm nhiệm huyện trưởng, bọn hắn còn bảo lưu lấy cướp bóc truyền thống, nhưng là đánh không lại dưới núi tuần tra kỵ binh, chỉ có thể canh giữ ở trên núi, không nguyện ý nộp thuế, ta cũng bắt bọn hắn không có cách nào. À bực thành hạt cảnh bên trong, bờ nam là một dãy núi, chỉ có mấy cái làng trại nhỏ. Bờ bắc cơ bản đều là bằng phẳng thảo nguyên cùng cái tấy, chỉ có đông bắc địa khu có một mảnh dãy núi, chính là bọn hắn trong miệng cách lạ giả mẫu huyện. Leo vô cùng rõ ràng bắc cảnh địa lý, nghe vậy cao mày nói, Khúc Sông giảm thuế chính sách còn chưa đủ hả? Chống nộp thuế là đại tội, vì cái gì không báo cáo tổng đốc điều khiển quân đoàn tiến hành võ lực chấn nhiếp? Bao Ân cười khổ nói, một đám gia dân, một bộ giảm thuế chính sách xuống tới, còn có thể giao mấy kim tệ đi lên, không cấp lại tiền tiến đi đều tính không sai, đáng ra Khúc Sông đại binh chảy máu hy sinh. Bọn hắn chống nộp thuế, ta liền không có lý do giúp bọn hắn sửa đường, vừa vặn tiết kiệm chi tiêu, phát triển kinh tế. Bảo Ân mạch suy nghĩ xác thực không sai, nhưng nơi này là Khúc Sông hành tỉnh địa bàn, thuộc về cơ bản bản, Leo không thể ngồi xem hào cường cắt cứ, thế là gật đầu nói, tình cảnh của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng không phải không làm lý do. Làm xử phạt, ngươi chức cấp hạ xuống một cấp, hạ giả mẫu huyện vấn đề, ta giúp ngươi xử lý. Chương 1025, hào cường cắt cứ chương 1025, hào cường cắt cứ toàn bộ Á Bơ địa khu, bị chia làm 5 cái huyện lớn, hạ giả mẫu huyện là trong đó diện tích lớn nhất một cái, nhưng cũng là nghèo nhất một cái. Nơi này là trước kia bệ phủ bá tước lĩnh, bệ ủn bá tước lĩnh, thờ ý lộ bá tước lĩnh tam phương giao giới, thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Có một đầu tên là quạ đen sơn mạch cỡ nhỏ sơn mạch theo phương bắc dãy núi lan tràn tới, chiếm cứ tại đây. Mấy bạn sơn dân, hơn bạn dị tộc sinh hoạt trong đó. Còn có một loại gọi là ma hóa quạ đen sinh vật, có thể bị huấn luyện thành tín sứ, thuộc về đế quốc hiếm thấy phi hành tín sứ, xem như quạ đen sơn mạch đặc sản. Nơi này sơn dân tại bệ phủ gia tộc thống trị trong lúc đó, dần dần quy thuận đế quốc, hình thành lấy hạ giả mẫu gia tộc cầm đầu tầm 10 khối kỵ sĩ lĩnh. Bảo Ân làm ạ bực thành phố thị trường, ý nghĩ của hắn đích xác không sai, đó chính là tận lực không cùng hạ giả mẫu gia tộc buộc phát mâu thuẫn, chỉ là an bài 300 bản địa trú quân, đóng quân tại quạ đen sơn mạch sơn khẩu vị trí, ngăn chặn các sơn dân xuống núi cướp bóc con đường, sau đó toàn lực phát triển giải đất bình nguyên kinh tế. Mấy năm này ạ bực thành phố cái khác bốn huyện bị bẩn kinh doanh sinh động, kinh tế bay lên, nhân khẩu tăng vọt. Nơi này có không thua tại Vista vợ hành tỉnh ruộng tốt, cũng có không thua tại bãi cỏ hành tỉnh nông trường, còn có mảng lớn kinh tế vườn trồng trọt, chuyên môn cung ứng xe bờ công nghiệp nhẹ khu cần nguyên vật liệu. Nhưng đúng là như thế, hạ giả mẫu huyện tồn tại liền càng ngày càng nổi bật tại toàn bộ Khúc Sông hành tỉnh trên bản đồ, phản phất một khối bị người quên lãng cánh đồng. Liền ngay cả thực nhân ma chiếm cứ một dãy núi, thế lực phân bố đều so bên này rõ ràng. Khúc Sông lĩnh chủ phủ tại dị gỗ lập cầm quyền thời kỳ, liền biết hạ giả mẫu huyện lịch sử, nhưng không nghĩ tới đã phát triển đến vũ trang chống nộp thuế tình trạng. Lúc trước dị gỗ lập thống trị Abus, trong tay đã có tinh nhuệ Khúc Sông tay súng kiếp, đem Abus hạt cảnh phản kháng thế lực đánh ngoan ngoãn. Dù cho nhất đầu sắt kỵ sĩ lãnh chúa, cũng chỉ có thể thành thật thật nộp lên thổ địa. Chỉ có quả đen sơn mạch địa hình phức tạp, Khúc Sông lúc ấy lại mấy năm liên tục mở rộng, dị gỗ lập không nguyện ý đem binh lực kiểm chế tại mảnh này vùng núi, mới bỏ qua hạ giả mẫu gia tộc một ngựa. Bọn hắn trên danh nghĩa quy thuận Khúc Sông, tư nhân vũ trang lại lấy dân binh đoàn hình thức giữ lại, tại Khúc Sông cắt giảm quý tộc hộ vệ đội binh lực thời điểm, dứt khoát để bộ phận nghề nghiệp binh sĩ vào rừng làm cướp. Truyền thống Bắc cảnh lãnh chúa phong cách vẽ, Leo tại thay thế Uy ẩn tham gia sẽ bờ lãnh chúa đại hội lúc liền kiến thức qua. Toàn bộ lãnh chúa đại hội hơn phân nửa nội dung chính là ngoài thành kỵ sĩ các lãnh chúa đang tọa chấn thành trì đại lãnh chúa trước mặt khóc than, tranh thủ giảm thuế thậm chí miễn thuế ưu đãi. Cái gì cùng quê nhà phát sinh dùng binh khí đánh nhau dẫm đạp hoa màu à? Cái gì cường đạo đoàn xâm lấn cướp bóc tài vật nhà? Đến đằng sau lấy cớ một cái so một cái khoa trường. Cái gì cự long quá cảnh không có một mọn cỏ? Cái gì cao giai ma thú thôn vệ bách tính, đem ma thú tuyệt tích xe bờ địa khu phủ lên thành man hoang phong cách thời đại thượng cổ. Mà nghề chính của bọn họ cũng không phải kinh doanh thổ địa, mà là mang binh đánh giặc, cướp bóc, mấy ngày không đánh nhau liền toàn thân khó chịu. Cho tới bây giờ, Bắc cảnh trên cơ bản hoàn thành tập quyền, y nguyên còn có không ít kỵ sĩ lãnh chúa không nguyện ý vứt bỏ cướp bóc truyền thống, tự xưng là cuối cùng kỵ sĩ thể cận thủ kỵ sĩ vũ dũng. Nói trắng ra, chính là cường đạo thời gian qua quen thuộc, thích ứng không được hiện tại xã hội pháp trị. Mà hạ giả mẫu cờ bông chính là điển hình nhất Bắc cảnh lãnh chúa. Bọn hắn canh giữ ở quạ đen trong dãy núi, nhìn xem dưới núi ngày càng phồn hoa, lại không cách nào xuống núi cướp bóc, đã đỏ mắt không được, đâu còn có tâm tư nộp thuế. Dù cho nộp lên thuế má liền Khúc Sông lĩnh chủ phủ cung cấp sửa đường tiền cũng không sánh nổi. Theo súng đạn quyết tán, hạ giả mẫu gia tộc tiệm thợ rèn đã có thể tự động chế tạo súng kiếp súng không nòng xoắn súng kiếp, còn thông qua đủ loại con đường làm ra một chút đào thải tuyến thân hương, vũ trang trọn vẹn 500 tay súng kiếp, có chống nộp thuế lực lượng. Quân đội như vậy tại Khúc Sông quân chính quy trước mặt tự nhiên không chịu nổi một kích, nhưng là theo bảo ẩn, cũng không đáng thỏa đáng chú quân mạo hiểm lên núi càn quét. Nếu như không phải Leo ngầm hỏi đoàn đội khắp nơi tán loạn, Leo cũng không biết tình huống nghiêm trọng như vậy. Chỉ là loại này nghiêm trọng, tại vẫn như cũ mang lãnh chúa tư duy bản địa quan viên đến nói, cũng không phải là cái đại sự gì. Bất quá là cần thiết cân nhắc cùng hy sinh thôi. Có Hắc Long tọa kỵ, Leo đi đâu đều thuận tiện, tại Á Bức thành đợi mấy ngày, liền hướng Quạ Đen Sơn mạch bay đi, tự mình đi xem một chút cái này khúc sông hành tinh lớn nhất khốn cùng huyện. Đến sơn khẩu chạm gác trên không, Leo mang thở dày dạ cùng xịt rơi xuống đất, hướng chú quân muốn một thất ngựa thổ, ngụy trang thành lên núi bán hàng rong. Tiến vào hạ dạ mẫu huyện đường núi có rất nhiều đầu, nhưng có thể thông hành xe ngựa chỉ có một đầu. Một đầu bốn xe ngựa song hành đại đạo tiến vào trong núi về sau, tại một chỗ chỗ ngoặt im bặt mà dừng. Phủ lãnh chúa sửa đường đoàn đội, cùng bản địa tông tộc ở trong này bộc phát một trận sự kiện đẫm máu, sau đó sửa đường kế hoạch liền bị ép bỏ dở. Lại sau này con đường liền biến thành chỉ có thể cho một cô cỡ nhỏ xe ngựa đơn hành núi nhỏ nói. Tiểu đạo dọc đường một chút vách núi khu vực, còn có thể ở dưới chân khe nước bên trong, nhìn thấy rơi xuống khe núi xe ngựa. Tiến vào Quạ Đen Sơn mạch về sau, Leo tại ven đường nhìn thấy không ít sơn trại, bọn hắn vốn là Á Bất thành cờ góc kỵ sĩ lĩnh, hiện tại đã cải thổ quy lưu, trở thành thôn trấn. Đi tới, xin liền chỉ vào đường núi đối diện trên núi ruộng bậc thang hỏi, đại, không thích hợp. Nơi này nông phu làm sao đều mang theo gươm cùm. Leo nhìn sang, cũng phát hiện không ít ruộng bậc thang bên trong lao động nông phu, tay chân đều buộc lấy xích sắt, chính khiên quốc cố gắng cày cấy. Nông nô. Dọc đường mấy ngọn núi trại, Leo đều cực ít nhìn thấy cày sắt châu cày, cơ bản đều là nông nô tại lao động. Những nông nô này bên trong có không ít nam cảnh gương mặt của người, hiển nhiên là trước đó Nam Bắc đại chiến tù binh, không biết như thế nào tránh đi khúc sông quân đoàn quản chế, bị vụ trộm bán đến nơi này. Còn có một chút nông nô, theo bản địa khẩu âm, hiển nhiên là dưới núi bị cướp bóc mà đến nông phu. Liên nam cảnh cũng bắt đầu oanh oanh liệt liệt nông nô giải phóng vận động, làm khúc sông vốn bản khúc sông hành tinh, lại còn có một khối địa khu duy trì nông nô thời đại phương thức sản xuất. Bọn hắn cùng khúc sông công nghiệp văn minh duy nhất nối tiếp địa phương, chính là tay chân dây thừng, biến thành càng khó tránh thoát xích sắt. Đi một ngày, Leo còn chứng kiến hai cái thôn bởi vì tranh nước phát sinh dùng binh khí đánh nhau, riêng phần mình xuất động trên trăm tay súng kiếp, một phương còn kéo đến hai môn đạn diệp pháo. Súng pháo tiếng oanh minh tại giữa sơn cốc quanh quẩn, để Leo phảng phất trở lại khúc sông mở rộng ban đầu. Hiển nhiên trên núi tình huống càng thêm phức tạp, trừ hạ dạ mẫu gia tộc, còn có cái khác mấy cái kỵ sĩ gia tộc, riêng phần mình chiếm cứ đỉnh núi, lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên, đồng thời lại nhất trí đối ngoại. Thấp kém súng kiếp phủ cập ra, số lượng xa xa không chỉ dân binh đoàn 500 khẩu súng. Leo không có hành động thiếu suy nghĩ, một đường bơi tới hạ dạ mẫu huyện thành. Ở cửa thành liền thấy hai con cẩu đầu nhân bị xích sắt buộc ở cửa thành, hướng ngoại lai lữ khách sổ loạn. Đây là một tòa nhân khẩu mấy ngàn huyện thành nhỏ, đã là trong núi lớn nhất làng xóm. Một đám hạ giả mẫu gia tộc tay súng kiếp, canh giữ ở huyện thành cổng, thêm trinh sớm đã không còn tồn tại vào thành thuế. Nhìn thấy nơi này, Leo không có đi vào tâm tư, mà là mang phở dậy giả cùng xịt đi trở về. Xịt nhìn xem hai con bị xích sắt buộc lấy, hoàn toàn mất đi nhân tính tộc nhân, liên tiếp quay đầu, nhịn không được nói, lại, chúng ta không đi vào sao? Không cần. Chương 1026, tiểu mới lơ lửng chiến hạm chương 1026, tiểu mới lơ lửng chiến hạm trở lại Abert về sau, Leo tiếp tục xuôi dòng mà xuống, một đường vượt qua cờ lẹm hiệu sở, tì ạ mộ sở, cuối cùng đến Olenip. Cờ lẹm hiệu sở cùng tì ạ mộ sở đều là nguyên bệ bụ gia tộc đại thành, tại bắc cảnh trong nội chiến lũ kinh tàn phá, những năm này mới hơi khôi phục nguyên khí. Nhưng bên này vĩ độ đã cao, khí hậu rất lạnh, toàn cảnh trừ giả dích không dứt á vùng băng giá rừng rậm, chính là mênh mông vô bờ bãi cỏ. Cùng đây cảnh thảo nguyên khác biệt lớn nhất là, nơi này có một đầu nguồn nước phong phú Enzino Hà. Phương Bắc dãy núi tuyết tan cũng rất nhiều, bởi vậy bãi cỏ dị thường màu mỡ, có thể dưỡng dục ra long huyết mã, long lân mã loại hình đỉnh cấp chiến mã. Vang danh thiên hạ Bắc cảnh hạng nặng chiến mã, tám thành đều đến từ cái này hai thành hạt cảnh bên trong bãi cỏ. Khúc sông quân đoàn đã hoàn toàn súng đạn hóa, nhưng còn không có cơ giới hóa, cho nên kỵ binh bộ đội y nguyên không thể thiếu, chiếm cứ cái này hai thành về sau, khúc sông không còn thiếu chiến mã. Cái này hai thành hạt cảnh dân chăn nuôi chiếm đa số, lại bị thủ đoạn cường đại dị gỗ lạc quản lý, không có gì tốt thẩm tra, Leo chỉ để lại tùy hành đoàn đội điều tra cẩn thận, chính mình thì đi đầu đi hướng Olenip. Đi tới ố lèn nịp về sau, Leo nhìn thấy dị gỗ lạc cùng mịt trở hai vị nghĩa phụ. Trước mùa đông, mịt treo đại công tức thương thế trên người hoàn toàn khỏi hẳn, chủ động di giá ố lèn nịp, tham dự vong linh phòng tuyến phòng thủ. Hắn vốn chính là bắc cảnh ít có cấp 9 cường giả tối đỉnh, hiện tại tan mất bận rộn chính vụ, một lòng tu luyện, cảnh giới còn có tinh tiến. Mà qua tuổi 60 dị gỗ lạc, cũng phục dụng tiểu mới nhất trung đỉnh thức tỉnh dược tề, rốt cục tại về hưu trước đó trở thành một tên siêu phàm giả. Chỉ bất quá hắn dạng này siêu phàm giả, càng nhiều hơn chính là vì cường thân kiện thể. Lúc này hai cái lao đầu ngay tại đánh cờ. Sẽ bẩn thì ở dưới đáy bàn chơi bừa. Sẽ bẩn. Trên đường đi sầu não bất ước xịt cùng thở dậy ra, lập tức tìm tới bạn chơi. Ba con tiểu nhân tụ cùng một chỗ, tránh ở dưới đáy bàn thầm thầm thì. Ba cái gia hỏa rất nhanh bởi vì đồ chơi phân phối phát sinh tranh chấp. Sẽ bẩn hướng dị gỗ lạp dưới gối vừa chui, lập tức được đến sở đầu an ủi. Xịt cũng không cam chịu yếu thế, hướng chính mình đại công tức ra dưới hông vừa chui, đồng dạng thu hoạch được sủng ái. Thở dậy ra mắt tròn váng, trái xem phải xem, chỉ có thể tiến vào Leo trong ngực tìm kiếm an ủi. Leo đem hạ giả mẫu huyện tình huống nói ra về sau, dị gỗ lạp thở dài nói. Cái này cũng không thể trách bảo ẩn, dù sao xem như ta lúc đầu còn sót lại vấn đề, không thể kịp thời xử lý. Bất quá vũ trang chống nộp thuế đích xác không được, một khi tập tục hình thành, về sau sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, nhất định phải nhanh điều động đại quân trấn áp. Kỳ thật hạ giả mẫu huyện còn khá tốt, nếu như ngươi đi càng phía bắc quần sơn hành tỉnh nhìn xem, bên kia tình huống lại càng không tốt, tiến vào chiếm giữ khúc sông quan viên nói, phương bắc trong dãy núi gặp núi tất có động, gặp động tất có phỉ, trừ vài tòa đại thành, giã ngoại chính là cường đạo thổ phỉ thiên hạ. Giã dân không phục vương hóa, cướp bóc thành tính, không có 10 phần chấn nhiếp, cả một đời đều đổi không được cái thói quen này. Leo gật đầu nói, ta đã sớm không quen nhìn, chỉ có điều dãy núi địa hình bị dị, rừng cây dày đặc, khúc sông súng trường không có chiến trường ưu thế, cho nên mới kéo tới hiện tại. Hiện tại dành tay, là thời điểm chỉnh lý một phen. Bước đầu tiên cờ, liền rơi tại Hạ Dạ Mẫu huyện. Sau đó, Leo tham quan lại lần nữa xây dựng thêm ổ lẹn nị xưởng đóng tàu. Hiện tại ổ lẹn nị xưởng đóng tàu hấp thu số lớn cụ rỗ lộ gia tộc thuyền tượng cùng quần đảo tự do bang địa tinh thuyền tượng, biến thành một tòa cỡ lớn tạo thuyền căn cứ. Không chỉ có khúc sông quan phương tạo thuyền dây chuyền sản xuất, còn có dân gian góp vốn thành lập dân dụng xưởng đóng tàu. Toàn bộ ổ lẹn nị tạo ngành đóng tàu nhân khẩu vượt qua 100,000, chiếm cứ thành thị nhân khẩu một nửa, nhất cử vượt qua quần đảo tự do bang Á Tư cơ cảng, trở thành thần quang đại lục lớn nhất tạo thuyền căn cứ. Quần đảo tự do bang ma hóa cự mục đã bị chặt cây sạch sẽ về sau, khó mà chế tạo đối với vật liệu yêu cầu cực cao 100 mét cự hạm cùng luyện kim phi thuyền, tạo ngành đóng tàu tại mấy chục năm bên trong đều một trận lâm vào đê mê. Nhưng ổ lẹn nịt mặt phía bắc cánh đồng tuyết bên trong, ngàn năm phần bắc cảnh huyết tùng khắp nơi đều là, đại lượng địa tinh thợ đốn củi ở trong này khai thác cự mục, xử lý tốt về sau mang đến quần đảo tự do bang, dùng cho chế tạo viễn dương cự hạm. Ổ lẹn nịt tạo thuyền căn cứ có được sân nhà ưu thế, còn có khúc sông sắt thép ngành nghề chèo chống, nghĩ không siêu việt quần đảo tự do bang cũng khó khăn. Đế quốc dân gian thương thuyền cũng bắt đầu tiến vào hơi nước tàu hàng thời đại, nhưng chúng nó không cần khúc sông chiến hạm nặng nghề thuyền xác, rất nhiều bộ vị đều có thể dùng gỗ chắc thay thế sắt thép. Càng ngày càng giá rẻ bắc cảnh huyết tùng, vừa vặn trở thành quần đảo cự một vật thay thế. Theo xuyên lục địa mậu dịch mở ra, khúc sông thu hoạch trước nay chưa từng có siêu phàm tài nguyên, cũng làm cho siêu phàm hệ thống triệt để dung nhập khúc sông công nghiệp bên trong. Mặc kệ là sản xuất trực tuyến thợ thủ công, còn là trên chiến hạm luyện kim thiết bị, siêu phàm chi đạo dấu vết khắp nơi đều là. Hiện tại ổ lẹn nị xưởng đóng tàu chế tạo thuyền tốc độ, không còn là nhận thợ thủ công hạn chế, càng nhiều hơn chính là nhận thuyền nhà thiết kế hạn chế. Thiết kế một tấm ưu tú thuyền bản vẽ, cần một tên đại sư cấp tạo thuyền sư suốt đời kiến thức đã học. Nhưng đem một tấm bản vẽ hóa thành vật thật, chậm nhất cũng chỉ cần thời gian 1 năm. Đi tới xưởng đóng tàu quân hạm sản xuất khu, Leo lập tức nhìn thấy một chiếc 200 mét dài cự hạm bỏ neo tại ụ tàu bên trong. Đây không phải lớn phương Tây Hào loại kia cồng kềnh viễn dương tàu thủy, mà là kiểu mới nhất viễn dương chiến hạm. Thon dài thân hạm đã có hiện đại chiến hạm trôi chảy mỹ cảm. Phục sinh bản anh linh điện hạm. Rơi vỡ anh linh điện hạm, bởi vì sắt thép tính năng vấn đề cùng trọng lượng vấn đề, đại lượng sử dụng bắc cảnh huyết tùng, cho nên mới sẽ bị khô lâu vương một truy trọng thương. Nhưng chiếc này lớn gấp đôi tiểu mới chiến hạm, toàn thân áp dụng ma hóa hợp kim chế tạo, không chỉ lực phòng ngự tăng vọt, còn có thể vẽ càng thêm cường đại phù văn pháp trận. Nó không còn sử dụng đời thứ nhất lơ lửng chiến hạm thiết yếu túi khí, mà là thuần dựa vào lơ lửng pháp trận cung cấp lơ lửng năng lực. Phía trên than đá hơi nước động lực cũng bị nặng dầu hơi nước tua bin hoàn toàn thay thế. Hai tòa hơi nước tua bin, hai tòa thánh ánh sáng động cơ, có thể cung cấp 20,000 mã lực tổng công suất, để nó trong nước cùng không trung đều có thể bảo trì 15 tiết tốc độ, đồng thời không gặp qua trở tắt máy. Tiểu mới anh linh điện hào trên bong tàu, phân biệt an trí 8 chiếc phù văn 6 nòng súng máy hạng nặng, 12 môn tuyến thân trọng tháo, đầy đủ bức lui thánh giai trở xuống tất cả địch nhân. Thân thuyền ma hóa hợp kim là trung đỉnh mới nhất nghiên cứu phối phương, cường độ so trước đó vật liệu thép càng thêm xuất chúng, hơn nữa còn càng thích ứng ma lực truyền. Thuyền sát nội bộ không chỉ có khắc vẽ lơ lửng pháp trận, còn có họ dạng thịt đế quốc bá tước chủ thành mới có tường thành phòng ngự hộ thuẫn, có thể giảm sóc cùng bị lệch cao giai cự thú va chạm. Những này tính năng đại giới, là ổ lẹn nị xưởng đóng tàu tài chính lần nữa khô kiệt, dự trữ siêu phàm vật liệu cũng tiêu hao sạch sẽ, dù sao nó chi phí là nguyên bản anh linh điện hào gấp 10. Nhìn xem chiếc này hải lục không tam tê cự hạm, Leo hỏi, vì sao ả nụ bị chiến giáp đưa tới không? Chương 1027, ả nụ bị chiến sĩ chương 1027, ả nụ bị chiến sĩ đứng ở bên người Leo, là ổ lẹn nị tân tấn hải quân chủ tướng Iros. Hắn muốn là cụ rỗ lộ gia tộc hải quân thông soái, bị sở trưởng đánh bại về sau, dốc lòng báo thù, một mực tại cụ rỗ lộ bá tức lĩnh hải cảng cố gắng xây dựng mới hải quân. Làm lọ kẹ hướng khúc sông quy hàng về sau, hắn ngay lập tức đi theo phong chủ, gia nhập vào khúc sông quân đoàn. So với khúc sông hải quân hạm đội, trong tay hắn để giành được mấy chiếc cánh buồm chiến hạm quả thực buồn cười, nói không chừng sức chiến đấu còn so ra kém ổ lẹn nị xưởng đóng tàu đối ngoại bán ra vũ trang thương thuyền. Hải tặc xuất thân Eros, hoàn toàn không có đế quốc quý tộc khoe khoang, ra mặt so cánh buồm chiến hạm thuyền sắt còn dày, căn bản không quan tâm đã từng chiến bại xỉ nhục. Cù Dỗ Lô Bá tức gia tộc hải quân hạm đội, một mực là bắc cảnh đệ nhất hải quân hạm đội, liền bắc cảnh đại công tức gia tộc hải quân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Có thể trở thành nó hải quân thống soái, Eros thống soái năng lực không thể nghi ngờ, khúc sông chiêu mộ các tộc hải quân tướng lĩnh ở trước mặt hắn, đều thành hậu sinh tiểu bối. Ngắn ngủi 2 năm, hắn liền theo ổ lẹn nịp hải quân hạm trưởng, cấp tốc tấn thăng làm ổ lẹn nịp hải quân chủ tướng. Trước mắt khúc sông hải quân chủ soái là Leo thân tín Ivan, người đứng thứ 2 chính là hắn, bởi vì kinh nghiệm phong phú, phụ trách ổ lẹn nịp hải quân huấn luyện, cùng gần biển phòng ngự, giữ gìn tuyến đường. Nghe tới Leo lời nói, Iros đội vàng túi đầu, vương công, đã đưa đạt, nhưng phỉ xa đại vương nói, bởi vì thời gian đội vàng, trước mắt chỉ sản xuất 20 bộ. Ở đâu? Ngay tại chiến thần tỷ hào bên trên, tiến hành không hàng huấn luyện. Đi, đi qua nhìn một chút. Mùa đông đại chiến kết thúc về sau, chiến thần tỷ hào trở lại Olenit, trở thành khúc sông không quân sân huấn luyện. Tại Olenit căn cứ hải quân hải cảng bên trên, chiến thần tỷ hào lặng lặng lơ lửng tại ngàn mét không trung. Nó hạ tầng khoang bị mở ra, khúc sông các tân binh đang luyện tập nhảy dù. Thuyền bên trái khoang là khúc sông lính nhảy dù, bọn hắn đều là theo các đại quân đoàn bên trong chọn lựa đi ra tinh nhuệ lao binh, ngay tại huấn luyện viên dưới sự chỉ đạo tiến hành nhảy dù luyện tập. Trung đình nghiên cứu nhẹ vũ thuật phù văn, giá thành đắt đỏ không nói, sử dụng số lần cũng phi thường có hạn. Vì cam đoan binh sĩ sinh mệnh an toàn, một cái lính nhảy dù ba lô hành quân bên trên nhẹ vũ thuật phù văn, sử dụng 3 lần liền muốn thay đổi. Khúc Sông không hàng tân binh, hiển nhiên không có nhóm đầu tiên ngắm bắn lính nhảy dù đãi ngộ, cho nên chỉ có thể sử dụng càng thêm giá rẻ cùng nhưng thu về dù nhảy, tiến hành nhảy dù huấn luyện. Bất quá ba lô hành quân y nguyên cóng lên người, làm dù nhảy dự bị, phòng ngừa tân binh bởi vì các loại vấn đề mà ngã chết. Cho nên leo tới thời điểm, liền có thể nhìn thấy nhảy dù các tân binh tại không trung biến thành từng đóa bồ câu anh, sau đó rơi vào trong nước, lại bị trên mặt biển thuyền nhỏ cứu lên. Cũng có số ít lính dù không thể hoàn thành nhảy dù nhiệm vụ, tại không trung kêu thảm xoay một vòng rơi xuống, sau đó tại 100 mét trong tầng trời thấp bị động phát động nhẹ vũ thuật phù văn, tại chiến hữu tiếng cười nhạo bên trong, nhẹ nhàng rơi xuống nước. Đây đã là khúc sông nhóm thứ 3 không hàng đại binh, phía trước hai nhóm không hàng đại binh đã ở trên chiến trường phát huy ra kỳ hiệu. Mà chiến thần Tỳ Hào phía bên phải quang, đứng một dài sắp xếp kim loại pho tượng. Những này cao hơn 2 mét kim loại pho tượng, ngoại hình cùng thú nhân tương tự, trên tổng thể càng giống một tên khôi ngô bắc cảnh kỵ sĩ, nhưng chúng nó mũ giáp đều là thống nhất giữ tợn đầu sói hình tượng. Lúc đầu Phỉ Xạ dự định đem hắn thiết kế thành chó đầu bảo mệnh cơ mỉm cười đầu chó, nhưng lọt vào toàn thể nghiên cứu thành viên phản đối. Những pho tượng này trên thân đã có bắc cảnh thực dụng phong cách, cũng có cầu đầu nhân không đứng đắn phong cách, cho nên xem ra có vẻ hơi sợ tìm thủ. Bọn chúng chính là Phỉ Xạ nghiên cứu kiểu mới động lực thiết giáp, à đủ bị chiến giáp. Đây là căn cứ phong thần pháo đài cầu đầu nhân động lực thiết giáp cải tiến kiểu mới động lực thiết giáp, cùng thú nhân đặc cùng giá rẻ phiên bản so sánh, bọn chúng chi phí càng cao hơn, nhưng công năng cũng càng thêm phong phú. Làm thợ dị mạn cơ giáp nghiên cứu kỹ thuật cố vấn, Phỉ Xạ đối với những này tiểu hảo cơ giáp thiết kế, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, không chỉ có ưu hóa đại lượng kết cấu, còn thuận tay cho chúng nó tăng thêm không ít cao dài cơ giáp mới có chức năng mới. Trung đình luyện kim khu đồng dạng dây chuyển sản xuất hóa về sau, sản xuất siêu phàm luyện kim trang trí thời điểm, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, đồng dạng có thể thực hiện sản xuất hàng loạt. Đệ nhất khoản ma năng động lực thiết giáp, còn cần đo kiểm nghiệm, cho nên Phỉ Xạ không có sản xuất quá nhiều, chỉ là nho nhỏ sản xuất hơn 20 cố, đầu to giao phó cho Olenit, số lẻ chính mình giữ lại chơi. 20 cố Anubi chiến giáp đều là vì nhân tộc chiến sĩ chuẩn bị. Mặc nặng 200 kg động lực thiết giáp này dù hiển nhiên đã vượt qua nhân loại cực hạn, cho nên vừa mới tuyển ra 20 tên ạ nú bị chiến sĩ, đều là khúc sông lính nhảy dù lao binh, lại toàn viên siêu phàm. Làm đặc chủng không hàng đoàn đoàn trưởng, vừa mới tấn thăng trung giai siêu phàm dồn, việc nhân đức không nhường ai trở thành ạ nú bị tiểu đội đội trưởng. Lúc này cầm đầu chiến giáp bên trong, dồn khó chịu bẻ bẻ cổ, sau đó đối với đồng bạn bên cạnh nhóm nói, mục tiêu của chúng ta là thành công đáp xuống phía trước trên bờ đê, khoảng cách dự định điểm hạ cánh, không được vượt qua 10 mét. Cụ thể thao tác, đã huấn luyện nhiều ngày, hiện tại liền nhìn thực chiến thành quả, làm ơn phải cẩn thận. Nói xong hắn cúi đầu liếc mắt nhìn mặt biển, sau đó nhảy xuống. Trên người hắn Anubi chiến giáp, sau lưng chỗ kích phát từng vòng màu vàng bận sóng, khuyết tán đến chiến giáp toàn thân. Cùng luyện kim hắc long trên thân giống nhau như lúc ma lực loạn lưu cấp tốc hình thành, không ngừng giảm xuống chiến giáp trọng lượng, để nó trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng chiến thần Tỳ Hào dưới chân là biển cả, khoảng cách phía trước con đê còn có hơn 100 mét khoảng cách. Duốn người tại không trung, cấp tốc điều chỉnh thân hình, sau đó đè xuống lòng bàn tay chốt mở. Gót chân của hắn cùng phía sau trang trí tính tiểu dựng, toàn bộ phun ra kịch liệt khí lưu. Duốn thân thể cấp tốc vọt lên phía trước đi, đồng thời cấp tốc mất cân bằng. Nhưng siêu phàm giả cao siêu mánh khỏe tính cân đối, đệm dồn trong nháy mắt liền nắm giữ cân bằng, điều chỉnh phi hành tư thái. Vài giây đồng hồ về sau, hắn liền rơi xuống ngàn mét, đồng thời ở giữa không trung hướng về phía trước nhảy vào trăm thước, sau đó trùng điệp rơi tại căn cứ hải quân bờ biển đê đập phía trên. A Nụ bị chiến giáp hợp kim dày chiến rơi xuống đất, lập tức đem mặt đất xi măng dâm nước. Duốn cố gắng đứng vững, sau đó thở ra một hơi đến, lúc này mới quay đầu nhìn lại. Phía sau hắn, lần lượt từng A Nụ bị chiến sĩ, hoặc nhẹ doanh, hoặc nặng nề, hoặc mãnh liệt, từng cái rơi tại đê đập phía trên. Nhưng cũng có hai vị tại không trung triệt để mất cân bằng, biến thành con rùa không đầu, hòa mấy cái vòng tròn về sau nện vào trong nước biển. Sau một chốc, hai cố ả nú bị chiến giáp liền nổi lên mặt nước, giống như là đầu gỗ tung bay ở trên mặt biển. Nhìn xem kẻ rớt nước chật vật vẩy nước tiến lên, cật lực bò lên bờ, vừa mới nói, hiện tại tiến hành bước kế tiếp huấn luyện xạ kích, kiếm thuật cách đấu huấn luyện. Cách đó không xa nhìn ra xa trên này, leo cùng Iros bọn người, xem hết ả nú bị các chiến sĩ huấn luyện, mới chậm rãi tới gần. Iros nhìn xem từng cái hung thần ác sát ả nú bị chiến sĩ, thầm nói, khúc sông thuyền có thể bay coi như, hiện tại người cũng có thể bay rồi. Ta có phải là chọn sai binh chủ rồi? Chương 1028, đại pháo đánh con muỗi. Chương 1028, đại pháo đánh con muỗi. Kỳ thật ạ nú bị chiến giáp động lực thiếu nghiêm trọng, chỉ có mấy cái phun khí quản, hoàn toàn không cách nào giống như ý rồng màn tự do phi hành, chỉ có thể tại hạ xuống trên đường dùng cho điều chỉnh thân hình, ngắn mũi trượt, cùng gia tăng nhảy vọt khoảng cách. Nhưng là tại người ngoài nghề trong mắt lại không giống, nhìn tận mắt một đống kim loại đồ hộp theo ngàn mét không trung nhảy xuống, vượt ngang 100 mét, rơi trên mặt đất, ai dám nói bọn hắn không biết bay? Loại này làm trái thưởng thức mang đến lực uy hiếp, so phi long kỵ sĩ, sư thiếu kỵ sĩ lao xuống còn muốn chấn nhiếp lòng người. Nhìn thấy leo tới gần, luôn mở ra ạ nú bị chiến giáp đầu sói mặt nạ, lộ ra vẻ mỉm cười, làm sao ngươi tới? Thế nào, bộ chiến giáp này tạm được? Vẫn được, chỉ là có chút cầm kền. Luôn dựa theo trong khoảng thời gian này huấn luyện cảm nhận, thẳng thắn, phương diện tốc độ, chỉ có chiến sĩ cấp 3 tiêu chuẩn, gặp được trung giai chiến sĩ liền có vẻ hơi bộ bề, nhưng phương diện khác, đã sắp tiếp cận cao giai. A Nụ bị chiến giáp tại không hàng lúc có thể dựa vào nhẹ vũ thuật giảm bất tự trọng, lúc chiến đấu lại như cũ so kỵ sĩ bản giáp còn trầm trọng hơn, vừa mặc nó vào về sau, tốc độ tối thiểu chậm 3 thành. nhưng ưu thế thì là thu hoạch được có thể so với thực nhân ma bọc thép lực phòng ngự, chỉ có kẻ đưa tang dạng này phản khí tài súng ngắm, tài năng đối với nó tạo thành uy hiếp, phổ thông vũ khí lạnh cùng chốt động súng trường đều phá không được phòng. Mà lại mượn nhờ ma năng trang bị, người mặc lực lượng cũng có cực lớn tăng phúc, có thể huy động càng thêm nặng nề vũ khí, cho dù là đê giai siêu phàm chiến sĩ, cũng có thể cùng lưu đầu nhân đồ đẳng chiến sĩ so sánh phân cao thấp. 20 tên mặc gạn đủ bị chiến giáp đê giai siêu phàm, tương đương 20 tên bọc thép thực nhân ma. Nhưng bọc thép thực nhân ma không có đủ tính kỷ luật, hoàn thành phức tạp lính đặc chủng chiến thuật, cũng không cách nào cưỡi lơ lửng chiến hạm, từ trên cao nhảy xuống, phá hủy phe địch chỉ huy trung tâm. Nghe tới dồn đánh giá, Leo gật đầu nói, có bỏ mới có được, chiến trường không phải võ sĩ quyết đấu, công thủ mới là hàng đầu, cái khác đều tại kỳ thứ. Mà lại đây là đời thứ nhất chiến giáp, về sau khẳng định còn có tốt hơn. Tranh thủ thời gian huấn luyện, qua một thời gian ngắn tổ chức xong anh linh điện hào xuống nước nghi thức, các ngươi liền nên đi cùng thực chiến diễn tập. Dồn không khỏi nghi hoặc, thực chiến diễn tập? Trừ băng linh, chúng ta còn có cái gì địch nhân? Leo không có cẩn thận giải thích, anh linh điện hào cùng ạ nú bị chiến giáp đều là sự vật mới, trực tiếp cầm đi đối phó băng linh, ta không yên lòng, lấy trước tiểu miêu tiểu cầu luyện tay một chút, xác nhận không có vấn đề lại đến chiến trường chính. Liền ngay cả một đao một kiếm, muốn đưa vào biên chế đến quân đội, đều cần thời gian nhất định đến kiểm nghiệm phải chăng hợp cách. Tiểu mới anh linh điện hào cùng ạ nú bị chiến giáp đều là cao cấp, cao chi phí vũ trang, trực tiếp tung ra đến băng linh tiền tuyến, một khi ra trục trặc, Leo đều muốn thổ huyết. Hai tháng đi qua, thời gian đã tiến vào giữa hè, bắc cảnh cũng biến thành nóng bức. Nhưng quả đen trong sân mạch, y nguyên ý lạnh mười phần. Hạ Dạ Mẫu gia tộc gia chủ một găng Hạ Dạ Mẫu cờ vương kỵ sĩ, đứng tại nhà mình cờ vương thổ bảo trên lầu tháp, nhìn chằm chằm không trung dáng mây. Hai thất phi mã, con trở nữ kỵ sĩ tại quả đen sơn mạch trên không xoay quanh, điều tra địa hình nơi này. Tấn thăng trung giai một găng, cũng không e ngại những này nữ võ thần, bởi vì trong tay hắn có súng. Thông qua ổ nhắm, nhìn chằm chằm phi mã kỵ sĩ thân ảnh, một găng mắng, bay thật cao, có loại hạ thấp độ cao, bắn không chết người. Hộ vệ đội của hắn giải, cũng nhìn xem không trung, liếm môi nói, khúc sông nữ võ thần, thật sự là đủ kình. Trong tay của hắn rõ ràng là một thanh mang ống nhắm chốt động súng trường. Đây là khúc sông quân đoàn chế thức vũ khí, liền địa phương chú quân đều không có vũ trang, không biết làm sao bị hắn làm tới một cây. Đại đường kính chốt động súng trường uy lực kinh người, một thương trúng đích, trung giai phi mã cũng gánh không được. Tại trung giai siêu phàm giã dân thợ săn trong tay, chốt động súng trường liền đại biểu cho cùng giai vô địch. Ẩn nút ám sát lời nói, cao giai cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Bất quá hắn lời này cũng liền nói một chút, phi mã kỵ sĩ thật xuống tới, hắn hơn phân nửa hay là muốn rượu ngon thịt ngon cùng bái, tiếp tục lá mặt lá trái. Nhưng ngọn găng rất nhanh phát hiện không đúng. Hai thất phi mã kỵ sĩ cuốn một vòng, nhưng không có bay đi, mà là trốn vào tầng mây. Một giây sau, một chiếc màu vàng cự hạm chậm rãi theo trong tầng mây nô đầu ra. Nó to lớn hình thể chậm rãi hạ xuống, dần dần biến thành bóng tối bao phủ tại huyện thành trên không. Chiếc chiến hạm này khổng lồ như vậy, thon dài, cự long ở trước mặt nó đều lộ ra nhỏ bé. Hai đội phi mã vây quanh nó xoay quanh, phản phất một đám đến quân hạm bên trên kiếm ăn chim bổ câu trắng. Đây là vượt qua sơn dã linh dân thưởng thức vĩ đại sự vật, nó vừa xuất hiện, liền có không ít phát hiện sơn dân, hai đầu gối quỳ xuống đất, phụ phục cầu nguyện. Bắc cảnh người đầu gối từ trước rất cứng, chỉ có tế tổ thời điểm mới có thể hai đầu gối quỳ xuống đất, có thể thấy được mới anh linh điện hào xuất hiện đến cỡ nào rung động lòng người. Đợi đến anh linh điện hào hạ thấp nhất định độ cao, 20 tên thiên thần ạ nú bị chiến sĩ từ trên trời giáng xuống, rơi tại Hạ Dạ Mẫu cờ vương thổ bảo trên đất trống. Đầu sói mặt nạ phía dưới truyền ra thanh âm trầm thấp, tức vũ khí không giết. Mặc găng phát ra một tiếng kêu rên, không phải, ta chính là cái thâm sơn cùng cốc tiểu lãnh chủ à? Không cần thiết phái thiên sứ đến bắt ta. Nhìn xem khôi ngô ạ nú bị chiến sĩ, mặc găng kỵ sĩ từ bỏ thả bắn lén ý nghĩ, mà là rút ra mình hai tay kiếm, cầm đầu dồn, cũng cầm trong tay đại đường kính súng trường buông xuống, cánh tay phải chấn động, tại trên cánh tay bắn ra dài một mét hình cung lưới dao. Chỉ một kiếm, mặc găng trong tay hai tay kiếm liền bị ạ nú bị chiến giáp hình cung lưới dao cắt đứt. Mười cái ạ nú bị chiến sĩ liền đem Hạ Dạ Mẫu gia tộc cờ vương thổ bảo cầm xuống, cơ hồ không có gặp được chống cự. Sau đó 300 khúc sông đại binh không hàng mà xuống, cấp tốc chiếm cứ chiến đấu cương vị, tù binh tức vũ khí Hạ Dạ Mẫu tay súng kiếp. Cuối cùng anh linh điện hào mới chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại huyện thành tường thành bên ngoài. Ma hóa hợp kim chế tạo thuyền xác, cùng huyện thành tường thành thoáng ma sát, đem kinh lịch trăm năm mưa gió tảng đá tường thành, như là đậu hũ nghiền nát. Hạ Dạ Mẫu huyện thành thế lực vũ trang, trong một đêm bị trấn áp, sau đó chính là dưới núi chuẩn bị sẵn sàng diệt cướp binh đoàn lên núi, đem từng cái đỉnh núi thổ phỉ sơn trại từng cái càn quét. Những thổ phỉ này sơn trại đều là 100-200 người nhỏ trại, binh lực mạnh nhất cũng chỉ 500, trang bị đều là bắc cảnh trưởng cung thêm súng không nòng xoắn súng kiếp. Không có Hạ Dạ Mẫu gia tộc phối hợp tác chiến, từng người tự chiến thổ phỉ núi nhỏ trại rất nhanh bị tiêu diệt từng bộ phận. Mà anh linh điện hào lại lần nữa lên đường, một đường hướng bắc, tiến vào quần sơn hành tỉnh một cái huyện lớn, tiếp tục lặp lại tại Hạ Dạ Mẫu huyện thao tác. Lần này diệt cướp vận động tương đương với một lần vũ trang tuần hành, để từ đầu đến cuối không phục vương hóa ra dân nhóm một lần nữa nhận rõ một chút địa vị của mình. Quần sơn hành tỉnh là bắc cảnh không bị nhân tộc khai phát địa khu, tự nhiên tài nguyên cực kỳ phong phú, nhưng đều bị dã dân bộ lạc chiếm cứ, rất khó được đến khai phát. Không phải tất cả dã dân đều nguyện ý vì phát triển kinh tế mở ra chính mình tổ địa, để người đế quốc lên núi lớn tuổi khai thác mỏ. Chỉ có thể so với thần linh võ lực mới có thể để những này dã dân hoàn toàn tin phục. Chương 1029, lần thứ 2 xuyên lục địa buôn bán trên biển. Chương 1029, lần thứ 2 xuyên lục địa buôn bán trên biển. Quần sơn hành tỉnh dã dân bộ lạc, một mực là khúc sông lĩnh chủ phủ nhức đầu nhất thế lực. Một phương diện, bọn hắn phục Leo vì dã dân trì vương, gặp triệu tất nên, lại tự chuẩn bị lương khô, so bất luận cái gì mình quân đều muốn tích cực, thậm chí có chết hay không tổn thương trợ cấp đều không so đo. Một phương diện khác, to to nhỏ nhỏ dã dân bộ lạc lại hoàn toàn không chấp nhận khúc sông lĩnh chủ phủ quản hạt, y nguyên kiên chỉ duy trì lấy nguyên thủy bộ lạc hình thái, người tế, người tuẫn, nô lệ, cướp bóc văn hóa thâm hậu, từ đầu đến cuối không cách nào từ bỏ. Tại Leo trở thành dã dân chi vương về sau, phương Bắc dãy núi thay đổi phong tục vận động liền oanh oanh liệt liệt triển khai, nhưng đến hôm nay cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trừ vài tòa thành trì, quần sơn hành tỉnh văn minh so thú tộc khu tự trị còn muốn lạc hậu. Dù cho tại kỳ lần dạng này tỉnh lỵ thành thị, cũng còn có dã dân sẽ vụng trộm mua mấy cái nô lệ đi tế tổ, hoặc là ép buộc nhi tử tại trưởng thành lúc ngẫu nhiên làm thịt cái người qua đường, hoàn thành chính mình săn đầu lễ trưởng thành. Hoàn cảnh như vậy, rất khó có phát triển khả năng. Trước kia loạn trong giặc ngoài, còn có núi non trùng điệp ngăn cản, khúc sông không có đủ tinh lực tiến hành can thiệp, nhưng bây giờ có kiểu mới anh linh điện hảo. Nó thời gian phi hành so đời thứ nhất lơ lửng chiến hạm càng gia trì hơn lâu, ma năng động cơ năng lượng chuyển đổi càng thêm hiệu suất cao. Bởi vì dùng ma hóa hợp kim thay thế bắc cảnh huyết tùng, chất lượng càng lớn, nhận sức gió ảnh hưởng cực nhỏ, có thể hoàn thành đời thứ nhất lơ lửng chiến hạm khó mà hoàn thành tinh chuẩn phi hành. Lại thêm có thể không tầm mắt dân vũ khí án núi bị chiến sĩ, Leo rốt cục có thể yên tâm để khúc sông quân đoàn tiến vào núi non trùng điệp bên trong, hoàn thành quần sơn hành tỉnh cải thổ quy lưu. Chuyện này lợi ích không phải thu nhiều một điểm thuế, sớm một chút phát triển kinh tế đơn giản như vậy, cũng là vì vững chắc vong linh phòng tuyến hậu phương. Khô Lâu Vương sự kiện liền rất tốt chứng minh điểm này, nếu như Khô Lâu Vương đường tấn công là đi ngang qua cái khác hành tinh, sớm đã bị càng thêm hiệu suất cao chặt chẽ xã hội tổ chức phát hiện, không đến mức bị bọn chúng một đường giết tới tỉnh lỵ chủ thành kỳ lận. Theo anh linh điện hào cùng ạ nú bị chiến sĩ vũ trang tuần hành, quần sơn hành tinh còn sót lại bang tù chế độ triệt để tan rã. Không phục vương hóa ra dân cùng dị tộc bị chinh phục, đại lượng nô lệ, tù binh được giải phóng, một lần nữa phân phối thổ địa, an bài công tác. Đại đạo cùng đường dây tiếp tục hướng dãy núi chỗ sâu lan tràn, giải tỏa trong núi sâu chất lượng tốt rừng rậm, khoáng sản, nguồn năng lượng trở tự nhiên tài nguyên. Những chuyện này, Leo không có tự mình theo vào, mà là để dãy núi tổng đốc Tạ Dạn phụ trách. Hắn muốn tại Olenit cử hành lần thứ 2 viễn dương ra biển nghi thức. Lần này, trừ lớn vương Tây Hảo, còn có đến từ dân gian 15 chiếc cỡ lớn tàu hàng, 78 chiếc thương thuyền tham dự xuyên lục địa mậu dịch. Ivan tiếp tục dẫn đội, dẫn đầu chiến thần Tỳ Hảo cùng 20 chiếc các loại quân hạm, cung cấp hộ giá hộ tống. Dựa theo khúc sông hải quân tổng bộ ước định, lần thứ 2 xuyên lục địa đi xa, ý nguyên phong hiểm to lớn. Nhưng hai tòa giữa đại lục mậu dịch, lợi nhuận đủ để cho bất luận cái gì nhà tư bản điên cuồng. Tin tức vừa mới truyền ra, Nam Bắc hai cảnh dân gian nhà mạo hiểm, nhà hàng hải, nhà tư bản, buôn bán trên biển công ty, nhao nhao nhà đầu tư thuyền, thỉnh cầu tham dự lần này viễn dương. Làm chủ đạo, khúc sông viễn dương hạm đội cũng không phải cái gì thuyền đều thu, đầu tiên nhất định phải tăng thêm hơi nước động lực, lại thông qua ổ lẹn nịt quan phương xưởng đóng tàu chất kiểm. Bảo đảm bọn chúng có đầy đủ động lực cùng thân thuyền cường độ, an toàn xuyên qua vô tận biển cả. Truyền thống bằng gỗ cánh buồm thương thuyền, kháng phong sóng có thể sức yếu, thuyền động lực nhỏ, đều không cần biển sâu thế lực công kích, chỉ là vô tận biển cả khí trời ác liệt, liền có thể đưa chúng nó mai táng ở trong biển sâu. Lần này gia nhập 12 tao hóa luân, đều là ổ lẹn nịt xưởng đóng tàu xuất phẩm tiểu mới tàu thủy, cái khác thuyền cũng là dân gian xưởng đóng tàu chế tạo cỡ lớn thương thuyền. Bọn chúng tất cả đều tăng thêm hơi nước động lực, đồng thời có sắt thép xương rồng, hai tầng mặt nguồn, nước mặt khoang thuyền chờ một chút kết cấu, kháng phong sóng đẳng cấp được đến tăng lên. Toàn bộ ổ lẹn nịt ngoài thành trên mặt biển, chật ních cự thuyền thân ảnh. Dù cho nhỏ nhất thương thuyền, cũng so 10 năm trước cánh buồm chiến hạm lớn. Ổ lẹn nịt trên bến cảng, chật ních các tộc thủy thủ cũng đang khẩn trương kiểm kê vật tư, chuẩn bị lên đường. Chiến thần Tỳ Hào thì lặng lặng lơ lửng ở trên không của bọn họ làm uy hiếp, phòng ngừa có phản đối thế lực thừa cơ quấy rối. Đế quốc ba cảnh thần phục khúc sông là không giả, nhưng ẩn nút âm thầm âm như thế lực cũng không ít. Ivan nhìn xem trăm tàu tranh lưu, ngược lại có chút bận tâm. Leo, mùa đông lập tức mùa tới, ta đem hạm đội đều mang đi, ngươi bên này không có vấn đề. Leo cười nói, vong linh phòng tuyến cũng không dùng đến khúc sông hạm đội, đến nỗi còn lại đạo trích, có anh linh điện hào tại, còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Ngươi một mực đi, mà lại lần trước đã có kinh nghiệm, lần này thuận lợi, hai tháng liền có thể đánh cái vừa đi vừa về, nói không chừng còn có thể đuổi kịp mùa đông đại chiến. Ivan lúc này mới gật đầu, vậy ta đi, lần trước đến Hắc Ám đại lục, ta phát hiện ma duệ đế quốc quý nữ mặc dù thân thể khí quan tương đối nhiều, nhưng cũng không phải. Leo liếc mắt nhìn bên người hiếu kỳ phở rời ra cùng xin, mặt không chút thay đổi nói, Lan. Chờ Ivan đi, lò kẻ cụ rổ lồ cũng tới trước cáo tử, hắn túi lầu nói, vương công, ta cũng đi, tha thứ không thể đi theo ngài tả hữu. Leo mỉm cười gật đầu nói, đi thôi. Chứ Ivan, lò kẻ cũng tham dự lần này đi xa, dự định đi Hắc Ám đại lục nhìn xem. Cụ rổ lồ hành tỉnh nhập vào khúc sông về sau, cấp tốc hoàn thành cải thổ quy lưu, khôi phục sản xuất trật tự, hắn cái này bắc cảnh bá tước, đã mất đi đất dụng võ. Cùng một chỗ đứng tại chiến thần Tỳ Hào trên bong tàu, nhìn xem hải cảng dần dần rời xa tầm mắt, Ivan nhìn về phía lò kẹ, hiếu kỳ nói, ta đi Hắc Ám đại lục là quân vụ mang theo, ngài đường đường bắc cảnh bá tước, chạy tới Hắc Ám đại lục làm cái gì? Coi như muốn đi, cổng truyền tống không phải càng thuận tiện sao? Lò kẹ cười nói, đây là mẹ Dệ Địt lao sư chủ ý. Nàng nói Hắc Ám đại lục, có lẽ có ta thứ muốn tìm. Huyết tộc công chúa mẹ Dệ Địt phi thường xem trọng lò kẹ cái nhân tộc này huyết pháp sư, tại bản tỷ chi thời gian chiến tranh cho hắn một giọt vương tộc nguyên huyết. Hiện tại lò kẹ thân thể thoát thai hoang cốt, coi như trở lại vạn năm trước huyết tộc đế quốc, cũng không thể xưng là đệ tiện huyết nô. Mẹ Dệ Địt đi hướng đủ mở bờ sông tìm kiếm huyết tộc tộc nhân lúc, làm bản địa lầu xà, lò kẹ ngay lập tức đem gia tộc cất giữ huyết tộc tông quyển, cùng gia tộc lịch đại thu thập huyết tộc tình báo, đều tặng cho mẹ Dệ Địt. Hành động này được đến mẹ Dệ Địt càng nhiều thiện ý, tại nghiên cứu huyết tộc di tích thời điểm, thuận tay thu hắn làm đồ. Lần này đi xa tin tức truyền ra, nàng liền đề nghị Lọ Kệ tiến về Hắc Ám Đại Lục du lịch. Đưa Tiễn Viễn Dương hạm đội, leo lại tuần sát ngay tại đồng bộ phát triển Hắc Thủy Thành, sau đó vùi đầu vào mùa đông đại chiến công tác chuẩn bị bên trong. Mà đế quốc Tây Cảnh, theo cuối thu đến, Thảo Nguyên tận hoàng, đại mạc các bay. Từng nhánh đội xe xuyên qua Tây Cảnh sa mạc, hướng Thảo Nguyên di chuyển. Tây Lục Các Ma quân đoàn uy hiếp Hoàng Kim Sơn mạch, nửa cái tích dịch nhân quốc gia luân hãm. Mất đi thổ địa về sau, đại lượng tích dịch nhân bộ lạc hướng dưới núi di chuyển, để ép sa mạc ba bộ không gian sinh tồn. Sa mạc tiểu thương giảng nói xiết, cũng mang nhà mang người, xây dựng một chi đội buôn nhỏ, đi hướng Lang Sơn dưới chân giàn xếp. Chương 1030, Thảo Nguyên di chuyển chương 1030, Thảo Nguyên di chuyển có thể tại Tây Cảnh cùng tích dịch nhân quốc gia chạy tới chạy lui thương nhân, không, có một cái là đơn giản. Giảng nói xiết trực giác nguy hiểm vô cùng kinh người, tại lúc trước leo lần thứ nhất vượt qua Hoàng Kim Sơn mạch thời điểm, liền phát giác được tích dịch nhân quốc gia sắp phát sinh náo động. Hắn về sau dấu chân, đều tại Tây Cảnh sa mạc cùng Thảo Nguyên bồi hồi, không còn có đi hướng tích dịch nhân quốc gia. Nhưng bây giờ, liền ngay cả Tây Cảnh sa mạc cũng không an toàn. Đại lượng tích dịch nhân bộ lạc xông ra Hoàng Kim Sơn mạch, cùng sa mạc bộ tộc nhóm tranh đoạt ốc đảo. Làm giả ngói xiết quê hương liên tục gặp 3 lần tích dịch nhân chiến đoàn tập kích về sau, hắn cũng đi theo biển người, chuẩn bị mang người nhà đi hướng Lang Sơn dưới chân giàn xếp. Hắn trưởng tử vừa mới trưởng thành, bắt đầu đi theo hắn chuẩn bị cửa hàng, kinh doanh tương đối, tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi thì tuổi không lớn lắm, thích cưới con la chạy loạn khắp nơi. Nhìn xem phía trước liên miên bất tuyệt di chuyển đội xe, giả ngói xiết trưởng tử nhịn không được phàn nàn, phụ thân, Thảo Nguyên có cái gì tốt? Mã phỉ so với chúng ta trong sa mạc còn nhiều, mà lại bọn hắn tín ngưỡng lang thần, cùng chúng ta hỏa giáo thủy hỏa bất dung, đến lúc đó nhất định phải bị khi dễ. Giả ngói xiết đối với chính mình trưởng tử phi thường kiên nhẫn, cẩn thận giải thích nói, ta mang về báo chí phải nhìn nhiều, báo mới nhất nhìn qua không? Không có đâu. Giả ngói xiết đối với trên báo chí tin tức đọc ngược như chạy, vĩ đại Tây Cảnh mồ hôi vương Nguyệt Ca xem xét tạ tạn, tại Lang Sơn dưới chân chế tạo vương thành, nhận lang thần chúc phúc. Hán trưởng tử nghe, buồn bực nói, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Mồ hôi vương chế tạo vương thành, không muốn cửa hàng, không muốn thần dân. Ta nghe nói còn muốn thông xe lửa, chắc hẳn hàng hóa chuyển vận cực kỳ tiện lợi, nói không chừng qua cái 10 năm 20 năm, liền sẽ vượt qua hải cảng hải thành, trở thành Tây Cảnh đại thành đệ nhất. Chúng ta bây giờ đi qua, nghĩ biện pháp làm một cái hộ tịch, đến lúc đó không phải liền là vương thành nhân khẩu. Sa mạc quê quán mặc dù không tệ, nhân khẩu còn là quá ít, phát triển không nổi. Đến nỗi tin cái gì giáo, hiện tại ai còn so đo cái này, kiếm tiền mới là chuyện đứng đắn. Dựa vào khúc sông hàng hóa con đường, cùng tương đối ổn định kinh thương hoàn cảnh, giả nói xiết mấy năm này kiếm được đầy bồn đầy bát, ở quê hương cũng là thổ hào nhân vật. Lần này di chuyển, hắn chọn bẹn thuê 30 tên sa mạc kỵ binh, dùng để hộ tống người nhà cùng tài sản. Chọn bẹn 15 xe tài vật, tất cả đều là hắn cất giữ các nơi cấp cao đồ dùng trong nhà, chăn lông, tác phẩm nghệ thuật cùng kim loại hiếm dụng cụ, giá trị chỉ ít thiên kim. Đáng tiếc, giả nói xiết y nguyên đánh giá thấp Thảo Nguyên mã phỉ lợi hại. Khi tiến vào Thảo Nguyên ngày thứ hai, phía trước liền truyền đến dày đặc tiếng súng, to lớn đội xe bị tách ra, lâm vào một đoàn hỗn loạn. Đội xe này từ hơn 10 chi các nơi xe nhỏ đội tạo thành, đối mặt tiểu đội mã phỉ có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng là gặp được cường địch, liền dễ dàng cuốn ngược rèm châu, lâm vào hỗn loạn. Giả ngói xiết xe nhỏ đội không kịp liên lạc cái khác đội xe cùng một chỗ chống cự, chỉ có thể tại hộ vệ đội trưởng dưới sự chỉ huy cấp tốc làm thành một vòng, một mình tiến hành phòng ngự. Không chỉ là phòng ngừa mã phỉ, cũng phòng ngừa cái khác thương đội lính đánh thuê, tại tan tác trước đến bọn hắn nơi này thu một bút ngoài định mức tiền thuê. Giả ngói xiết hộ vệ đội trưởng còn đang lớn tiếng chỉ huy, mang theo sắt lá nón trụ đầu đột nhiên nổ tung. Đầy đủ chống cự mũi tên chất lượng tốt sắt lá nón trụ, xa xa bay ra, biến thành mảnh vỡ. Trên trăm thảo nguyên kỵ binh vọt tới, vây quanh chi này kết trận phòng ngự xe nhỏ đội không ngừng đối vòng, xạ kích bên trong sa mạc kỵ binh. Giả ngói xiết xem xét đối phương hóa trang, liền nghiến răng nghiến lợi mắng, ạ sẽ nạ gia tộc mặt đều không cần. Những này mã phỉ kỳ thật chính là Tây Cảnh bờ kẻ ạ sẽ nạ gia tộc thân vệ bộ đội, không chỉ có trang bị thiết giáp, còn có tính năng ưu việt Tây Cảnh súng kiếp. Mặc dù bề ngoài tiến hành ngụy trang, nhưng quen thuộc các thế lực lớn giả ngói xiết, ý nguyên liếc mắt nhận ra. Tây Cảnh mồ hôi vương kiến dựng lên quyền uy của mình về sau, Tây Cảnh tám bộ rốt cuộc khó mà nhấc lên chiến tranh, bọn hắn những thân vệ này bộ đội lập tức mất đi thu vào nơi phát ra. Tại phong chủ ngầm đồng ý, vợ kẻ đám thân vệ tạo thành bọn giặc, tại thảo nguyên biên giới tập kích thương đội, phụ cấp gia dụng. Mặc dù đánh không lại tạ tản gia tộc súng kiếp kỵ binh, càng đánh không lại đóng quân Tây Cảnh khúc sông đại binh, nhưng dầu gì cũng là Tây Cảnh chính quy bộ đội, đánh một chút thương đội hộ vệ, quả thực là dễ như trở bàn tay. 300 người thân vệ kỵ binh trải qua một trận dự mưu đã lâu phục kích, nhẹ nhõm đánh tan chi này ngàn người đội xe lực lượng vũ trang, sau đó phân tán ra đến, cướp sạch đội xe tài vận. Trong đó một chi bách nhân đội ngay lập tức để mắt tới giả ngói xiết xe nhỏ đội. Giả ngói xiết thuê 30 tên sa mạc kỵ binh, trong tay sử dụng còn là truyền thống phản quốc cung, chỉ có giả ngói xiết mấy cái hỏa kế, trang bị hắn thật vất vả đem tới tay súng săn. Cho dù là dựa vào xe lửa tiến hành phòng ngự, 30 tên sa mạc kỵ binh cũng rất chết nhanh tổn thương thảm trọng, một nửa kỵ binh thấy thế không đúng, không còn bận tâm lính đánh thuê danh dự, cưỡi ngựa liền trốn. Các mã phỉ chỉ là hướng thuê kỵ binh bóng lưng mở mấy thường, liền đem lực chú ý rơi tại xe nhỏ đội bên trên. Nhìn xem chất đầy hàng hóa xe ngựa, các mã phỉ trên mặt đều lộ ra ý cười. Cướp bóc thành tính bờ kẻ đám thân vệ đối với thương đội 10 phần hiểu rõ, vừa nhìn liền biết chính mình bắt được một đầu phi ngư. Giả ngói xiết ôm chính mình một đôi tiểu nhi nữ, đầu đầy mồ hôi, cố gắng suy tư cách đối phó, lại bi quan phát hiện, lần này thật lâm vào tuyệt cảnh. Ở trên thảo nguyên ăn cướp thương đội là trọng tội, sẽ gặp phải khúc sông chú quân cùng Vương Đỉnh kỵ binh truy sát, cho nên đối phương vô luận như thế nào cũng sẽ không thả bọn họ còn sống. Mã Phỉ đoàn thủ lĩnh đợi đến tiếng súng dừng lại, nhìn xem xe nhỏ trong đội giả ngói xiết bọn người, cất giọng nói, chính mình đi ra, giao thương không giết. Giả ngói xiết mấy tên hỏa kế đều là khổ tâm bồi dưỡng chiến đấu hảo thủ, thương trong tay không thể so Mã Phỉ đoàn kém, vừa rồi vừa đối mặt liền bắn giết 5-6 cái Mã Phỉ. Mã Phỉ thủ lĩnh cũng không muốn ngạnh xông vòng phòng ngự, hy vọng đối phương có thể đầu hàng, sau đó lại ngược sát chút giận. Đúng lúc này, Mã Phỉ thủ lĩnh đầu lâu cũng cùng vừa rồi hộ vệ đội trưởng đột nhiên nổ tung. Qua một giây, mới từ chỗ xa xa truyền đến một tiếng súng vang. Mười mấy tên mài ngựa theo thảo nguyên một bên khác chạy đến, thẳng đến 500 người Mã Phỉ đoàn. Còn lại các Mã Phỉ thấy rõ người đến hóa trang, lập tức hoảng sợ hô nói, là khúc sông đại binh. Cháy mau. Một chút Mã Phỉ thì ác thanh ác khí giống to, chạy cái gì? Binh lực của chúng ta là bọn hắn gấp 10. Cho ta toàn diệt bọn hắn. Nhưng bọn hắn còn không có giống bài câu, liền phát hiện đồng bạn bên cạnh nhóm đã chạy đến 7-8 phần. 500 vợ kẻ thân vệ chuyển chức Mã Phỉ đoàn, vậy mà liền như thế bị mấy chục tên khúc sông tuần tra kỵ binh dọa chạy. Tại 2 giờ trước, thường trú Tây Cảnh Phi Mã kỵ sĩ liền phát hiện chi này di chuyển đội xe, thế là thông chi gần nhất khúc sông chú quân căn cứ. Vì phòng ngừa Mã Phỉ tập kích, chú quân căn cứ phái ra chi này tuần tra kỵ binh, chuẩn bị cung cấp ven đường bảo hộ. Không nghĩ tới bọn hắn muộn một bước, đợi đến to lớn đội xe đã ở trên thảo nguyên tản ra, khắp nơi đều là lật nghiêng xe ngựa cùng nạn dân kêu khóc. Tuần tra kỵ binh đại đội trưởng nhìn xem phát sinh tại chính mình hạt cảnh bên trong thảm trạng, nhịn không được đỏ mắt, lớn tiếng mệnh lệnh, đuổi theo cho ta. Mặc kệ đối phương thân phận gì, lần này đều muốn treo cổ bọn hắn, diệt cỏ tận gốc. Trong tay hắn khúc sông đại binh nhóm cũng cùng kêu lên quát, diệt cỏ tận gốc. Nói tuần tra bọn kỵ binh cấp tốc phân tán, hướng phân tán đào tẩu Mã Phỉ đoàn truy tung đi. Giả ngói xiết thấy cảnh này, lộn nhào lao ra, la lớn, quân gia chớ đi. Ta biết thân phận của đối phương, mời trước hộ tống chúng ta đoạn đường. Chương 1031, Ô Điển hóa thân. Chương 1031, Ô Điển hóa thân. Chi này khúc sông tuần tra kỵ binh, lệ thuộc khúc sông Tây Cảnh Quỹ Đạo binh đoàn, lâu dài cùng Thảo Nguyên bộ tộc, Sa Mạc bộ tộc liên hệ, đối với bên này bình dân không có cảm tình gì. Một mặt là khúc sông người trong tiềm thức dần dần dưỡng thành cảm giác ưu việt, một phương diện khác thì là từ đầu đến cuối là hậu, ngu muội, dã man Tây Cảnh người, trên thân hiện ra kém tính hơn xa tại ưu điểm. Tây Cảnh khắp nơi đều có Mã Phỉ nơi nào đến, chưa từng khả năng chống rông đổi mới, một khi truy căn tố nguyên, hơn phân nửa đều là Tây Cảnh dân chăn nuôi thừa dịp nhàn hạ đi ra kiếm thu nhập thêm. Khúc sông tuần tra kỵ binh đại đội trưởng nhìn giả ngói xiết liếc mắt, liền tiếp tục chú ý chiến trường. Trong mắt hắn, hộ tống bình dân chỉ là nghĩa vụ, càn quét Mã Phỉ mới là quân công, lựa chọn thế nào vô cùng đơn giản. Nhưng giả ngói xiết nơi nào có thể thả hắn đi, từ trong ngực móc ra chiếu nặng túi tiền, giơ lên cao cao, ta có tiền, ta xuất tiền. Nơi này là 100 vụ dễ ẩn. Chỉ cầu quân gia ra 10 vị đại binh, hộ tống chúng ta 3 ngày thời gian. Theo túi tiền mở ra, tinh xảo tiểu kim tệ bại lộ dưới ánh mặt trời, phản xạ lóa mắt kim quang. Khúc sông gù dần tiểu kim tệ, tinh xảo mỹ quan, mang theo thuật tiện, tại Tây Cảnh so đế quốc kim xèo lẹt còn muốn bảo đảm giá trị tiền gửi. 100 gù dần cũng chính là 10 vạn khối, tại căn cối Tây Cảnh đã là một khoản tiền lớn, liền khúc sông kỵ binh đại đội trưởng cũng không nhịn được nhìn nhiều. Nhưng chút tiền này, tại 300 Mã Phỉ quân công trước mặt, liền lộ ra ít một chút. Nhìn xem khúc sông tuần tra kỵ binh chuẩn bị rời đi, giả ngói xiết nhớ lại cái gì, đội vàng từ trong ngực móc ra chính mình, tìm ra tấm kia chân tảng đã lâu phiếu máu, lớn tiếng nói, ta có cái này. Khúc sông lại trợ giúp ta. Thuê Sa Mạc kỵ binh chạy tán loạn về sau, giả ngói xiết đội xe chỉ còn lại một đám mã phu cùng mấy cái hỏa kế, căn bản thủ không được mang theo tài phú. Tại không có võ lực che chở cho, trên thảo nguyên gặp được bất luận kẻ nào, đều có thể trở thành mới Mã Phỉ. Cương đại khúc sông kỵ binh, có thể nói là bọn hắn một nhà duy nhất sinh cơ. Tuần tra kỵ binh đại đội trưởng nhìn thấy phiếu máu, lập tức kéo một phát chiến mã dây cương, xoay người tiếp nhận tiền giấy, đối với ánh nắng hơi đánh giá, phát hiện vậy mà là thật, hơn nữa còn là đời thứ nhất phiếu máu. Cái này phiếu máu chỉ tại phủ lãnh chúa nội bộ lưu thông, hiện tại đã rất ít gặp. Cho dù là hiện tại đời thứ hai phiếu máu, cũng chỉ tại mấy phương thế lực lớn quan phương mậu dịch bên trong lưu thông, dân gian rất ít tiếp xúc đến. Đặc biệt là Tây Cảnh bên này, trừ Tạ Tản gia tộc cùng khúc sông mậu dịch sẽ sử dụng đến phiếu máu, thế lực khác tiền tệ kết toán vẫn như cũ quen thuộc sử dụng truyền thống vàng bạc tệ. Phiếu máu tại khúc sông lĩnh chủ phủ nội bộ đã dùng rất nhiều năm, làm khúc sông quân đội sĩ quan, tuần tra kỵ binh đại đội trưởng thường xuyên có thể tiếp xúc đến. Nhìn thấy chương này xuất hiện tại sa mạc dân trong tay phiếu máu, hắn lập tức cảm thấy hứng thú. Đây là lấy ở đâu? Giả ngói xiết xem xét có hy vọng, mừng lớn nói, đây là ta tại tích dịch nhân quốc gia trợ giúp một tên khúc sông thanh niên được đến tù lao, hắn nói thứ này lấy ra, khúc sông người liền sẽ trợ giúp ta. Tuần tra kỵ binh đại đội trưởng cười gật gật đầu, đem phiếu máu còn cho giả ngói xiết, cười nói, vậy ngươi cần phải cất kỹ, tờ giấy này giá trị một viên kim xèo lẹt đâu. Giả ngói xiết lập tức thần sắc thất lạc, một tấm phiếu máu một kim xảo kẹo lẹt, cũng mới 10 viên lao đầu tệ, đối phương đương nhiên trứng mắt. Nhưng tuần tra kỵ binh đại đội trưởng lại vây tay một cái, mệnh lệnh thủ hạ nói, giả kẻ, triệu tập ngươi sắp xếp, hộ tống cái này hộ bình dân, nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ. Một cái tuổi trẻ khúc sông đại binh chào một cái, vâng. Giả ngói xiết đại hỉ, cảm ơn quân gia. Kỵ binh đại đội trưởng nhìn xem hắn, thuận miệng hỏi, cái gì khúc sông người, chạy đến tích dịch nhân quốc gia đi rồi? A, hắn gọi là Ô Đỉnh, diện mạo bất phàm, xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Kỵ binh đại đội trưởng cười nhạo một tiếng, cái gì Odin, kia là tiểu thuyết nhân vật, hiện tại Bắc Cảnh mạo hiểm giả, 10 cái có 9 cái dùng tên giả Odin. Ba cảnh khắp nơi đều lưu truyền Odin truyền thuyết, ngươi chưa từng nghe qua sao? Có đúng không? ta đây ngược lại là chưa nghe nói qua, bất quá hắn bên người còn đi theo một cái thai nhọn tóc lục tinh linh. Kỵ binh đại đội trưởng lập tức trầm mặc, lại một chiêu tay, gọi tới phó quan của mình, triệu tập tất cả mọi người, chúng ta có nhiệm vụ mới. Mấy chục tên tuần tra kỵ binh đều bị triệu hồi, từ bỏ truy sát mã phỉ, ngược lại hộ tống giả ngói xiết đội xe tiếp tục di chuyển. Giả ngói xiết càng xem càng giật mình, lập tức phát giác cái gì, hỏi, cái kia Odin là đại nhân vật gì sao? Kỵ binh đại đội trưởng yếu ớt nói, bên người đi theo một cái tinh linh, còn có thể là ai đâu? Giả ngói xiết cuối cùng nhớ tới liên quan tới đế quốc nhiếp chính vương các loại nghe đồn, không khỏi sợ hãi cả kinh, không nói nữa. Nhìn thấy khúc sông kỵ binh thủ hộ lấy giả ngói xiết đội xe, cái khác may mắn còn sống sót di chuyển đội xe, cũng nhao nhao dựa vào, y đồ tìm kiếm che chở. Kỵ binh đại đội trưởng thấy thế, để thủ hạ trở lại chú quân căn cứ, báo cáo quân tình. Ngày thứ hai buổi sáng, 300 tuần tra kỵ binh dốc hết toàn lực, xuất hiện tại đội xe phụ cận, hỗ trợ mở đường cùng giữ gìn trật tự. Giả ngói xiết cùng kỵ binh đại đội trưởng cũng thân quen, ven đường trò chuyện lên sa mạc khu vực tình hình gần đây. Sa mạc khu vực phát sinh mỗi một sự kiện, giả ngói xiết cũng đủ số ra bảo, mỗi một cái thế lực bật khởi cùng tiêu vong, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Đây là tại dã man hỗn loạn tây cảnh trong sa mạc chạy thương thiết yếu tố chất, phàm là có chút sai lầm, liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Giả ngói xiết chạy thương thu hoạch một nửa lợi nhuận, đều vùi đầu vào phát triển các lớn làng xóm trong tầm mắt. Kỵ binh đại đội trưởng càng nghe càng giật mình, cuối cùng đối với giả ngói xiết nói, ngươi là một nhân tài, chạy thương thực tế đáng tiếc, không bằng đi tây cảnh vương phủ làm cái phụ tá, hoặc là đến chúng ta tây cảnh quỹ đạo binh đoàn đảm nhiệm tình báo cố vấn. Giả ngói xiết không phải tùy ý thay đổi chủ ý người, hắn hiện tại chỉ muốn đi tây cảnh vương thành ăn ra, nghe vậy chỉ là đại hỉ gật đầu, cảm ơn quân gia chỉ điểm tiền đồ. Thấy đối phương từ chối nhã nhặn, kỵ binh đại đội trưởng lại nói, tây cảnh vương thành có chúng ta khúc sông cơ quan, có chuyện gì đến đó báo tên của ta xin giúp đỡ, hoặc là tiếp tục cầm ra ngươi phiếu máu. Ô Đỉnh hứa hẹn lời nói, từ đầu đến cuối hữu hiệu. Ta biết. Đội xe đến Lang Sơn dưới chân, tại cực kỳ chỗ xa xa, liền thấy một tòa to lớn công trường xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Đại lượng tây cảnh lao công, tại bắc cảnh công trình đoàn dưới sự chỉ huy, mở núi đá, xây dựng vương thành. Hai đầu đường sắt theo ủ lạng gạn thẳng tới vương thành dưới chân, đem đại lượng lương thảo vật tư chuyển vào tới. Một tòa hùng vĩ tòa thành đã xuất hiện tại dưới chân núi, nó cao hơn dải đất bình nguyên mấy chục mét, phảng phất một đầu cuộn nắm phong lang quan sát thảo nguyên. Tòa thành phía dưới, không ít đường đi đều đã làm xong, đưa vào sử dụng, không ngừng có linh dân vào ở đây, là một tòa không có ngoại thành tường thành trì, tại chiến tranh không ngừng, mã tặc tứ ngược tây cảnh, quả thực không thể tin được. Nhưng không có tường thành không có nghĩa là không có cảm giác an toàn, vương thành công trường bên ngoài liên miên bất tuyệt tháp canh, lầu canh, quân doanh, vừa đi vừa về tuần sát súng kiếp kỵ binh, không chỉ có để ngoại bộ thế lực không dám rình mò, cũng làm cho bên trong 100,000 lao công an phận. Tạ Tản gia tộc cùng khúc sông kết minh những năm này, 10 năm không đến trong thời gian, tích lũy tài phú vượt qua cái khác bợ kẻ 100 năm. Chương 1032, Tây Cảnh thống nhất chương 1032, Tây Cảnh thống nhất phát động 100,000 lao công kiến thiết vương đỉnh, là tất cả Tây Cảnh bợ kẻ nghĩ cũng không dám nghĩ tượng sự tình. Tại bình thường chính khách hoặc văn nhân mặc khách trong mắt, đại khái có thể mắng kim chướng mồ hôi vương một tiếng xây dựng rầm rộ, hao người tốn của. Nhưng là tại cái khác thế lực kẻ thống trị trong mắt, lại là một cái khác ý tứ. Chỉ là xây dựng vương đỉnh hiện ra tài lực cùng tổ chức lực, là đủ chấn nhiếp đạo trích, để mùn gọ cản vương quyền không thể lay động. Giả ngói xiết tại xây mới trong vương thành, dùng một ngày thời gian mới tìm được chính mình người liên lạc, giao phó chuẩn bị kỹ càng kim tệ về sau, cầm xuống một tòa đình viện, cuối cùng đem người nhà thu xếp tốt. Vài ngày sau, vương tước phủ liền phái người tới, giả ngói xiết, kim trướng mồ hôi vương triệu kiến. Giả ngói xiết đi theo vương phủ sứ giả, một đường đi tới vương thành chỗ cao toàn thành, trải qua trùng điệp kiểm tra, nhìn thấy tây cảnh 500 năm đến vị thứ nhất kim trướng mồ hôi vương. Lúc này mùn gọ cản không còn tuổi nhỏ, vì thể hiện người uy nghiêm, còn xúc lên sợi râu. Hắn nhìn xem giả ngói xiết, cười nói, nghe nói ngươi tại tích dịch nhân quốc gia bán dạo, cùng mẫn đổ vương công từng có tiếp xúc. Giả ngói xiết vội vàng khiêm tốn nói, chỉ là đồng hành qua một đoạn thời gian. Mùn gọ cản gật gật đầu, đổi đề tài nói, ạ sẽ nạ gia tộc cũng dám ngụy trang mã phỉ, tập kích bình dân, quả thực tội không thể tha thứ, ta đã phái ra đại quân tiến về càn quét, sang năm lúc này tây cảnh liền không có ạ sẽ nạ bờ kẻ lĩnh. Giả ngói xiết rung động trong lòng, ạ sẽ nạ bộ là tây cảnh 10 bộ bên trong cường đại nhất bộ tộc, truyền thừa ngàn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói một hơi hủy diệt bọn hắn. Hiện tại tây cảnh mồ hôi vương một câu, vậy mà liền nghĩ ở trong vòng một năm giải quyết đối phương. Nhưng giả ngói xiết mấy ngày nay tại vương thành đi đi, chỉ là nhìn xem công trường tình huống, liền biết đối phương không phải nói mạnh miệng. Trấn an các bộ, tăng cường tập quyền, rời đô Lang Sơn, cuối cùng triển lộ nhanh bước, Tạ Tản gia tộc tiến lên dần dần, thông qua hai đời người cố gắng, cùng khúc sông nâng đỡ, rốt cục nắm giữ lực lượng tuyệt đối, bắt đầu mưu cầu tây cảnh đại nhất thống. Tây cảnh không chỉ có thảo nguyên, còn có sa mạc, ở trong mắt mùn gọ cạn, hoàng hôn tây sơn ạ sẽ nạ gia tộc, còn không có còn lại ba cái sa mạc bộ tộc khiến lòng người phiền. Thế là hắn lại nói, ngươi là sa mạc người, không ngại cùng ta tâm sự trong sa mạc tình huống. Giả ngói xiết châm trước nửa ngày, chỉ nói rất loạn, sinh tồn ở hỗn loạn sa mạc khu vực, lại nếm cả binh phỉ chi loạn tư vị. Giả ngói xiết dạng này thương nhân, đối với ổn định sinh tồn hoàn cảnh nhất là bức thiết. Lúc này xuất binh chính là thời điểm. Trải qua một mùa đông nhu đồ, kim trướng vương đỉnh chọn tại đầu xuân lúc tuyên cáo thiên hạ tích dịch nhân quốc gia xâm lấn tây cảnh, sa mạc bộ tộc không có chút nào hành động, làm tây cảnh kẻ thống trị, kim trướng mồ hôi vương không cách nào ngồi yên không để ý đến. Cương đại Tạ Tản gia tộc, liên hợp thảo nguyên, hải cảng bốn bộ, xây dựng 30,000 đại quân, bắt đầu tây trinh. Truyền thống trên ý nghĩa tây cảnh sa mạc, cũng không phải là chỉ có nhân tộc sa mạc bốn bộ, còn có đại lượng dị tộc, cũng bao quát tích dịch nhân bộ tộc. Cho nên tích dịch nhân quốc gia cùng Tây Cảnh, kỳ thật không có rõ ràng danh giới, chỉ có điều có một mảnh to lớn sa mạc làm giám sóc, hai đại chủng tộc mấy trăm năm bên trong đều không tiếp tục phát sinh đại quy mô chiến tranh. Muốn gõ cản không có cái gì thống binh năng lực, lần này Tây Trinh chủ soái là Tạ Tản gia tộc thủ tịch đại tướng của Mạn. Vị này võ lực giá trị cường hãn Tây Cảnh Trắng Hán, phía trước mấy năm liền tấn thăng cao giai. Làm Tây Cảnh quỹ đạo binh đoàn thống soái, tiểu nói S kỵ sĩ cũng dẫn đầu một chi 3000 người bộ đội, đi theo đại quân về sau, phụ trách giữ gìn đại quân lương đạo, cung cấp hậu cần phục vụ. Nhiệm vụ này vô cùng đơn giản, dù sao hiện tại khúc sông quỹ đạo binh đoàn xây dựng đường sắt tốc độ, vừa lúc chính là Tây Cảnh quân đoàn hành quân tốc độ. Kim Trướng Vương đỉnh Tây Trinh quyết định, đã sớm trước thời hạn thông qua phi mã tin sứ, đưa đến khúc sông. Leo nhìn xem tình báo, phê chuẩn lần này hành động quân sự. Hắn không chỉ là cùng Mùn Gọ Cản đồng cấp Bắc Cảnh chi vương, còn là càng cao hơn một cấp đế quốc nhiếp chính vương, tại hộ quốc công tước mở dụ tủ bá tước bị xử quyết về sau, có được thống lĩnh ba cảnh quân vụ quyền lực. Kết thúc liên quan tới Tây Cảnh chính vụ, Leo hài lòng nói, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch đẩy tới, dưới núi sinh linh vạn tộc nhất thống tương lai, cuối cùng có thể nhìn thấy mấy phần hy vọng. Áo Lệ Duy Á ngồi tại đối diện xử lý công, hơi nghi hoặc một chút, người nâng đỡ Mùn Gọ Cản, đến cùng dự định để hắn phát triển an toàn đến mức nào? Có thể hay không thoát ly khống chế? Leo hồi đáp, thống nhất không phải trong thời gian ngắn sự tình, cần 10 phần kiên nhẫn, có một số việc để người địa phương đi làm, so với chúng ta người bên ngoài võ lực áp bách thực sự nhanh hơn nhiều. Người coi như chúng ta Bắc Cảnh muốn thống nhất, nếu như an bài một cái Tây Cảnh người tới làm đại công tước, ai có thể đồng ý? Áo Lệ Duy Á nghĩ nghĩ, phát hiện quả thực không thể nghĩ, Kim Trướng Mồ Hôi Vương cùng Bắc Cảnh Chí Cao Vương đều có nhất trọng thần quyền thân phận, lại chú trọng huyết mạch quý tiện. Thật có cái Tây Cảnh người cưới ở trên chiến thần bách tử, nàng đều muốn tạo phản, thế là đành phải gật đầu, cũng là đến nơi thoát ly khống chế, trước kia sẽ còn lo lắng, hiện tại lo lắng không được nửa điểm. Toàn bộ Tây Cảnh võ lực cộng lại, còn không bằng Phong Thần Pháo Đài một cái thu tộc bọc thép quân đoàn, cùng hắn lo lắng Tây Cảnh, ta còn không bằng lo lắng thu tộc. Theo thiết kế hoàn thiện, Phong Thần Pháo Đài cầu đầu nhân động lực thiết giáp tiến vào sản xuất hàng loạt, mỗi tháng đều có mấy trăm phó động lực thiết giáp tại cầu đầu nhân chấn nhỏ lắp ráp hoàn tất, đưa vào biên chế đến thú nhân quân đoàn. Những này dựa vào ma lực tin cùng thú nhân man lực khu động giản dị bọc thép, trừ lực phòng ngự cường hãn, lại không có cái khác ưu điểm. Nhưng cái này lạ thường phù hợp vong linh phòng tuyến nhu cầu. Trừ cỡ lớn vong linh đơn vị cùng cao giai tử linh, phổ thông vong linh pháo hôi bộ đội căn bản không thể phá cầu đầu nhân động lực thiết giáp phòng. Một năm này mùa đông đại chiến, thú tộc chiến sĩ tử thương theo 4 chữ số, giảm mạnh 3 chữ số. Vài trăm người tử thương, so hậu phương thú nhân thị tộc nhỏ nội đấu chế tạo tử thương còn thấp. Trừ cái đó ra, trung đình ạ nụ bị bọc thép cũng tại đại lượng chế tạo, mỗi tháng đều có mấy chục tên khúc sông tinh nhuệ lao binh, tấn thăng làm ạ nụ bị chiến sĩ. Một mùa đông đi qua, đơn đặc chủng nắm bắn đoàn thành công hoàn thành thay đổi trang phục, tiến hóa vì toàn viên trung giai chiến lược ạ nụ bị chiến đoàn. Chính xử lý công, ngoài cửa sắc vi kỵ sĩ đi tới báo cáo, Ivan kỵ sĩ trở về. Không đợi Leo gật đầu, Ivan liền theo phòng lớn bên ngoài hùng hùng hổ hổ xông tới, cười nói, lần này đi xa, so với lần trước còn thuận lợi, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Lần thứ hai xuyên lục địa mậu dịch đội tàu, vào tháng trước thành công trở lại Olenit, Ivan bàn giao việc quan quân vụ, mới trở lại khúc sông. Nhưng khúc sông phòng lớn đã thông qua luyện kim thông tin, trước thời hạn nhận được tin tức. Lần này đi xa cũng không có Ivan nói như vậy hoàn mỹ, vượt qua vô tận biển cả trên đường tao ngộ một trận phong bạo, một chiếc tàu hàng nứt ra đắm chìm, ba chiếc thương thuyền mất tích. Nhưng Ivan cũng mặc kệ những này, theo tới dân gian thương thuyền vốn là ký tên phong hiểm hiệp nghị, khúc sông hạm đội chỉ cung cấp võ lực bảo hộ, không có biện pháp giúp bọn hắn giải quyết thiên tai. Chỉ cần khúc sông hạm đội không có tổn thất, đó chính là hoàn mỹ đi thuyền. Leo cùng hắn trò chuyện vài câu, hỏi, lò kẹ đâu? Trở lại chưa? Chương 1033, như một xuân phong chương 1033, như một xuân phong hắc ám đại lục, ma duệ đế quốc biên cảnh trưởng thành. Lò kẹ củ rỗ lâu người mặc màu đỏ sẩm pháp sư bảo, bình tĩnh nhìn vô thiên cái địa quân tới kiến triều. Trên tường thành hỏa pháo, ngay tại ra bên ngoài liều mạng chút xuống hỏa lực, đem khủng bố kiến triều xé nát tại ngoài ngàn mét. Không ít ma duệ trong tay binh lính đều bưng đại đường kính chốt động xuống trường, hồi hộp nhắm chuẩn xạ kích. 2 cm đường kính đạn có thể tại siêu phàm kiến lính chất kỵ tịnh vỏ ngoài phá vỡ một cái nắm đấm lớn trống rỗng, xé nát bên trong gân bắp thịt cùng nội tạng. Nếu như đánh trúng đầu lâu, chiến mã lớn nhỏ kiến lính cũng sẽ trực tiếp mất mạng, đổ vào công kích trên đường. Đến nỗi phổ thông kiến thợ, kiến lính cơ bản đều có thể một thương đánh chết. Những này khúc sông súng đạn để phổ thông ma duệ chiến sĩ lực sát thương vượt qua trung giai siêu phàm chiến sĩ, lập tức để biên cảnh chiến cuộc được đến chuyển. Năm gần đây mấy lần cỡ lớn chiến dịch đều là lấy ma duệ đế quốc đại thắng chấm dứt. Chất lượng tốt kiến tộc siêu phàm tài liệu, thậm chí bán đến thần quang đại lục. Nhưng lập tức toàn bộ ma duệ đế quốc đều có thể cảm nhận được địch nhân trở nên càng ngày càng cường đại. Ma duệ đế quốc đường biên giới không có bởi vì chiến tranh thắng lợi mà đẩy về phía trước tiến vào, mà là lâm vào càng thêm chiến đấu kịch liệt. Trải qua mấy ngàn năm biến dị, tiến giai, kiến tộc hoàn toàn đã trở thành hắc ám đại lục bá chủ, bọn chúng theo đại lục trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, không ngừng xâm lược chủng tộc khác lãnh thổ. Làm cảm nhận được ma duệ đế quốc bên này áp lực gia tăng về sau, kiến tộc đối ngoại mở rộng chủ lực, ngược lại hướng bên này bỏ tới. Bị ma duệ đại quân càn quét ba tòa tổ kiến, cấp tốc bị một đám càng thêm cường đại kiến triều chiếm cứ, một lần nữa hướng ma duệ trưởng thành phát động công kích. Trận đại chiến này tại lò kẹ đến hắc ám đại lục trước đó liền đã mở ra, đến bây giờ cũng không có kết thúc. Lò kẹ là danh xứng với thực Bắc Cảnh bá tước, tại họ Giang Tis đế quốc tước vị chế độ xuống, gần với ba cảnh vương công. Tại ma duệ đế quốc trong nhận biết, lò kẹ thân phận địa vị so khúc sông hải quân thống soái Ivan còn cao quý hơn, bởi vậy nhận long trọng tiếp đãi. mặc kệ là tại Ma Duệ Đế Quốc Hoàng gia thư viện, còn là tại Ma Duệ Đế Quốc võ đạo trường, hắn đều thu hoạch được quyền hạn tối cao, có thể hấp thu Ma Duệ Đế Quốc siêu phàm tri thức. Khi hắn đưa ra muốn tới biên cảnh đi một chút thời điểm, Ma Duệ Đại Đế đồng dạng vui vẻ đồng ý, đồng thời để phụ trách ngoại giao Bách Bá Tước tự mình cùng đi hộ vệ. Liền ngay cả Ma Duệ Đế Quốc biên cảnh thống soái, một vị khác Ma Duệ Đế Quốc thánh giai cường giả, đồng dạng di động tỏa giá, đi tới phụ cận tòa trấn. Đương nhiên, Lò Kẹ rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều thành lập tại khúc sông thực lực cường đại cùng súng đạn mậu dịch phía trên, cùng hắn cụ rỗ Lô Bá Tước thân phận không có quan hệ gì. Nhìn xem chen chúc mà đến, lại bị ngăn cản tại chân núi kiến triều, Lò Kẹ tầm mắt vượt qua kiến triều, rơi tại tối tăm mở mịt phương xa. Hai con mắt của hắn lặng yên biến thành màu đen nhánh, chỗ sâu trong con ngươi tản mát ra một tia tím đậm. Tại ma lực của hắn trong tầm mắt, vạn sự vạn vật đều biến thành hai màu trắng đen, nhưng ma duệ ngoài trường thành, màu tím sẩm sương mù tràn ngập đại địa. Đó chính là hư không chi lực. Thần quang đại lục sinh linh không có tiến hóa ra tịnh hóa hắc ám ma lực khí quan, bởi vậy tại Ma Duệ Đế Quốc cực kỳ khó chịu. Ivan chờ nắng sớm khách tới, đều chỉ tại ma đâu ngắn ngủi dừng lại, tiết kiến Ma Duệ Đại Đế, liền vội vàng trở về. Liền ngay cả khúc sông hạm đội rất nhiều ma năng luyện kim thiết bị, tại hắc ám ma lực ăn mòn xuống, đều xuất hiện khác biệt trình độ trục trặc. Nhưng duy chỉ có Lò Kẹ một người, đến bên này, quả thực như một xuân phong. Những năm này, hắn tại hư không đại quân chỉ điểm, nắm giữ thâm hậu hư không tri thức, nhưng từ đầu đến cuối không nguyện ý đi theo đối phương tu luyện hư không chi lực. Đáng tiếc hư không lực lượng chỗ đáng sợ ở chỗ, phàm nhân không cần tu luyện, chỉ là hiểu rõ, liền đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác tinh thần của hắn cùng thể. Cũng may Lò Kẹ sớm tấn thăng cao giai, lực ý chí cường đại, lại có huyết tộc nguyên huyết gia trì, có thể miễn cưỡng chống lại hư không chi lực dụ hoặc. Hư không đại quân xạ ủ tịt thanh âm hợp thời truyền đến, thật sự là mùi vị quen thuộc a, mặc dù không đủ thuần túy, nhưng cũng cực kỳ thơm ngọt. Tiểu tử, ta lại cho ngươi chỉ một con đường. Hắn thanh âm chỉ tại Lò Kẹ trong đầu tiếng vọng, người bên cạnh cũng không thể phát giác. Cùng đi Lò Kẹ Bách Bá Tước nhìn thấy Lò Kẹ lâm vào thật lâu trầm mặc, coi là vị này trẻ tuổi bá tước là bị kiến triều hung hãn hù đến, thế là lên tiếng đánh vỡ không khí lung túng. Hắn thở dài nói, từ khi lãnh thổ nước ta cùng kiến tộc giáp giới, chiến tranh liền không có ngừng qua, nhưng cái đáng chết này kiến tộc, phản phất làm sao đều giết không hết. Chúng ta trước mắt đối mặt tòa này tổ kiến, chỉ có một vị thánh giai kiến vương, tại kiến trong tộc không tính đỉnh tiêm thế lực, nhưng muốn tiêu diệt bọn hắn, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Lò Kẹ đi tới bên này về sau, đối với kiến tộc cũng có hiểu biết, kiến tộc cùng thông thường bộ tộc có trí tuệ không giống lắm, bọn chúng tổ kiến nhân khẩu đến hạn mức cao nhất về sau, kiến chúa liền sẽ sinh sôi bước phát triển mới kiến vương kiến chúa, cũng đem hắn khu chủ. Tân sinh kiến vương kiến chúa nhóm hướng ra phía ngoài mở rộng, xây dựng mới tổ kiến, sinh sôi nhân khẩu, hoàn thành mở rộng. Dựa theo loại hình thức này không ngừng lặp lại, kiến tộc đã chiếm cứ Hắc Ám Đại Lục hơn phân nửa thổ địa, tiêu diệt Hắc Ám Đại Lục bảy thành sinh linh. Bởi vậy kiến tộc chế độ cùng loại với phân đất phong hầu lãnh chúa chế độ, mỗi một tòa tổ kiến kiến chúa đều là phân đất phong hầu lãnh chúa, kiến vương cũng chính là hùng kiến, thì là kiến chúa hộ vệ đội. Những này kiến vương có thể tiến hóa thành các loại hình thái, ứng đối tổ kiến gặp phải nguy cơ, tỉ như phụ trách điều tra cao giai kiến bay, phụ trách giám sát hình người kiến vương, đảm nhiệm chiến tranh thông soái cự hình kiến lính. Có như thế một đám kiến vương hộ vệ lấy kiến chúa, liền ngay cả Ma Duệ Đế Quốc thánh giai cường giả cũng cầm tổ kiến không có cách nào, trừ phi lấy mạng đi đổi. Nghe tới Bạch Ba Tước lời nói, Lò Kẹ nói lời kinh người, muốn tiêu diệt tòa này tổ kiến cũng là không phải rất khó. Bạch Ba Tước lập tức sửng sốt, lời này nói như thế nào? Lò Kẹ tiện tay tại không trung một vòng, một tấm ma lực tạo thành bản đồ địa hình, liền xuất hiện tại mọi người trước người. Thông qua mấy ngày nay quan sát, ta phát hiện kiến triều xuất hiện địa phương, phân biệt ở trong này, nơi này, nơi này, ba cái lối ra. Theo Lò Kẹ thanh âm, bản đồ địa hình bên trên sáng lên từng đạo trùng sáng, tại ba cái đánh dấu đi ra lối ra hướng Ma Duệ trưởng thành di động. Bạch Ba Tước vừa nhìn liền biết, đây là trong khoảng thời gian này kiến triều vận động uy tích, cơ hồ mỗi một cái cao giai kiến vương đều bị Lò Kẹ đánh dấu. Hiển nhiên, ba cái này lối ra là bọn chúng vận binh thông đạo, nhưng có một vấn đề là, phía tây nhất một cái cửa ra, khoảng cách mặt khác hai cái lối ra đều có trăm dặm xa, nếu như quý quốc thánh giai cường giả từ nơi này khởi xướng tập kích, cái khác hai cái lối ra dụng binh kiến vương có thể hay không kịp thời chạy về. Ma Duệ Đế Quốc đối mặt tòa này tổ kiến đã tồn tại mấy trăm năm, đem toàn bộ sơn mạch đều đảo rỗng, biến thành xào huyệt của mình. Mặc dù một cái đằng trước kiến chúa bị đánh giết, tổ kiến bị thiêu hủy, nổ sập, nhưng rất nhanh bị mới vào ở bảy kiến chữa trị. Bạch Ba Tước cũng là một tên ưu tú thông soái, nhìn xem Lò Kẹ miêu tả, rất nhanh hai mắt tỏa sáng, nhưng lập tức nhíu mày, đối với cao giai kiến vương đến nói, trăm dặm cũng không tính xa, huống chi đối phương còn có một tên thánh giai kiến vương thủ nhà. Chương 1034, tập kích tổ kiến chương 1034, tập kích tổ kiến coi như chúng ta ngăn chặn tổ kiến thông đạo, bọn hắn cũng có thể trực tiếp theo mặt đất tiếp viện. Song phương thánh giai đại chiến, trong vòng một ngày không có kết quả, beta thánh giai liền sẽ bị quân địch vây quanh. Coi như chúng ta cùng nhau tiến về, cũng chỉ là cùng hiện tại, lâm vào chính diện giao chiến, lẫn nhau hao tổn mà thôi. Lò Kẹ chỉ một ngón tay, vậy ta lại nổ sập nơi này đâu? Bạch Ba Tước lập tức trầm mặc. Lò Kẹ mưu kế kỳ thật rất đơn giản, lấy nhà mình thánh giai làm mồi nhử, bước bách thánh giai kiến vương ra tổ huyệt quyết đấu. Cái khác kiến vương nhóm, tất nhiên cũng sẽ chi viện, đối với Ma Duệ thánh giai tiến hành săn bắn. Sau đó thừa cơ nổ sập trong ngọn núi đoạn, đem thông đạo tắc nghẽn, để gấp rút tiếp viện kiến vương không cách nào kịp thời hồi biên, mà bọn hắn thì theo một cái khác cửa vào thừa lúc vắng mà vào, đánh giết kiến chúa. Mất đi kiến chúa, cái này tổ kiến liền không có bạo binh năng lực, rất nhanh liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Kế hoạch này xem ra đơn giản, lại cần đối địch phương kiến vương vị trí tinh chuẩn nắm giữ, chọn lựa thỏa đáng nhất thời gian nổi lên, nếu không làm cho đối phương kịp phản ứng, tập kích tương đương đưa đồ ăn. Nhìn xem lọ kẹ vẽ ma lực bản đồ địa hình, Bạch Bá tức đã cảm thán đối phương tinh diệu đến cực điểm ma lực năng lực trường khống, cũng cảm thán đối phương hiển lộ ra quân sự thiên phú. Hắn làm sao biết, đơn thuần mang binh đánh giặc lời nói, bắc cảnh trong thế hệ trẻ tuổi, trừ một cái khúc sông ngọa long sở trường, là thuộc lọ kẹ xếp hạng thứ nhất. Nhưng kế hoạch này còn có một cái chí mạng nhất vấn đề, Bạch Bá tức trầm giọng nói, tập kích tổ kiến bộ đội, như thế nào trở về? Kiến tộc kiến chúa chủ yếu phụ trách đẻ trứng, chiến lực không bằng kiến vương, nhưng mặc kệ bên ngoài đánh bao nhiêu lợi hại, bên người tất nhiên còn có cao giai kiến vương hộ vệ, không có khả năng vứt xuống nàng một cái. Cho nên phụ trách tập kích bộ đội cũng chỉ có thể từ cao giai chiến lược tạo thành, không chỉ có muốn cướp tại thánh giai kiến vương hồi viên trước đó đánh giết kiến chúa, còn muốn có thể trở lại mặt đất mới được. Nếu không một đám cao giai chiến lược bị phá hỏng tại tổ kiến bên trong, biến thành cuồng bạo kiến vương nhóm đồ ăn, dạng này chém đầu chiến thuật chính là trò cười. Phàm là nhiều đến hai lần, cao giai cường giả chiến tổn nghiêm trọng, ma duệ phòng tuyến liền muốn toàn tuyến sập bàn. Lò kẽ lệ âm nhu trên mặt hiện ra một tia quỷ dị ý cười, các ngươi đây không cần phải lo lắng, ta có biện pháp. Bạch Bá Tước nghe ra hắn ý tứ, lập tức cả kinh nói, Bá Tước đại nhân, ngài là chúng ta ma duệ đế quốc quý khách, có thể nào sâu mạo hiểm cảnh? Có chút sai lầm, quay đầu ma duệ đại đế muốn chặn ta. Lò kẽ nói thẳng, thân phận của ta không có các ngươi nghĩ như vậy tôn quý, chúng ta bắc cảnh Bá Tước đánh trận, cho tới bây giờ đều là xông lên phía trước nhất, mà lại đây là ta tự nguyện mà vì, ta dùng tính mạng của mình đảm bảo lần này tập kích, đại nhân còn lo lắng cái gì? Hiện tại vấn đề mấu chốt là, đại nhân có thể thuyết phục quý quốc thánh giai sao? Ba ngày sau, ma duệ đế quốc biên quân thống soái ma duệ vương tức thánh giai chiến sĩ thi đấu ân tạc tư, một mình vượt qua biên cảnh trưởng thành, tập kích tổ kiến. Thánh giai kiến vương lần đầu lộ diện, cùng nhét ân tạc tư bộc phát đại chiến, còn lại cao giai kiến vương theo bốn phương tám hướng nhau nhau chi viện. Mà lọ kẻ, bách cùng mặt khác sáu vị các loại cao giai siêu phàm tạo thành tập kích tiểu đội, lặng yên theo một cái khác sơn động tiến vào tổ kiến. Biên cảnh ngoài trường thành tòa này tổ kiến đã bị trước kia bảy kiến khai phát thành thủ, toàn bộ sơn mạch đều bị đào rỗng, bên trong bốn phương thông suốt, nhưng trong mắt người ngoài lại như cùng mê cung. Nhìn xem hang động đen kịt, Bạch Bá tức có chút lo âu. Hắn là cấp 9 cường giả tối đỉnh, ma duệ đế quốc ít có đỉnh cấp chiến lực, cũng không dám nói có thể theo tổ kiến toàn thân trở ra. Bên cạnh hắn lỏ kẻ các cái khác bảy vị cao giai, mạnh nhất cũng chỉ có cấp 8, một nửa đều là cấp 7. Một khi trở về con đường bị cao giai kiến vương phá hỏng, bọn hắn liền muốn chôn vùi ở trong này. Cho nên Bạch Bá tức khi tiến vào hang động về sau, lần nữa hối hận quyết định của mình quá qua loa, thế là lại nói, lỏ kẻ Bá tước, ngươi là Mẫn Đổ Vương công nghĩa đệ, cũng là nhân tộc đế quốc quý nhân, lần này tập kích hay là chúng ta chính mình tới đi? Lò kẹ đi ở trước nhất, ta không đi, các ngươi về không được. Kiến tộc sao huyệt nội bộ không gian, xa so với ngoại nhân tưởng tượng to lớn, tránh đi lính tuần tra kiến xâm nhập dưới mặt đất mấy dặm về sau, lò kẹ đám người đi tới một cái mỹ lệ thế giới dưới lòng đất. Trăm mét cao trong huyệt động, mọc đầy phát sáng quần thể, còn có vô số đom đóm tại không trung bay tới bay lui. Phong ốc rộng tiểu nhân ấm, hình thành một mảnh dưới mặt đất rừng cây. Vô số lợn rừng lớn nhỏ kiến thợ, ngay tại không biết mệnh mỏi gắm nuốt ấm, cắt thành khối lập phương vận chuyển đến hang động chỗ sâu. Những này quần thể tản mát ra quái dị hương vị, để tập kích tiểu đội cao giai siêu phàm nhóm cũng nhịn không được ngừng thở. Một tên cao giai pháp sư nhắc nhở, tiếp xuống phá lệ cẩn thận, không khí nơi này tràn ngập kịch độc, hút nhiều không chỉ sẽ xuất hiện ảo giác, trên thân sẽ còn dài nấm. Kiến tộc không chỉ tại cải tạo mặt đất, đồng thời tại cải tạo dưới mặt đất, không có bất luận cái gì thổ địa có thể đào thoát bọn chúng ma trưởng. Xuyên qua mấy cây số nấm rừng cây, hang động lần nữa trở nên chật hẹp. Bạch Bá tức trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, cũng bộc phát ra đồng hỏa tinh lớn. Một đạo u ám không ánh sáng lưỡi dao, cùng Bạch Bá tức trường kiếm vừa chạm liền tách ra, lại lần nữa biến mất trong bóng đêm. Trừ Bạch Bá tức, lò kẹ cùng một tên khác cao giai đồng dạng gặp tập kích, cũng may bọn hắn chiến lược siêu phàm, đều có thủ đoạn bảo mệnh, không có lần này tập kích xuất hiện thương vong. Chống lên máu tươi hộ thuẫn lò kẹ, tiện tay quăng ra, ném ra ngoài một viên pháo sáng. Ba vị thủ hộ thông đạo cao giai kiến vương, hơi mở thân thể bị cường quang soi sáng ra, bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Một trận đại chiến, ba vị kiến vương ngã trên mặt đất, một tên ma duệ cao giai nhận vết thương nhẹ. Rất nhanh, tiểu đội xuyên qua từng tòa chứng kiến đại sảnh, kiến kén đại sảnh, ấu trùng đại sảnh, thành công đến tổ kiến tầng dưới chốt kiến chúa đại sảnh. Một cái tầm trùng cự hình kiến chúa xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Cái này kiến chúa phần bụng so xe lửa thùng xe còn lớn hơn, đường kính vượt qua 10 mét, phần bụng thân dài 20 mét, phần đuôi một khắc không ngừng gạt ra trứng trùng. Lít nha lít nhít kiến thợ quay trung quanh ở bên người của nàng, không ngừng cho nàng ném ăn đồ ăn, đồng thời dọn đi vừa mới sản xuất non nớt trứng trùng. Lại là bốn tên cao giai kiến vương xuất hiện ở đại sảnh nơi hẻo lánh, hướng kẻ xâm nhập phát ra rít đảo. Mà theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh kiến chúa cũng phát ra một tiếng rít. Theo cái này âm thanh rít lên, toàn bộ bảy kiến đều lâm vào cuồng bạo, hàng ngàn hàng vạn cự kiến hướng xào huyệt chỗ sâu vào tới. Ma duệ trên trường thành binh sĩ nhìn xem đột nhiên tháo chạy kiến triều, đều cảm thấy không hiểu đấu. Cùng ma duệ thánh giai nhét ân tạp tư lâm vào kịch chiến thánh giai kiến vương, cũng phát ra phẫn nộ rít đảo, vung xuống đối thủ quay người chui về hang động. Một giây sau, trong dãy núi bộ truyền đến kịch liệt nổ tung, ngọn núi không ngừng sụp đổ, đem hắn bên này thông đạo hoàn toàn ngăn chặn. Kiến chúa trong đại sảnh, bốn tên hộ vệ kiến vương bị bách bọn người ngăn lại, lọ kẹ nhưng không có gia nhập chiến đấu, mà là một mình đi tới kiến chúa trước người. Nhìn cái này to lớn kiến chúa, lọ kẹ nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, thật là xinh đẹp sinh vật ta. Nói lòng bàn tay của hắn buộc phát chảy máu sắc qua mang, hướng kiến chúa đầu lâu bao phủ xuống. Chương 1035, khúc sông tổ kiến chương 1035, khúc sông tổ kiến kiến chúa thân thể, bị to lớn phần bụng liên lụy, không cách nào di động, nhưng có thể sản xuất hàng loạt siêu phàm kiến lính kiến chúa, cũng không phải không có chút nào năng lực tự vệ. Nàng nhìn chằm chằm thi pháp lò kẹ, lần nữa buộc phát một tiếng rít. Sóng âm tại trống trải địa quật chấn động, toàn bộ kiến chúa trong đại sảnh đê dai kiến thợ, kiến lính, thân thể toàn bộ lâm vào cứng ngắc, nằm dạp trên mặt đất không cách nào động đậy. Tất cả ma duệ siêu phàm đều bị đẩy vào hư vô huyễn cảnh. Một tên chiến lược yếu kém cấp 7 ma duệ, trong nháy mắt liền bị cao giai kiến vương chém giết. Nhưng đạo này cường đại pháp thuật, tại tiếp xúc lò kẹ trong nháy mắt, liền bị một đạo màu tím vòng sáng ngăn cản, kích thích từng đợt gợn sóng. Luận đối với hư không chi lực khống chế, tại hư không đại quân trước mặt, kiến tộc đồng dạng chỉ có thể tính người nguyên thủy. Miễn trừ kiến chúa tinh thần công kích, lò kẹ thi pháp không có gián đoạn, một đạo máu tươi ấn ký tại kiến chúa trên trán dần dần hình thành. Kiến chúa cảm nhận được uy hiếp cực lớn, không ngừng phát ra rít lên, hắc ám ma lực hình thành sóng xung kích trong đại sảnh chấn động, bốn phía cột đá không ngừng sụp đổ, toàn bộ đại sảnh lung lay sắp đổ. Bên ngoài thánh giai kiến vương triệt để phát cuồng, hai tay quán chú ma lực, hướng đổ sụp ngọn núi không ngừng oanh kích, sinh sinh mở ra một cái thông đạo. Sau lưng nó ma duệ thánh giai thi đấu ân tạp tư thừa cơ đâm lưng, thế nhưng là thánh giai kiến vương lại không quan tâm. Sau lưng nó trong suốt hai cánh cùng chất kỳ tịn sắc ngoài, tất cả đều đối thủ nện đến rách nước, trần trụi ra lít nha lít nhít gần bắt thịt. Tại trả giá một bên bả vai cùng hơn phân nửa sắc ngoài đại giới, thánh giai kiến vương rốt cục đảo thông ngọn núi, xông vào kiến chúa đại sảnh. Nhưng nó bộ pháp lại càng ngày càng nặng, càng ngày càng cứng ngắc, phản phất tại cùng loại nào đó trở lực vô hình làm chống lại. Ma duệ vương tức thi đấu ân tạp tư cũng cùng theo vào, phát hiện ven đường hàng ngàn hàng vạn kiến lính đều yên lặng nằm dạp trên mặt đất, không còn nóng nảy. Mà cự hình kiến chúa bên người, thần quang đại lục tuổi trẻ bá tước, chính rỗi ra chính mình ngón tay thon dài, tại kiến chúa trên trán nhẹ nhàng vuốt ve. Tài hoa xuất chúng cự hình kiến chúa, trên thân nhiều một tầng tỉ mỉ máu tươi phù văn, theo kiến chúa ngẫu nhiên giãy rủa, lập tức buộc phát ra đỏ tươi huyết quang. Tại lò kẹ dưới sự trấn an, kiến chúa rốt cục bình ổn cảm xúc, từ từ thiết đi. Bên cạnh của bọn hắn, vài đầu chiến lực cường hãn các loại cao dài kiến vương, yên tĩnh quỳ trên mặt đất. Thánh giai kiến vương từng bước một tới gần, cuối cùng triệt để mất đi bản thân ý chí, quỳ một gối xuống tại trẻ tuổi bá tước trước người. Dựa vào hư không đại quân xạ ủ tịt cung cấp trợ giúp, lò kẹ ở trong thời gian rất ngắn liền phá giải kiến chúa trên thân thể ma lực hộ thuẫn, thành công thực hiện máu tươi ấn ký, sau đó hoàn thành máu tươi nô dịch. Cả tòa tổ kiến nhân khẩu, bao quát thánh giai kiến vương ở bên trong, toàn bộ là kiến chúa dòng dõi, trời sinh là vì bảo hộ kiến chúa mà tồn tại, hoàn toàn không cách nào chống cự lò kẹ thông qua kiến chúa phát ra mệnh lệnh. Tất cả những thứ này, bất quá là phát sinh ở trong nửa giờ, có chút sai lầm, tập kích tiểu đội liền muốn táng thân tổ kiến. Mặc dù như thế, tại bầy kiến liều chết phản công xuống, cũng có hai vị cao giai ma duệ chết trận, những người còn lại từng cái mang thương. Nhưng so với hàng phục một tòa nhân khẩu vượt qua 100,000 tổ kiến, chút tổn thất này quả thực liền số lẻ cũng không bằng. Bạch Ba Tước cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đối với lò kẻ kính sợ rất nhiều, nhưng cũng tò mò đối phương lực lượng vị trí, lò kẻ Ba Tước, trận này tập kích thật sự là hung hiểm, phàm là ngài hơi chậm một nhịp, chúng ta hôm nay liền ra không được. Lò kẻ mỉm cười, theo ngực rút ra một nửa quần trụ, đối với Bạch Ba Tước nói, đại nhân có nghe nói hay không qua truyền tống quần trụ. Bạch Ba Tước lập tức im lặng, chỉ có thể thật sâu thi lễ một cái, Ba Tước khí quyển. Những cái đáng chết này khúc xuống người, từng cái đều là thổ tài chủ. Một tòa tổ kiến bị quân bạn khống chế, đối với Ma Duệ Đế quốc đến nói, là cực kỳ có lợi sự tình. Cái này so Ma Duệ đại quân càn quét tổ kiến còn muốn có lợi, dù sao kiến tộc xào huyệt một khi bị càn quét, mới bảy kiến liền sẽ nghe hỏi mà đến. Nhưng lò kẹ khống chế chi này bảy kiến tiếp tục chiếm cứ nơi này, song phương trong thời gian ngắn có thể bình an vô sự. Chỉ là điểm này, Ma Duệ biên quân hàng năm đều có thể chết ít hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ, quân phí áp lực cũng có thể giảm mạnh. Hơn một tháng sau, lò kẹ tin tức mới từ Ma Duệ biên cảnh vượt ngang Đế quốc cùng Nạ Gà hải vực, lại thông qua Lai Hạ Lạ cổng truyền tống, đem tin tức truyền về khúc sông. Lò kẹ hàng phục một chi bảy kiến, còn máu dịch một cái kiến chúa. Khúc sông phòng lớn hạch tâm cao tầng nhận được tin tức, đều nhao nhao đổi tới phòng lớn nghị sự. Iban cùng mật đều là khúc sông bình dân phái, đối với lò kẹ dạng này truyền thống quý tộc trời sinh bài xích, cho nên đối với cái này tin tức nặng ký phi thường để bụng. Nắm giữ một tòa tổ kiến về sau, lò kẹ có được quân lực hoàn toàn không thua tại lúc trước cú rỗ lỗ bá tước lĩnh, mà lại cách một tòa vô tận biển cả, vậy hắn còn nguyện ý hay không tiếp tục thần phục với khúc sông? Mới quy thuận khúc sông cụ rỗ lỗ hành tinh, lực ảnh hưởng lớn nhất vẫn là cụ rỗ lỗ gia tộc, mà lò kẹ thái độ phi thường trọng yếu đến chỉ cần một câu, liền có thể nhấc lên phản loạn triều dâng. Vừa tiến vào phòng lớn, hai người liền thấy bên trong mẹ Zedith, đội vàng túi đầu hành lễ, máu tươi nữ vương đại nhân. Mẹ Zedith mới vừa từ đủ mở hà bờ trở về, kết thúc nàng tìm thân hành trình. Nàng tìm tới đại lượng huyết tộc di tích cùng lịch sử ghi chép, lại từ đầu đến cuối không thể tìm tới một cái huyết tộc cơ thể sống. Leo tại lần thứ hai viễn dương hạm đội xuất phát trước, đã từng truyền tin cho nàng, để nàng đi hắc ám đại lục thử thời vận. Không nghĩ tới mẹ dễ địt ngược lại đem nhiệm vụ này giao cho đệ tử lò kẹ. Mẹ dễ địt không chỉ là thánh giai thực lực nhận khúc sông coi trọng, những năm này các loại nghiên cứu phát minh cũng cho khúc sông gia tăng cực lớn chiến lực, cho nên địa vị tại khúc sông cao tầng trong lòng so anh cách sổ vợ cái chờ đại sư còn muốn cao chút. Thấy hai cái điểm tâm nhỏ vẫn an, mẹ dễ địt không hứng thú phản ứng bọn hắn, mà là hướng Leo đưa tay, vật của ta muốn đâu? Leo phất phất tay, liền có hai cái thủ vệ khiêng ra một ngụm che kín phủ văn cái dương. Mẹ dễ địt đưa tay mở ra cái dương, hơi lạnh lập tức đập vào mặt, theo sương mù nhàn nhạt tản ra. Mười viên người nhức đầu trứng trùng hiện lộ ra, hơi mở màu trắng trứng màng bên trong, còn có thể nhìn thấy có chút nhúc nhích đấu trùng. Đây là theo Hắc Ám Đại Lục đưa tới kiến chúa trứng trùng, là mẹ dễ địt sau này một đoạn thời gian mới nhất nghiên cứu khoa học hạng mục chế tạo khúc sông tổ kiến. Mẹ dễ địt kiểm tra một lần trứng trùng, xác nhận bọn chúng cũng còn hoàn thiện, phủi phủi tay nói, rất tốt, lại có thể chơi thật lâu. Hắc Ám Đại Lục ma vật, không nhất định có thể tại thần quang đại lục sinh tồn, mà lại uy hiếp cực lớn. Cho nên cần mẹ dễ địch dạng này thánh giai học giả, tại trung đỉnh cung cấp phòng bồi dưỡng bên trong dốc lòng chăm sóc, đồng thời bảo đảm bọn chúng sẽ không mất đi khống chế. Leo lần thứ nhất nhìn thấy kiến tộc, liền đối với loại này khác hẳn với những sinh linh khác chủng tộc sinh ra hiếu kỳ, ở trong lòng sinh ra thí nghiệm ý nghĩ. Huyết tộc máu tươi pháp thuật cùng kiến tộc xã hội kết cấu đem kết hợp, sẽ dựng dục ra kết quả như thế nào? Ivan cùng Mật cũng nhìn cái mới lạ, nhưng tất cả mọi người đối với khúc sông dị đoan không cảm thấy kinh ngạc, cho nên trọng tâm ý nguyên thả tại lò kẹ trên thân. Nghe tới hai người lo âu, Leo cười nói, các ngươi làm sao biết, lò kẹ đi hướng hắc ám đại lục, không phải ta thụ ý đâu. Ivan cùng Mật hai mặt nhìn nhau, Ivan nhịn không được hỏi, đây không phải cái kia. Thả hổ về rừng. Lò kẹ cũng không phải gỡ rằng, số lợp tì dạng này chính nhân quân tử, bọn hắn cụ rồ lộ một nhà đều rất tà môn. Chương 1036, hoàn mỹ kết cục chương 1036, hoàn mỹ kết cục Leo gật gật đầu, lò kẹ đích sắc không thể khinh thường, nói thật ra, ta cũng không phải rất yên tâm. Nhưng ngoại tặc dễ cản, cướp nhà khó phòng, đem lò kẹ áp ở bên người, đã không phát huy ra hắn năng lực, cũng tiêu hao lẫn nhau tín nhiệm. Không bằng phóng tới bên ngoài đi, coi như phản loạn thì đã có sao, chí ít chúng ta có nhiều thời gian hơn đến đường đối. Húng chi, lò kẹ có thể phản bội ta, chẳng lẽ còn có thể phản bội máu tươi nữ vương? Huyết tộc nguyên huyết không phải dễ cầm như vậy. Một vạn năm trước huyết tộc tại nhân loại cấp độ gen gieo xuống máu tươi ấn ký, thế hệ lưu truyền, một vạn năm đều chưa từng ma diện. Lại thêm lò kẹ thu hoạch được máu tươi nữ vương mẹ dễ địch một giọt nguyên huyết, mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng cùng lúc cũng so những người khác càng thêm nhận cao giai huyết tộc chế ước. Lò kẹ muốn hoàn toàn chống cự máu tươi nữ vương huyết mạch áp chế, bản thân cảnh giới ít nhất phải so với đối phương cao hơn một cái đại vị giai mới được. Cho nên Leo chỉ lo lắng lò kẹ sẽ giống như bản tỷ dần dần lâm vào điên cuồng, lại không thế nào lo lắng đối phương tạo phản. Chỉ cần không điên cuồng, đối phương liền có thể nhận rõ tình thế. Cùng hắn đem lực chú ý thả tại lò kẹ trên thân, không bằng cùng máu tươi nữ vương mẹ dễ địch giữ gìn mối quan hệ, tại nàng nơi này tu mạch càng nhiều lợi ích. Liền trước mắt mà nói, khúc sông cùng người cô đơn mẹ dễ địch ở vào thời kỳ trăng mật, cái trước cần máu của nàng tộc truyền thừa tăng cường khúc sông, cái sau cần khúc sông che chở, miễn cho nàng cái này dị đoan bị các tộc thánh giai vây quét. Hiện tại lò kẹ biểu hiện cũng rất tốt chứng minh điểm này. Hắn tại thành công cầm xuống kiến chúa ngay lập tức, liền khống chế kiến chúa dựng dục ra 10 viên trứng trùng, đưa đến khúc sông để bày tỏ trung tâm. Nghe tới Leo lời nói, Ivan cùng mệt hơi yên tâm, cùng đi ra khỏi phòng lớn, nhìn nhau không nói gì. Nhìn xem phồn hoa khúc sông bán đảo, với thấp giọng nói, khúc sông đĩa càng lúc càng lớn, không còn là lúc trước đơn giản như vậy, đầu óc của chúng ta đã không đủ dùng, còn là cố gắng giúp Leo quản tốt quân đội đi. Nếu như dựa theo vịt lãnh khốc đa nghi tâm tính, lọ kẹ dạng này uy hiếp, căn bản không nên lợi dụng, mà là muốn đem hết toàn lực xử lý, miễn cho hắn xoay người. Nhưng rất hiển nhiên, Leo làm ra quyết định, mới là càng lợi cho khúc sông, hoặc là nói càng lợi cho sinh linh lựa chọn. Trước kia Leo làm chuyện gì, vịt làm tộc huynh, còn có thể theo bên cạnh hiệp trợ, hoặc là khuyên can một hai. Nhưng bây giờ, khúc sông đại nghiệp đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Ivan thì càng thêm thoải mái, tiếp qua mấy năm, chỉ sợ liền quân đội cũng không còn được, hiện tại một hạm đội liền để tâm lực ta tiểu tụy. Yêu cầu của ta không cao, liền đi theo Leo sau lưng cuộc sống quân đồ, chờ sau khi về hưu có thể cho ta phong cái bá tước, ta liền vừa lòng thỏa ý. Vượt nhìn xem hắn, cười nhạo một tiếng, trong miệng nói như vậy, là ai tại trung đình mời thầy dạy kèm tại nhà? Ngươi không phải trung học tốt nghiệp rồi, làm sao còn muốn học? Ta nghe nói ngươi cùng dì gỗ lạc đại nhân cũng đi rất gần. Ivan chẳng biết xấu hổ, kỳ thật dì gỗ lạc có cái chất nữ. Dì gỗ lạc chất nữ cũng chính là bịt khổ nhà nhị đệ bẫy bịt nữ nhi, không có thể chờ đợi đến Ivan, ngay tại ổ lẻn nhị xuất giá. Liên quan tới dì gỗ lạc phong bá sự tình đã vận hành thật lâu, không chỉ là khúc sông lĩnh chủ phủ nội bộ biết, đế quốc dân gian cũng có nhiều nghe phong phanh. Dì gỗ lạc một khi phong bá cũng không phải là bình thường bắc cảnh bá tức có thể so sánh. Hán tọa chấn ổ lẻn nhị, một môn hai tổng đốc, tam đại tướng, quyền thế ngập trời, thả tại trong tiểu thuyết đó chính là quyền thần bên trong quyền thần. Mà bây giờ bắc cảnh bá tước bên trong, liền ngay cả kế thừa ổ đạ rổ bá tước gia tộc gỡ rằng đều không có quyền thế của hắn. Cho nên bên trong gỡ dạp đệ đệ nữ nhi hôn lễ, đồng dạng làm người khác chú ý, tại ổ lẻn nịt gây nên oanh động. Nửa cái đế quốc quý tộc đều phái người tiến về ổ lẻn nịt tham gia lần này hôn lễ. Vì cuộc thịnh yến này, ổ lẻn nịt bẻ chỉ nhà bánh, lần nữa 2K, tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp bánh gà tổ điểm tâm ngọt. Hiện tại bẻ chỉ nhà bánh không còn chỉ sản xuất bánh nếp, cũng đi đến cấp cao lộ tuyến, các loại bánh gà tổ, bánh trứng, bánh mì chờ điểm tâm ngọt, danh truyền ba cảnh, trở thành quý tộc chiến yến tiệc không thể thiếu mỹ thực. Những mỹ thực này không ít đều là bệ chỉ tại khúc sông phòng lớn đánh cắp phối phương, dựa vào mạng lưới tiêu thụ lạc ưu thế, nhất cử chiếm cứ thị trường. Bệ chỉ danh hạ sản nghiệp cũng không còn chỉ có một cái bệ chỉ nhà bánh, còn có các loại thực phẩm nhà máy gia công. Trở thành lĩnh dân đại hội đại biểu về sau, bệ chỉ thực phẩm an toàn tiêu chuẩn đề nghị sách tại giới thứ 2 lĩnh dân đại hội được đến thông qua, trở thành đế quốc thủ đầu thực phẩm an toàn pháp. Hiện tại nàng càng tinh lực theo trước kia kinh thương, hướng tham chính nghiêng, mặc dù không có bất luận cái gì quan hàm, nhưng mờ mờ ảo ảo trở thành bắc cảnh một viên ngôi sao chính trị mới. Mà bệ chỉ nhà bánh nữ công diện nhi trải qua mấy năm cố gắng trở thành bệ chỉ nhà bánh một nhà xuống thành chi nhánh cửa hàng trưởng. Mặc dù cùng lúc trước dự định chính mình mở lại tiệm bánh mì mục tiêu càng đi càng xa, nhưng nàng không có chút nào thất vọng. So sánh lên quý tộc hôn lễ của nàng quả thực vô cùng đơn sơ. Hạ thành khu trên đường phố không biết khi nào nhiều hơn một tòa thánh quang tiểu giáo đường, chỉ có một tên cầu đầu nhân thánh quang cha sứ phụ trách quản lý. Ô Lèn Nịp là bắc cảnh chủ thành, trước kia căn bản không có thánh quang tín ngưỡng, những dị tộc này tín đồ đều là những năm này phát triển. Bởi vì Bắc Cảnh Vương tín ngưỡng tự do pháp lệnh, Ô Lèn Nhi Bắc Cảnh người phần lớn vẫn như cũ tín ngưỡng chính mình tiên tổ anh linh, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đi dạo một vòng thánh quang giáo đường. Những dị tộc kia lại không giống, vì giáo đường một miếng cơm, một viên trứng gà, thậm chí bao ăn bao ở tu đạo sinh hoạt, bọn hắn nguyện ý vứt bỏ hết thảy. Sát vách Hắc Ngư Cảng thánh quang giáo đường, tại thánh quang mục sư đòn chỉ điểm, đã có thành quả. Nhóm đầu tiên dị tộc tu sĩ hướng Bắc Cảnh dị tộc thôn xóm tán đi, bắt đầu truyền bá thánh quang chi thần tín ngưỡng. Dễ nghĩ bởi tại chập tối vội vàng tan tầm, liền trang phục làm việc đều không có đổi, liền cùng sớm đã chờ đợi tại giáo đường bên ngoài dạn đi dắt tay tiến vào giáo đường. Hoàn toàn khôi phục lý trí dạn đi, bởi vì thức tỉnh máu tươi ma lực, trở thành khúc sông trong biên chế huyết kỵ sĩ hiện tại đảm nhiệm ổ lẹn nhịp hải cảng khu tuần tra tiểu đội trưởng, ngẫu nhiên cũng cho hải cảng khu các đại lao bảng nghiệm một nghiệm phiếu máu thật giả, thời gian trôi qua coi như thể diện. Tòa này tiểu giáo đường cực kỳ nhỏ, chật hẹp bục giảng đạo về sau đều chen không hạ một người trưởng thành, phía dưới cũng chỉ có 7-8 chương đơn sơ băng ghế dài. Cầu đầu nhân mục sư nhìn xem hai người, cao hứng lung lay cái đuôi, gâu, hai vị, các ngươi có gì cần? Chúng ta dự định kết hôn. Được rồi. Cầu đầu nhân mục sư vội vàng nhón chân lên, ở sau lưng sách nhỏ trên kệ, tìm tới liên quan tới hôn lễ nghi thức thư tịch, sau đó bày tại bục giảng đạo bên trên. Nhà gái tính danh, ta gọi Dễ Nhi. Nhà trai tính danh, ta gọi Giản Đi. Giản Đi, ngươi có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Gâu. Ta tuyên bố, các ngươi trở thành vợ chồng hợp pháp, đây là các ngươi giấy hôn thú minh, nhớ kỹ đến tòa thị chính con dấu lưu trữ. Tại cầu đầu nhân mục sư không quá thuần thục quy trình bên trong, Dễ Nhi cùng Giản Đi hoàn thành hôn lễ của mình. Không có khách mới, không có yến hội. Đối với kinh lịch huyết nguyện sự kiện người mà nói, đây chính là hoàn mỹ nhất kết cục. Chương 1037, Phù Văn Bom Nguyên Tử. Chương 1037, Phù Văn Bom Nguyên Tử hoàn thành đơn sơ hôn lễ nghi thức, sắc trời đã tối, ô lẹn nịp đầu đường, sáng lên từng chiếc đèn đường. Cầu đầu nhân mục sư đứng tại tiểu giáo đường cổng, ngoắc ngoắc cái đuôi đưa mắt nhìn hai người dắt tay rời đi, mới trở lại tiểu giáo đường bên trong. Hắn thời chính mình tra sứ bảo, cẩn thận treo lên, sau đó tiến vào bục giảng đạo phía dưới cách tầng bên trong, nằm tại trên giường của mình. Cái này bục giảng đạo dưới sàn nhà tường kép vẫn chưa tới cao một thước, liền cầu đầu nhân cũng cần bỏ sát mới có thể đi vào. Bên trong cũng chỉ có 2 mét vuông rộng, trừ một đống rơm, cũng chỉ có một giường chăn đông. Cũng may cầu đầu nhân bản thân liền có một thân da lông, có tránh gió giáo đường, khô giáo rơm cùng thật dày chăn đông, không cần sưởi ấm, liền có thể sống qua trời đông. Tránh tại chính mình ổ nhỏ bên trong, cầu đầu nhân mục sư theo rơm xuống lấy ra một túi tiền, nghiêm túc đếm tiền bên trong tệ. Gâu. Nhanh như vậy liền tích lũy 300 khối, tháng sau đồ ăn cũng không cần sầu. Không đúng, còn muốn trừ đi cuối tuần phát trứng gà phí. Dạng này chó sinh, thật sự là thoải mái nha. Cái này cầu đầu nhân mục sư là Hắc Thủy Thành dị tộc mục sư ban tốt nghiệp, thành tích không tính đỉnh tiêm, nhưng nó đầy đủ thiện lương, đầy đủ cố gắng, rốt cục lấy được giảng đạo giấy chứng nhận tư cách, đồng thời ở dưới ổ lẹn niệm thành khu trên đường nhỏ thu hoạch được một tòa tín đồ tự phát xây dựng tiểu giáo đường, có nhà của mình, mang hạnh phúc mỹ mãn tâm tình, cầu đầu nhân mục sư ngủ thật say. Lông tóc của hắn chậm rãi phiêu động, kim quang nhàn nhạt tản mát, theo hô hấp của hắn chậm rãi du động. Toàn bộ vong linh phòng tuyến phía nam, vô số dị tộc siêu phẩm giả, thân thể trong giấc mộng tản mát ra màu vàng ma lực, phảng phất hương hỏa toát ra khói xanh, hóa thành một sợi tơ thẳng tắp bay lên không trung. Màu vàng sợi tơ tại không trung xen lẫn thành một đạo lưới lớn, điểm cuối rơi tại nam cảnh thánh quang chi thành. Lít nha lít nhít kim quang hội tụ thành trụ, quan chú đến thánh quang thủy tinh bên trong. Tại ma lực trong tầm mắt, thánh quang chi thành biến thành một tòa màu vàng của sáng, chiếu sáng toàn bộ họ dạn tỷ dị hành tinh, đồng thời cũng ngăn chặn dưới mặt đất trào lên hắc ám. Tại màu vàng của sáng bên trong, thánh quang giáo hoàng hư ảnh như ẩn như hiện, tâm thần của hắn cùng thánh quang thủy tinh tương liên, có thể rõ ràng nắm giữ thánh quang thủy tinh các hạng số liệu. Thánh quang thủy tinh liền tương đương với một tòa mini bản ma lực chi tuyển, đáng tiếc nó không có siêu phàm hạ sản xuất thiết bị, chứa đựng thánh quang ma năng tiêu hao một điểm liền ít đi một chút. Cách mỗi 1 năm, liền cần có tinh linh tiểu đội xuống núi, cho thánh quang thủy tinh nạp năng lượng. 5000 năm trước, thánh quang chi thần tại nhân tộc Bách Tính thành kính cầu nguyện xuống thai nghén ma sinh, dựa vào tín ngưỡng chi đạo thu hoạch được hấp thu ma năng biện pháp, lúc này mới thực hiện tự cấp tự túc. Thánh quang thủy tinh là tinh linh phi thuyền dự bị nguồn năng lượng, nhìn thấy có thay thế phương án về sau, tinh linh tộc một mực ý đồ đem thánh quang thủy tinh trở về ma lực chi tuyển, thử nghiệm dùng cái khác vật thay thế đến phong ấn nơi này tiền thai chi môn. Đáng tiếc cái này 5000 năm bên trong, nhân tộc tại nam cảnh sinh sôi lớn mạnh, thánh quang chi thần lực lượng vô cùng cường đại, tự nhiên không có khả năng mắt thấy chính mình căn cơ bị dọn đi, càng không muốn để tín đồ của mình đứng trước phong ấn tiết lộ uy hiếp. Mấy lần hiệp thương không có kết quả, gần ngàn năm bên trong, đã rất ít có tinh linh nguyện ý tới cùng lão già này câu thông, dù sao người ta chính mình cũng trôi qua rất tốt. Nhưng có 5000 năm nhân sinh lịch duyệt thánh quang chi thần, cũng rõ ràng một cái dễ hiểu đạo lý, đó chính là không nên đem người khác thiện ý xem như đương nhiên. Phàm là tinh linh tộc ra một cái cường lực lãnh tụ, muốn cưỡng ép đem thánh quang thủy tinh thu hồi, vậy hắn cái này thánh quang chi thần cũng ngăn cản không nổi bao lâu. Cho nên thánh quang chi thần những năm này cũng trong bóng tối tìm tòi, muốn tìm được một cái hoàn mỹ phương án giải quyết. Mà trung đỉnh thánh quang chuyển đổi trang bị, cùng leo phản ứng tổng hợp hạt nhân kế hoạch, cho hắn một tia hy vọng. Cùng loại kế hoạch, tại mấy ngàn năm nhân tộc văn minh bên trong, kỳ thật không phải là không có xuất hiện qua, nhưng loại này lấy trăm năm, ngàn năm vì khoảng cách to lớn kế hoạch, luôn luôn nương theo lấy chính quyền tiêu vong mà chất yếu. Đây cũng là thánh quang chi thần không thể không tiếp nhận leo đại nhất thống kê vạch nguyên nhân. Phân tách chính quyền, ngu muội văn minh, cố nhiên có lợi cho bảo trì thánh quang tín ngưỡng, nhưng cũng dẫn đến trăm ngàn năm khó có tiến bộ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nguyên trạng. Nhìn xem Bắc Cảnh mới tăng tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng hội tụ tới, thánh quang giáo hoàng hài lòng gật đầu, lại đột nhiên cảm giác được một tia dị thường. ý thức của hắn bay lên không trung, quan sát đại địa, to lớn màu vàng ma vong bên trong, một phần nhỏ gần tơ vàng xuất hiện phân nhánh, chậm rãi hướng chạy khúc sông trên không. Khúc sông bán đảo bên trên lãnh chúa phòng lớn, đồng dạng xuất hiện một cây màu vàng của sáng. Nhìn xem cỗ này dị tượng, Thánh Quang Giáo Hoàng rơi vào trầm mặc. Trung đình luyện kim khu chỗ sâu, một tòa đối ngoại phong tỏa trong phòng thí nghiệm, lão bẹt hai con ngươi chỗ sâu, lộ ra một tia kim quang, ngay lập tức thu liễm. Trước người hắn là một cái to lớn quả cầu kim loại thể, phía trên trải rộng các loại tuyến đường, cùng phức tạp không hiểu phù văn. Đây là lão bẹt đoàn đội mới nhất thành quả, phù văn bom nguyên tử. Hai năm này vì nghiên cứu phân hạch, hắn thật vất vả tìm tới mỏ của U Dạn Nhi, lại nghiên cứu phát minh ma năng khu động cao tốc máy ly tâm, dùng để thu hoạch nồng độ cao U Dạn Nhi. Dựa vào hệ siêu cấp tính lực phụ tá, lão bẹt sửng sốt tay không xoa ra một viên đạn hạt nhân. Hắn thủ hạ trên trăm cái phụ tá nhân viên, phụ tá cái tịch mịch, đến bây giờ cũng không có mấy người làm rõ ràng phân hạch nguyên lý. Bởi vì không cách nào chống cự thử nghiệm vũ khí hạt nhân mãnh liệt phóng xạ, những người này liền lao bẹt phòng thí nghiệm còn không thể nào vào được. Bom nguyên tử đi ra, cầm ai thử nghiệm đâu? Nghe hỏi chạy đến leo, nhìn xem đầu máy lớn phủ văn bom nguyên tử, cũng cảm thấy chấn kinh. Dựa theo trước đó tính toán, dù cho có siêu phàm hệ thống phụ tá, bom nguyên tử theo nguyên lý đến thực thể, cũng tối thiểu muốn thời gian 10 năm đâu. Nhưng lúc này mới mấy năm, một viên ma cải bản bom nguyên tử liền xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Cái này muốn xuất hiện vấn đề an toàn, toàn bộ trung đỉnh đều muốn bị đưa lên ngay. Leo ý nghĩ đầu tiên chính là chơi lớn, thứ hai ý nghĩ thì là đội vàng đem xác minh nghiệm phòng rời xa trung đỉnh, đưa đến khu không người đi. Cảm nhận được Leo ý nghĩ, hệ thanh âm ở trong đầu hắn xuất hiện, yên tâm đi, ta nhìn chằm chằm đâu, bom nguyên tử không dễ dàng như vậy nổ tung, ngươi còn không bằng lo lắng dò gì hạt nhân đâu. Vì xạ không biết từ nơi nào nhận được tin tức, cũng một đầu chui vào, ghé vào phủ văn bom nguyên tử bên trên người tới người lui, hương phấn đến cái đuôi lắc ra khỏi tàn ảnh. Tiểu mới bà bạo, nguyên tử bà bạo. Nàng rất nhanh nghĩ đến đối địch mục tiêu, đi, đi nổ băng linh. Chắc lần này bom nguyên tử xuống dưới, tương đương một tên thánh giai tự bạo, bán thần đều rụt rè. Sinh linh thế lực bên trong, thực tế không có có thể dùng tới mục tiêu của nó, phỉ xạ có thể nghĩ tới, chỉ có phương bắc thế công càng ngày càng mãnh liệt vong linh. Leo lại lắc đầu, không được. Vong linh vốn chính là tử vật, bị bom nguyên tử phá hủy về sau, tại tử vong ma lực dưới sự khống chế rất nhanh liền có thể đứng lên đến. Đến lúc đó hàng ngàn hàng vạn phóng xạ vong linh phóng tới bắc cảnh, ai chịu nổi? Hắn rất nhanh nghĩ đến một đối thủ không tệ. Ta có cái chủ ý. Chương 1038, không chinh mà phục chương 1038, không chinh mà phục tây cảnh chiến tranh. So bất luận kẻ nào dự tính đều muốn cấp tốc. Tạ Tản gia tộc xây dựng kim chướng vương đình đại quân, một đường như bẻ cánh khô, chinh phục hơn phân nửa tây cảnh sa mạc, kết thúc tam đại sa mạc bộ tộc thống trị. Còn lại dị tộc bộ lạc, hoặc là nghe hơi mà chạy, hoặc là trông chừng mà hàng. Tại mấy bạn muốn súng đạn có súng đạn, muốn thiết giáp có thiết giáp, muốn tiên tiến quân chế có tiên tiến quân chế đại quân trước mặt, y nguyên ở vào thời trung cổ du mục thời đại sa mạc bộ tộc, hoàn toàn không cùng chi chống lại năng lực. Tiểu Nội S dẫn người ven đường xây dựng đường sắt cùng công sự, trở thành thống trị sa mạc cường đại trợ lực, để kim chướng vương đình nhân lực vật lực thông suốt. Cả trang chiến dịch chính diện tạo thành thương vong lắc đắc không có mấy, ngược lại là thiên khí trời ác liệt cùng thế lực còn sót lại đội du kích, để Tây Trinh đại quân chiến tổn càng nhiều. Chiến tuyến rất nhanh đẩy tới đến sa mạc biên giới, tiến vào tích dịch nhân truyền thống phạm vi thế lực, phía trước chống cự thế lực biến thành thuần một sắc tích dịch nhân bộ lạc. Có thể chiếm cứ Hoàng Kim Sơn mạch vào năm, tích dịch nhân quốc gia lực lượng xa không phải cỡ nhỏ dị tộc có thể so sánh, theo đại lượng tấn mãnh long này ngựa, tích dịch nhân man binh cùng tích dịch nhân cao giai mặt trời tế tự gia nhập chiến trường, tình hình chiến đấu dần dần trở nên giằng co. Tích dịch nhân bên trong mặt trời tế tự lại điều khiển tia sáng lực lượng, có thể cải biến trong phạm vi nhỏ ngày đêm, chế tạo cường quang hoặc màn đêm, cực lớn áp chế tây cảnh súng tiếp hỏa pháo chiến lược. Cái này còn không phải tích dịch nhân chủ lực còn tại Hoàng Kim Sơn mạch sơn khẩu pháo đài, ngăn chặn ác ma quân đoàn xâm lấn. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Tạ Tản gia tộc vương đỉnh đại quân thuộc về thừa cơ đâm lưng. Ở tiên tuyến trong quân trướng, Osman cùng Azina ngay tại thương thảo quân tình, tiểu nói ST ngồi tại hạ thủ uống chút rượu, không có ý định tham dự đề tài của bọn họ. Vương đỉnh tây trinh kế hoạch truyền đến khúc sông về sau, Azina liền trở lại tây cảnh, đến hiệp trợ vương đỉnh thống soái Osman. Dù sao Cột Mạn mặc dù là Tạ Tản gia tộc đệ nhất cường giả, nhưng quân sự năng lực cho an bệ bụng cũng liền tây cảnh bờ kẻ chi tư, phát động đại quân đoàn viễn chinh còn là lần đầu tiên. Cùng Cột Mạn một phen thảo luận, không thể được đến hữu hiệu phương án giải quyết, Á Dĩ Na ánh mắt nhìn về phía một mực tự rót tự uống tiểu nói S, không khỏi phàn nàn nói, ngươi cũng là tây trinh đại tướng một trong, làm sao như thế tiêu cực lười biếng. Quay đầu ta tại leo nơi đó vạch tội ngươi một bản. Tiểu nói S thành ra về sau, đồng dạng trở nên càng thêm thành thục cổ trọng, nghe tới Á Dĩ Na nói nhảm, nhếch miệng mỉm cười, tam phu nhân, ta lại không phải tây cảnh người. Sao dám đối với các ngươi tây cảnh chiến sự khoa tay múa chân? Các ngươi một mực ở tiền tuyến tác chiến, ta giúp các ngươi giữ vững hậu phương, đã là dốc hết toàn lực. A Dĩ Nạ biết ra hỏa này lợi hại, không khỏi cười lạnh, ta nhìn ngươi không phải dốc hết toàn lực, ngươi là căn bản còn không có xuất lực. Tiểu Nội e sợ phủ một chút, nói đến, chinh phục, chinh là thủ đoạn, phục mới là mục đích, tích dịch nhân chỉ sợ không dễ dàng như vậy thần phục. A Dĩ Nạ đem tiểu Nội e lời nói hướng nhà mình một bộ, lập tức hiểu, khúc sông từ đầu đến cuối không đối tây cảnh hạ thủ, chính là nguyên nhân này. Đánh không phục, kia liền chẳng đánh. Ngươi là nói chúng ta hẳn là hợp nhất tích dịch nhân thế lực, bồi dưỡng bản thổ phụ thuộc, mà không phải nhất muội tiền đánh. Tiểu Nội S gật đầu nói, chính là ý tứ này. A Dĩ Nạ im lặng nói, tích dịch nhân chiếm cứ Hoàng Kim Sơn mạch vô số năm, còn có thánh giai cường giả tọa chấn, không hung hăng đánh một trận, làm sao có thể phục chúng ta? Tiểu Nội S trên mặt lộ ra ý vị sâu xa ý cười, hai vị kiên nhẫn chờ, tháng sau liền sẽ có kết quả, đây là khúc sông cơ mật quân sự, ta chỗ này không tiện lộ ra. Bọn hắn đối thoại thời điểm, một đầu hắc long từ trên cao lướt qua, thẳng tắp bay hướng Hoàng Kim Sơn mạch chỗ sâu. Tại Hoàng Kim Sơn mạch đỉnh cao nhất xuống, có một tòa to lớn mặt trời thánh điện, vĩ đại Tích Dịch Nhân Thánh Vu Lục Hầu tọa trấn tại đây. Tích Dịch Nhân quốc gia hiện trạng, cùng dưới núi Tây Cảnh rất tương tự, quân phiệt các cứ, đồng thời thần quyền chiếm cứ thống trị địa vị. Tích Dịch Nhân thế tục quân phiệt thế lực, đều muốn hướng Thái Dương thần điện cống hiến đại lượng tế phẩm, mới có thể thu được cao giai các tế tự tán thành. Mà Thánh giai Vu sư Lục Hầu, chính là Tích Dịch Nhân quốc gia giáo hoàng, có chí cao vô thượng quyền uy. Leo Hắc Long đáp xuống mặt trời thánh điện trên quảng trường, lập tức lọt vào Tích Dịch Nhân bọn thủ vệ ngăn cản. Leo cao giọng nói, ta là đến cầu kiến Thánh Vu, không có ý. Một tên Tích Dịch Nhân mặt trời tế tự đi ra, dùng sinh sơ tiếng thông dụng nói, Thánh Vu đại nhân không ở nơi này. Hắn đi đâu? Thánh Vu đại nhân ngay tại Hoàng Kim Sơn khẩu tiền tuyến, cho hỗn độn ác ma thần phạt. Leo lên tiếng hỏi địa điểm, lại lần nữa điều khiển Hắc Long bay đi, dùng một ngày thời gian mới tìm được mặt trời tế tự trong miệng Hoàng Kim Sơn khẩu. Nơi này không phải Leo lần trước vượt qua sơn khẩu, mà là mặt khác một chỗ. Dạng này sơn khẩu, ở trong Hoàng Kim Sơn mạch có mấy cái, cấu thành Tây Lục cùng Tây Cảnh giao thông yếu đạo, hiện tại cũng thành ngăn chặn ác ma quân đoàn vượt qua Hoàng Kim Sơn mạch chủ yếu cửa ải. Leo Hắc Long còn không có tới gần, liền thấy sơn khẩu phía trên tầng mây lộ ra hừng hực ánh nắng. Những này dị thường ánh nắng không có bắn thẳng đến Leo trên thân, nhưng cũng làm hắn làn da một trận khó chịu, huyết dịch khắp người khô nóng vô cùng. Hắn điều khiển Hắc Long quấn một vòng, theo một đạo đỉnh núi mặt sau đi vòng qua, nhìn thấy Hoàng Kim Sơn mạch một bên khác cảnh tượng. Hàng ngàn hàng vạn ác ma chen trúc tại Hoàng Kim Sơn khẩu phía dưới, lên núi miệng pháo đài khởi xướng công kích. Hừng hực ánh sáng mặt trời chiếu ở ác ma trong quân đoàn, cơ hồ trong nháy mắt, liền để các ác ma làn da nát giữa, tản mát ra khói xanh. Không đến 10 phút đồng hồ, đại lượng đê giai ác ma thân thể liền bị nung cháy, cấp tốc thành than, sau đó đổ xuống, lập tức bị đằng sau cỡ lớn đơn vị giẫm đạp thành cho bụi. Đợi đến hơn vạn ác ma vọt tới pháo đài phụ cận, đã tử thương hơn phân nửa, còn lại cũng toi thoát. Dạng này ác ma quân đoàn, rốt cuộc công không được trọng binh chấn giữ sơn khẩu pháo đài, rất nhanh tại quân phòng thủ rào sát xuống tiêu diệt. Leo xem xét, liền biết đây là Lục Hầu thi triển thánh giai pháp thuật, không khỏi âm thầm cảm thán, thánh giai cường giả chính là khủng bố, thật sự là một người địch một nước. Điều khiển Hắc Long rơi xuống đất, Leo nhìn thấy sơn khẩu pháo đài đã tàn tạ không chịu nổi, quân phòng thủ cũng thần sắc mỏi mệt, người người mang thương, hiển nhiên trước đó đại chiến không chỉ một lần. Hắn đến lập tức gây nên quân phòng thủ thống soái chú ý, mấy tên cao giai Tích Dịch Nhân chiến tướng cấp tốc tới gần, quát to, nhân loại, ngươi tới làm gì? Tích Dịch Nhân Thánh Vu Lục Hầu thân ảnh, theo trong bóng tối đi ra, hắn chống hoàng kim pháp trượng, nhìn chằm chằm Leo, thanh âm khàn giọng, nhân loại, ta biết ngươi, Bắc Cảnh Vương, Leo Mẫn Đồ, ngươi tới nơi đây, có gì muốn làm? Leo Hảo Phong nói, ta đến bảo địa, không có bất kỳ địch ý nào, tương phản, ta là đến giúp đỡ các ngươi, trợ giúp chúng ta. Lục Hầu cười nhạo một tiếng, chúng ta tại chống cự ác ma quân đoàn, dưới núi nhân tộc đại quân lại tại xâm lược chúng ta quốc thổ, đây chính là trợ giúp. Leo mặt dày vô sỉ nói, chúng ta nhân tộc cũng không phải ta một người định đoạt, Bắc Cảnh có Bắc Cảnh Vương, Tây Cảnh cũng có Tây Cảnh Vương, nhưng ta lần này trợ giúp, tuyệt đối so dưới núi mấy chỗ sa mạc quốc đảo, càng phù hợp các ngươi cần. Lục Hầu cũng biết Leo bị bổ bạc coi trọng, cho nên căn bản không dám kinh thường, chỉ có thể nhẫn mại tính tình hỏi, vậy ngươi nói một chút, cái gì trợ giúp? Leo nói đến không tiện, ta vẫn là mời ngài tham quan một lần chúng ta hành động quân sự đi. Chương 1039, hành động quân sự chương 1039, hành động quân sự lại qua một tuần, anh linh điện hào to lớn thân đầu xuất hiện ở trên không của Hoàng Kim Sơn mạch. Đón gió gợi lên nạm vàng màu trắng màn bên trên, thánh quang hai chữ tại ngoài ngàn mét đều có thể thấy rõ ràng. Cùng truyền thống chiến hạm không đống, anh linh điện hào trên bong tàu cùng đáy thuyền đều có cao ngất kiến trúc, xem ra tựa như một tòa nổi đồng bền giữa không trung sắt thép tòa thành. Anh linh điện hào trên bong tàu, Godin cùng Leo song song đứng, nhìn về phía trước Tích Dịch Nhân mặt trời thánh điện càng ngày càng gần. Nơi này là nhân tộc cực ít đặt chân địa giới, Godin có chút lo âu, Tích Dịch Nhân Thánh Vu thật có dễ nói chuyện như vậy, sẽ không đem chúng ta đánh xuống a? Leo lắc đầu nói, thánh giai cường giả không có ngu xuẩn, hắn biết rõ lựa chọn thế nào có lợi nhất. Leo đổi tại anh linh điện hào xuất phát trước một bước liên hệ Lục Hầu tiến hành thương lượng, chính là sợ chứa đầy các cảnh cao tầng anh linh điện hào lọt vào Lục Hầu đột nhiên tập kích, tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Bản mới anh linh điện hào cùng bản cũ đem so sánh, ở mọi phương diện đều có cực lớn tăng cường, đối mặt thánh giai trở xuống siêu phẩm giả, nó có thể phát huy ra thánh giai cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng nó dù sao không phải chân chính thánh giai, không chỉ có hình thể khổng lồ, tốc độ phi hành cũng chậm, thật gặp được thánh giai cường giả, còn là kém một cái cấp bậc. Hình thể to lớn anh linh điện hào có chừng 4 tầng bóng tàu, bị ngăn cách ra 700 cái độc lập hang, đầy biên giới trạng thái, có 1,500 người trên chiến hạm phục dịch. Lần này hành động quân sự, trừ trên chiến hạm cố định nhân viên điều khiển, chiến đấu biên đội, còn có mấy chục tên tham quan hành động khách mới. Tây Cảnh Vương Đình thống soái của Mạn, Nam Cảnh sư thiếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Bạt Bá Tước, thú tộc Gơ Sa Mạn Dệ Oni, bao quát nạ gạ công chúa A Tỷ A, ma duệ Bá Tước Bạch, ải nhân quốc vương Dệ Gơ, toàn bộ thỉnh lính xuất hiện. Cơ hội khúc sông có thể tiếp xúc đến vương quốc cấp thế lực, đều có cao tầng tham gia. Cái này nếu như bị Lục Hầu một cái thánh giai pháp thuật cho bưng rồi, toàn bộ thần quang đại lục đều muốn loạn thành một bầy. Làm khúc sông mới nhất lơ lửng chiến hạm, anh linh điện hào rất nhiều khu vực đều không đối ngoại tân mở ra, mà khu sinh hoạt lại không tính lớn, cho nên mọi người càng nhiều hơn chính là trên bong thuyền ngắm cảnh. Đang ngồi tất cả đều là tinh thông quân sự cao tầng, chỉ là nhìn một chút trên bong tàu trang bị khúc sông trọng pháo, súng máy, liền biết khúc sông còn có rất nhiều súng đạn, không có đối ngoại bán ra. Một đám người trên bong thuyền đi khắp nơi động, đối với lơ lửng trên chiến hạm trang bị thèm nhỏ dại không thôi, lâm vào kịch liệt thảo luận. Toàn bộ đoàn khách nước ngoài, duy chỉ có nạ gạ tộc đối với khúc sông quân công không quá cảm thấy hứng thú, vừa đến khúc sông súng đạn cơ bản đều xuống không được biển. Thứ hai, nạ gạ tộc trước mắt xưng bá biển cả, không có cường địch uy hiếp. Cho nên ạ tỷ ạ không có tham dự đám người nghiên cứu thảo luận, mà là đong đưa đôi rắn, đi tới leo bên người. Mận đồ vương công, khúc sông khoa học kỹ thuật, thật sự là càng ngày càng cường đại. Công chúa quá khen. Trên bong tàu hành ép phù văn, là chúng ta nạ gạ tộc kỹ thuật A. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền vận dụng lên. Đúng không? Ta không hiểu nhiều nha. Một bên ạ gì nạ, nhìn thấy ạ tỷ ạ một thoại hoa thoại, lập tức cảm nhận được uy hiếp, ôm leo cánh tay, đối với nạ gạ công chúa cười nói dịu dàng, công chúa điện hạ, những kỹ thuật này vấn đề, leo làm sao nghe hiểu được, ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, đến tìm mẹt đại sư cùng vợ hiệu đại sư đâu. Ạ tỷ ạ nhìn lại, một cái là giả dụng lông nhân tộc lão đầu, một cái là xấu dụng lông địa tinh thợ thủ công, lập tức lắc đầu, được rồi, ta cũng không có hứng thú. Phi hành ở trên không trung 10.000 mét, trên bong tàu khí áp cùng nhiệt độ, lại cùng mặt đất không kém bao nhiêu, tất cả chủng tộc đều không có cảm thấy khó chịu, chính là dựa vào nạ gạ tộc hành ép hành ấm phủ ban. Cùng loại kỹ thuật còn có rất nhiều, một khi bị khúc sông nhân viên kỹ thuật thu hoạch, ngay lập tức liền dung nhập vào khúc sông khoa học kỹ thuật bên trong. Rất nhanh, anh linh điện hào xuất hiện gây nên phía dưới rối loạn, đại lượng tích dịch nhân quân phòng thủ xuất hiện tại mặt đất, trong đó không thiếu cao dài siêu phàm. Bọn hắn nhìn xem lơ lửng ở trên không cự hạm, hoàn toàn vô kế khả thi, chỉ có thể kính sợ nhìn xem. Lục Hầu thân ảnh, theo lơ lửng chiến hạm một bên chậm rãi hiện hiện, không nhìn từng cái nhắm chuẩn súng tháo, nhẹ nhàng rơi ở trên bong tàu. Anh linh điện hào xuất hiện không thể nghi ngờ có thị uy thành phần, mà Lục Hầu không ngợi mà tới, thì là ngang nhau phản kích. Leo không dám thất lễ, đội vàng mang đám người tiến lên chào hỏi, Thánh Vu đại nhân. Thánh giai là đại lục cường giả đỉnh cao, siêu thoát phàm tục, thế tục kẻ thống trị đều bắt bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể cao cao cung cấp. Khúc sông hiện tại nuôi mấy tên thánh giai, nhưng cũng không dám lãnh đạm Lục Hầu. Nhìn xem chiếc này có thể ở trên không phi hành cự hình chiến hạm, Lục Hầu trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, nhưng không có biểu lộ mảy may, mà là dùng hắn thanh âm khàn khàn hỏi, tiếp xuống đâu? Mời kiên nhẫn chờ đợi. Leo chào hỏi người hầu, cho Lục Hầu dâng lên chỗ ngồi rượu và đồ nhắm, ngay tại trên bong tàu nghỉ ngơi. Vượt qua cao vút trong mây hoàng kim sơn mạch về sau, anh linh điện hào hơi hạ thấp độ cao, dán dưới tầng mây phương, tiếp tục hướng tây. Bên này dãy núi cơ hồ bị ác ma quân đoàn chiếm cứ, đứng trên bong thuyền quan sát đại địa, thỉnh thoảng liền có một tên hành khách chỉ vào nơi nào đó nói, nhìn bên kia, ác ma. Bên này cũng có, số lượng tối thiểu hơn vạn a. Bên kia cũng thế. Leo cũng đang không ngừng tính toán đại quân ác ma số lượng, phát hiện so với mình dự tính còn nhiều hơn chút. Phải biết những năm này, cỡ lớn ác ma thông đạo đều bị dọ mủn gặm cùng bạch long các tinh linh phụ kín, chỉ có một ít khe hở chạy ra ngoài cá lọt lưới hướng thâm sơn chui vào. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, liền đã tại mặt đất hình thành quy mô. Đương nhiên, đây cũng là tích dịch nhân quân phiệt từng người tự chiến nguyên nhân, đối diện người lùn bảy nước đoàn kết nhất trí, liền rất tốt ngăn lại chạy trốn ác ma bộ đội. Lại bay nửa ngày, dưới chân đại địa bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở, khắp nơi đều là ngọn núi sụp đổ về sau chẳng cảnh, từng tòa ác ma làng xóm xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đây là tiến đánh Hoàng Kim Sơn mạch ác ma đại doanh, vô số cố nhỏ ác ma ở trong này tụ tập thành quân, sau đó phóng tới Hoàng Kim Sơn khẩu tích dịch nhân pháo đài. Bọn hắn đồng dạng phát hiện dưới tầng mây phương anh linh điện hảo, nhao nhao phát ra cảnh báo, tụ tập đại quân. Từng cái mị ma cùng rơi hình dạng ác ma bay thú theo mặt đất cất cánh, hướng anh linh điện hào đánh tới. Hơn ngàn mị ma cùng ác ma rơi đen nghịt đánh tới, thanh thế kinh người. Lúc này, hơn 10 đạo giáp quang tử đạn tạo thành mưa đạn theo anh linh điện hào bay ra, nháy mắt đem bay tới ác ma quân đoàn xé ra. Anh linh điện hào lên trang bị phủ văn súng máy hạng nặng, đều là 2 cm đường kính pháo máy, một viên đạn liền có thể đánh rất voi. Những này mị ma cùng ác ma rơi đều chỉ có nhân loại lớn nhỏ, căn bản ngăn không được pháo máy bắn trụ. Theo đại lượng thi thể, hai cốt cùng huyết dịch rơi xuống mặt đất, dày đặc ác ma phi hành đại quân rất nhanh trở nên tưa thớt, chưa thể tới gần anh linh điện hào 200 mét, liền xoay người chạy tán loạn. Anh linh điện hào hạm trưởng đến đây báo cáo, chúa công đã tiếp cận mục đích. Chờ một chút. Chương 1040, thần phạt số 1 chương 1040, thần phạt số 1 anh linh điện hào liền lơ lửng không trung, quan sát đại địa, chờ chừng 10 phút đồng hồ, liền thấy tầm mắt cuối cùng, hai đầu bạch long cùng nhau bay tới. Hai đầu hình thể tinh tế ưu nhã màu bạc nhạt bạch long, vây quanh anh linh điện hào dạo qua một vòng, mới hướng anh linh điện bong tàu rơi xuống, đồng thời hình thể cấp tốc thu nhỏ. Chờ hai chân rơi xuống đất, đã hóa thành hình người, chính là tinh linh nữ vương Ostaza cùng Alet. Hai con tinh linh hiếu kỳ đánh giá anh linh điện hào, nhìn thấy Leo nên tới, Ostaza cao hứng nói, Leo, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nhanh như vậy liền chạy đến hỗ trợ. Leo cười nói, kia là đương nhiên. Bên cạnh ạ tỷ ạ công chúa đỉnh đầu, ghé vào phía trên ngủ nhỏ phở dậy dạ tự động kích hoạt, nhanh chóng nhảy ra, mẹ. Gặp người viên toàn bộ đến đông đủ, Leo mới đối Lao Bẹt nói, bắt đầu chuẩn bị đi. Lao Bẹt gật gật đầu, vẫy tay một cái, thủ hạ đoàn đội thành viên liền từ phía dưới khoang đem phủ văn bom nguyên tử trở tới đây. Cái khác đo lường nhân viên thì đi lên từng cái báo cáo. Khí áp kiểm tra không sai, hướng gió kiểm tra không sai, tọa độ kiểm tra không sai, chưa trinh sát đến đối địch thánh giai, có thể tiến hành ném bom. Hạ tầng bom tàu mạn thuyền bên trên có tàu chiến đố bình đài, trong đó một tòa đố bình đài đã bị cải tạo thành hàng đạn ném bom giếng. Xe kéo vận tải phủ văn bom nguyên tử thần phạt số 1 được đưa vào hàng đạn ném bom giếng, tại dịch ép thiết bị dưới sự khống chế, rất nhanh điều chỉnh phương vị, đầu đạn hướng xuống, nhắm ngay đại địa. Lục Hầu nhìn xem bọn hắn thao tác, ánh mắt rơi tại phù văn bom nguyên tử bên trên, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Trong mắt hắn, phù văn bom nguyên tử xem ra tinh vi phức tạp, thế nhưng là cũng không có khả năng uy hiếp được hắn địa phương. Nó ngoại bộ phù văn trang bị, nhiều lắm trung giai siêu phàm ma lực đương lượng, coi như tự bạo, cũng trọng thương không đến cường giả cấp 9, chớ nói chi là hắn dạng này thành giai. Đến nỗi đồ vật bên trong, bất quá là tản ra kỳ dị phóng xạ không biết luyện kim vật liệu, chỉ có thể đối với phàm nhân tạo thành chí mạng uy hiếp, cao giai pháp hệ chỉ cần chống lên ma lực hộ thuẫn, liền có thể chống cự thật lâu. Những vật này chắp vá đến cùng một chỗ, rất khó thể hiện ra uy lực của nó. Lục Hầu chỉ có thể âm thầm phỏng đoán, đây là một viên to lớn độc khí đạn, một khi tung ra, bên trong có độc vật chất nổ tung, tràn ngập đại địa, có thể đem hàng ngàn hàng vạn ác ma ăn mòn chí tử. Nghĩ tới đây, hắn chợt cảm thấy kẻ nhạt vô vị, dạng này luyện kim bom, 10 viên 8 cái cũng giải quyết không được mặt đất ác ma, chớ nói chi là đối phó địa tâm liên tục không ngừng tuân ra ác ma. Còn không bằng mời một vị tinh linh thánh giai giúp hắn tọa trấn Hoàng Kim Sơn mạch đâu. Tại đạn hạt nhân đoàn đội thành viên bận rộn thời điểm, Leo nhìn một chút đỉnh đầu tầng mây, cao mày nói, những này mây rất ảnh hưởng quan sát trải nghiệm, Dễ Ôn Nhi đại nhân, mời ngài xuất thủ tạm thời xua tan bọn hắn. Đúng. Thú nhân xạ mạn Dễ Ôn Nhi nâng lên pháp trượng, bàng bạc ma lực lan ra, theo hắn trầm thấp chú ngữ, anh linh điện số đỉnh tầng mây lập tức chậm rãi chuyển động, dần dần biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Cuối cùng pháp thuật thành hình, tầng mây vòng xoáy sụp đổ ra đến, lộ ra trời trong. Tại anh linh điện số thứ tự bên trong bên ngoài, rõ mùn gẳng to lớn thân rắn bởi vì tầng mây tiêu tán hiện lộ một góc, Leo chỉ tới kịp nhìn thấy bụng của hắn nhô ra hai con nho nhỏ móng vuốt, nhanh chóng lay, đem xé nát tầng mây một lần nữa thu nạp, đem thân thể của mình một lần nữa ẩn tàng. Tung ra đoàn đội rất nhanh thao tác hoàn tất, lao bẹt kiểm tra một phen, mới nói, thần phạt số 1, chuẩn bị vào chỗ. Leo gật đầu nói, trao quyền tung ra. Theo mệnh lệnh của hắn, phù văn bom nguyên tử luyện kim pháp trận từng cái khởi động, đạn hạt nhân đầu đạn phần đuôi cánh quạt cũng phi tốc chuyển động. Khống chế nó dịch ép trang bị, từng cái thoát ly. Đầu máy lớn nhỏ đạn hạt nhân, thoát ly ném bom giếng chói buộc, chậm rãi rơi xuống. Cái phù văn này bom nguyên tử, cùng Leo biết rõ bom nguyên tử khác nhau cực lớn, trừ hạch tâm nguyên lý không thay đổi, nó châm lửa phương thức, ném bom phương thức, tất cả đều khác hẳn hoàn toàn, tràn ngập ma huyễn phong cách. Đầu đạn phía trên phù văn có phổ biến vững chắc pháp trận, có thể cam đoan bom nguyên tử sẽ không bởi vì sốc nảy va chạm mà bên trong kết cấu lọt vào phá hư. Còn có cỡ nhỏ khinh vũ thuật pháp trận, để nó chất lượng giảm bớt hơn phân nửa, trở nên tương đối nhẹ nhàng. Có chấn địa giả trang bị, có thể hướng ra phía ngoài phát ra chấn sóng, để bán kính 30m bên trong không khí bật mèo, bất luận cái gì phi hành đơn vị đều khó mà tới gần. Đầu đạn phần đuôi còn trang bị cánh quạt, để đầu đạn rơi xuống tốc độ diện rộng hạ thấp. Thậm chí còn có bảo trì thẳng tắp rơi xuống, trinh sát mặt đất khoảng cách các loại luyện kim trang trí, cấu thành một viên hoàn chỉnh phù văn bom nguyên tử. Tại người đứng xem trong tầm mắt, nó phảng phất một viên lơ lửng giữa không trung đại thiết cầu, chỉ có kiên nhẫn quan sát, tài năng nhìn thấy nó tại hướng phía dưới hạ xuống. Thấy đạn hạt nhân thoát ly bong tàu, anh linh điện hào hạm trưởng đội vàng hạ lệnh, lên không rút lui. Anh linh điện hào chứa đầy hành khách, bay về phía trời cao, đồng thời hướng lúc đến phương hướng rút đi. Một đoàn tham quan lần này hành động quân sự ngoại tân đều ngộp. Liền cái này, ném xuống một viên đạn hạt nhân về sau, anh linh điện hào xoay người rời đi, không lưu luyến chút nào, bay thẳng đến 10 phút đồng hồ, đừng nói đạn hạt nhân, liền ngay cả mặt đất ác ma làng xóm đều không nhìn thấy. Lúc này, anh linh điện hào ma lực loa phóng thanh truyền đến Leo thanh âm, tất cả mọi người xin mang lên chuẩn bị kỹ càng ma kính, chớ mắt thường quan sát. Mời mặt hướng phương hướng tây bắc, đừng bỏ qua cho hay. Một phút đồng hồ sau, một tia chớp đập vào mặt, đem tất cả mọi người gương mặt chiếu sáng. Lại sau đó, là sóng nhiệt, là khí lãng. Đối quang nóng mẫn cảm nhất nạ gạ công chúa ạ thì ạ, không khỏi có chút rụt rụt thân thể, chỉ cảm thấy trên da một trận nóng hổi, cực kỳ khó chịu. Lơ lửng không trung anh linh điện hào, có chút lắc lư, từng đạo ma pháp hộ thuẫn tại chiến hạm trùng quanh hiện lộ hình thể. Thứ 5 khoang ma đạo thiết bị hư hao, thứ 6 khoang ma đạo thiết bị hư hao, điện lực thiết bị hư hao. Những thiết bị này đều là không phải hạch tâm cỡ nhỏ kèm theo thiết bị, không có bất luận cái gì bảo hộ, lập tức bị lực lượng vô hình phá hủy. Cho dù là mang theo kính râm, đám người tầm mắt cũng vì đó tối sầm, qua mấy giây mới chỉ hoàn tới. Rất nhanh, nương theo lấy tiếng ầm ầm cùng càng mạnh khí lãng, đám người nhìn thấy đời này đều không biết đến nổ tung. Một đóa to lớn mây hình ấm, chậm rãi lên không, thẳng đến dù đóng cùng anh linh điện hào ngang bằng, mới chậm rãi biến hình tản ra. Anh linh điện hào vị trí, chỉ ít cách xa mặt đất 10 km. Đây là vũ khí gì? Không, đây là cái gì pháp thuật? Cái này, thật là thần phạt a. Lục Hầu kinh ngạc nhìn to lớn mây hình ấm, công kích như vậy, liền thánh giai cũng vô pháp làm được, chỉ có bổ bạc đại sư dạng này bán thần toàn lực mà làm mới có thể. Dựa theo quả tạc đạn này uy lực, nếu như thánh giai khoảng cách gần chúng vào một phát, cũng là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Mà ở đây các tinh linh lại đều rơi vào trầm mặc. Ostaza cùng Alex nhìn nhau không nói gì, đều trở nên mặt ủ mày chau. Dưới núi sinh linh lại lần nữa nắm giữ có thể uy hiếp được tinh linh lực lượng, cũng không biết lần này sẽ còn hay không dẫm vào cũ triệt. Chương 1041, đạn hạt nhân uy lực. Chương 1041, đạn hạt nhân uy lực. To lớn mây hình ngấm dần dần sụp đổ, mặt đất bụi bặm tràn ngập, thật lâu không tiêu tan. Đều chiếc anh linh điện hào bên trên hành khách, tất cả đều lặng im không nói gì. Leo cũng cảm thấy có chút tiêu điều, cũng không như trong tưởng tượng hưng phấn. Năng lượng hạt nhân là sinh linh thăm dò thế giới đường phải trải qua, nhưng đạn hạt nhân có thể không phải. Dạng này vũ khí dùng cho đối phó ngoại địch cố nhiên rất thoải mái, nhưng sớm muộn có một ngày, nó cũng sẽ được đến phổ cập, biến thành uy hiếp lẫn nhau thủ đoạn. Tại hạm trưởng dưới sự chỉ huy, anh linh điện hào chậm rãi tới gần đạn hạt nhân nổ tung điểm. Theo nồng đậm bụi bặm chậm rãi tán đi, đại địa lộ ra mới bộ dáng. Trước kia lít nha lít nhít ác ma làng xóm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một mảnh diện tích to lớn đất khô cằn. Đại địa đen kịt một màu, khắp nơi là hóa rắn dấu vết, phủ cận vài tòa nguyên bản liền thủng trăm ngàn lỗ sơn mạch, tất cả đều bị rung sụp, biến thành một mảnh đá vụn gò đổi. Cái này mai đạn hạt nhân đương lượng còn không rõ, nhưng tuyệt đối phải lớn hơn hỉ rổ xỉ mạ bom nguyên tử. Vụ nổ hạt nhân trung tâm đã biến thành sinh linh cấm khu, chỉ có mấy cây số bên ngoài xó xỉnh bên trong, một chút trung cao giai ác ma, bằng vào thân thể cường hãn, còn có một chút vật khí, gánh vác vòng thứ nhất sóng xung kích tổn thương. Nhưng bọn hắn cũng triệt để đánh mất đấu trí, nhìn thấy lại lần nữa xuất hiện anh linh điện hảo, không còn có trước đó phép lối, mà là cũng không quay đầu lại hướng nơi xa chạy trốn. Lão Bạch nghiên cứu trong đoàn đội, có đại lượng siêu phàm pháp sư, đồng thời cũng là trung đỉnh nghiên cứu học giả, bọn hắn hưng phấn ghi chép các loại số liệu, thậm chí có người thỉnh cầu ngồi cưỡi phi mã xuống dưới thu thập hàng mẫu. Nhưng cao giai siêu phàm cảm giác nguy hiểm, có thể cảm nhận được phía dưới bức xạ hạt nhân uy hiếp, không cần leo ngăn cản, cái này thỉnh cầu liền bị bác bỏ. Ở trên không trung 10.000 mét bên trên quan sát cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, leo chấn tác tinh thần, cất giọng nói, các vị, đây chính là khúc sông mới nhất vũ khí, thần phạt số 1, hy vọng mọi người thấy về sau, có thể đối với chống cự thiên tai tăng lên càng nhiều lòng tin. Thiên tai cố nhiên đáng sợ, nhưng sinh linh nội đấu cũng không có khả năng lập tức tiêu trừ, tất cả thế lực cao tầng, trong tiềm thức đều mang mãnh liệt cạnh tranh ý thức. Bọn hắn bị đạn hạt nhân uy lực chấn nhiếp, căn bản không có hướng chống cự thiên tai phương diện suy nghĩ, mà là nghĩ đến dạng này vũ khí rơi trên đầu mình, là bực nào đáng sợ. Leo mới mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, thừa dịp cái này không khí, Leo đề nghị, vừa vận đại biểu các nơi đều tại, không bằng thừa cơ tổ chức lần thứ 2 thiên tai phòng ngự nghị hội, cùng một châu nghiên cứu thảo luận sau này cố gắng phương hướng. Một đám ngoại tân, tất cả đều trong lòng nghiêm nghị, nhưng không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị. Sau khi lấy lại tinh thần, Phở Dậy Dạ từ trong ngực của Ổ Tạ Dạ dãy rủa đi ra, thuận leo ống quần thuần thục leo đi lên, tiến vào lồng ngực của hắn, tránh ở bên trong không lên tiếng. Leo đè lại ngực, nhưng lại không biết an ủi ra sao. Cùng tinh linh ở chung lâu ngày, hắn biết rõ tinh linh thiên tính. Bọn hắn thiện lương, cũng không phải vẹn vẹn nhằm vào bộ tộc có trí tuệ, cái gọi là dưới núi sinh linh, cũng bao quát hoa cỏ cây cối, chim thú cá trùng. Tinh linh thời gian quan niệm xa so với dưới núi sinh linh vĩ mô, trong mắt bọn hắn, bộ tộc có trí tuệ cũng chỉ là theo dã thú trong tộc đàn trổ hết tài năng người nổi bật. Ai cũng không thể cam đoan, cái khác sinh linh không thể tiếp tục tiến hóa, trở thành mới trí tuệ tộc đàn. Đã từng nhân tộc là huyết tộc nô lệ, trí lực so hiện tại cầu đầu nhân còn thấp hơn xuống, không phải cũng trưởng thành là xương bá thần quang đại lục chủng tộc. Có lẽ là thiếu khuyết cái gì, liền thích gì, tinh linh thích nhất sự tình chính là trợ giúp người khác, nhìn xem bọn hắn từng bước một trưởng thành. Nhưng một phát đạn hạt nhân xuống dưới chân sinh linh như vậy mất đi tương lai. Ngắn ngủi chấn kinh đi qua, những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao vây quanh chúc mừng, cũng bắt đầu thăm dò cái này vũ khí là không đối ngoại bán ra. Bạch Ba Tước còn tại Ma Duệ biên cảnh hiệp trợ lọ kẹ, lần này theo tới Ma Duệ đại sứ là một vị khác Ma Duệ Ba Tước, cùng Leo không quá quen. Cho nên một đám người quen vây quanh Leo thời điểm, hắn cơ hồ không nói nên lời, ở bên cạnh gấp nắm chặt đoạn mất hai cây xúc tu. Ma Duệ đế quốc hiện trạng, cùng tích dịch nhân quốc gia lạ thường tương tự. Đối với Ma Duệ đến nói, kiến tộc liền tương đương với một loại khác phiên bản đắc ma, đồng dạng là huyết nhục sinh vật, có thể bị đạn hạt nhân sát thương. Một viên đạn hạt nhân, liền có thể phá hủy một tòa tổ kiến. Nếu như giá cả có thể tiếp nhận, vậy thì không phải là chống cự kiến tộc tiến công đơn giản như vậy, nói không chừng Ma Duệ đế quốc còn có thể phản công trở về. Mai mới chờ đến lúc người khác tán, Ma Duệ đại sứ mới chạy tới, dùng lắp bắp tiếng thông dụng cùng Leo giao lưu. Mận đổ vương công, vũ khí, bán. Chúng ta Ma Duệ, giá tiền, có thể thương lượng. Leo cười lắc đầu, đạn hạt nhân chi phí quá cao, tạm thời không đối ngoại bán ra, nhưng ta có thể cam đoan, nếu như minh hữu của ta đứng trước diệt quốc nguy cơ, ta tuyệt đối sẽ ngay lập tức cung cấp chi viện. Ma Duệ đại sứ không thể được đến muốn đáp án, nhưng được đến một cái hứa hẹn, lập tức đại hỉ, đa tạ vương công. Cái phủ văn này bom nguyên tử, toàn bộ nhờ Lao Bẹt tay không chế tác, tiêu hao luyện kim vật liệu đến không hết, theo công nghiệp góc độ đi lên nói, sản xuất độ khó so dưới chân tòa này anh linh điện hào cao hơn. Dù sao hiện tại khúc sông có hoàn chỉnh siêu phàm hệ thống, thành thục tạo thân tàu hệ, anh linh điện hào bản vẽ thiết kế một khi đi ra, hàng ngàn hàng vạn nhân viên tương quan liền có thể phát huy chính mình lực lượng, đem một tòa lơ lửng chiến hạm từ không tới có sản xuất ra. Nhưng phủ văn bom nguyên tử nhưng không có công nghiệp hệ thống chèo chống, Lão Bẹt bung ra tay, cái thứ hai phủ văn bom nguyên tử chế tác liền muốn gắt lại. Dù sao Lão Bẹt dự tính ban đầu không phải cho khúc sông chế tạo đạn hạt nhân, mà là hoàn thành chính hắn sứ mệnh, đại quy mô lợi dụng năng lượng hạt nhân chuyển đổi thành quang. Leo sốt ruột dẫn bạo nó cũng có mục đích, một mặt là chấn nhiếp các phương, thừa cơ tổ chức thiên thai phòng ngự nghị hội, thúc đẩy vạn tộc đồng minh. Một mặt khác là hiện ra đạn hạt nhân uy lực về sau, tự nhiên sẽ kích thích đến liên quan lĩnh vực, bắt đầu nhập tinh lực tiến hành nghiên cứu phát minh. Một bên Ostaza, đối với ác ma xâm lấn hiện trạng hiểu rõ nhất, nhìn xem dưới chân từ từ đi xa đất khô cằn, rất nhanh ra kết luận. Một phát đạn hạt nhân, liền có thể phủ kín một tòa ác ma thông đạo thời gian một năm, lại thêm cố gắng của chúng ta, lại có thể ngăn lại không thiếu niên. Coi như không tệ. Đáng tiếc người lùn cùng tích dịch nhân, không có khúc sông người thông minh, không thể mau mau lớn lên. Dấu tại trong mây ngắm nhìn dọ một đẳng, chỉ nô ra một viên như rắn không phải rắn, giống như rồng mà không phải là rồng đầu lâu, ôm chính mình nhỏ chảo, đưa mắt nhìn anh linh điện hào đi xa. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận kẻ nhạt vô vị, quay người trở lại to lớn bình chướng chi đỉnh, quần tại hang ổ của mình bên trong. Một cái đầu bên trên mọc ra sừng hiệu hình người tinh linh đã sớm chờ ở đây, nhìn thấy hắn trở về, cao hứng mang theo bàn trải cùng thùng gỗ nhỏ, leo đến trên lưng của hắn, cho hắn rửa sạch lân phiến. Lao Sạt Tinh, ngươi lại đi rút Bạch Long tinh linh rồi. Lần này không có rút. Không rút mới đúng. Hình người tinh linh một bên cố gắng làm việc, một bên tức giận nói, ngươi lại không có ma pháp chi tuyển thiết tế, thi triển cấm chú tần suất quá cao, sẽ tổn thọ. Đây là ta theo cao đỉnh bụng trộm trang đến ma lực nước suối, có nó, ngươi lại có thể sống lâu mấy năm. Chương 1042, vạn tộc nghị hội chương 1042, vạn tộc nghị hội nói hắn liền cầm lên thùng gỗ nhỏ ra bên ngoài khuynh đảo bên trong nước tắm, đổ ra chất lỏng hiện lộ ra u lam màu sắc, rõ ràng là cao đỉnh ma lực chi tuyển thể lỏng ma lực. Xem ra thường thường không có gì lạ thùng gỗ nhỏ, bên trong thể lỏng ma lực phảng phất vô cùng vô tận, hiển nhiên nó cũng là một cái không gian đạo cụ. Tinh thuần thể lỏng ma lực ở trên lưng của Dọ Mùn gặng chảy xuôi, thấm vào làn da, bị hoàn toàn hấp thu. Cự xà tinh linh vảy rắn màu sắc lại lần nữa sáng ngời, hắn đối với tiểu đồng bọn nói, cảm ơn ngươi. Có thể chế tạo địa chấn cấm chú, cực độ hao phí ma năng cùng tâm lực, vì cho ổ xạ dạ thu thập cục diện rồi dám, mấy năm này hắn cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Hình người tinh linh cao hứng khoát khoát tay, không sao. Chúng ta là bằng hữu mà. Dùng thể lỏng ma lực cho Dọ Mùn gặng tắm rửa một cái, hình người tinh linh liền mang theo thùng gỗ nhỏ, hướng Dọ Mùn gặng vây tay từ biệt, lao xà tinh, ta muốn trở về, sang năm lúc này ta lại tới. Hy vọng ngươi không muốn chết. Yên tâm, ta sẽ không. Được đến hứa hẹn về sau, hình người tinh linh liền vội vàng rời đi, hắn muốn theo to lớn bình chướng đi hướng cao đỉnh, tiếp tục đi trộm thể lỏng ma lực cho hảo bằng hữu khôi phục thực lực. Mặc dù qua lại một lần cần thời gian một năm, nhưng chỉ cần bằng hữu thích, hắn liền thật cao hứng. Một tháng sau, lần thứ hai thiên thai phòng ngự nghị hội tại trung đỉnh thuận lợi tổ chức. Lần thứ nhất thiên thai phòng ngự nghị hội tại tinh linh nữ vương đề nghị của Osta ra xuống, tại nam cảnh đế đô tổ chức, triệu tập hai cảnh thánh giai bắc thượng thủ vệ, đồng thời chế định không ít điều ước, dùng cho giữ gìn hậu phương ổn định. Nhưng rất hiển nhiên, những này điều ước quyết thiếu một cái cường lực chính quyền đến giám sát, chủ đạo, cơ hồ không người tuân thủ. Những năm này nam bắc hai cảnh như thường đánh cho quên cả trời đất. Đến nỗi bợ rủ tủ bá tước dạng này tiêu hùng, thậm chí mượn nhờ thiên thai phòng ngự nghị hội, dùng để giành chính mình bá quyền. Lần này, không chỉ có là họ Giang Tịt đế quốc ba cảnh thế lực, còn bao gồm toàn bộ thần quang đại lục vương quốc thế lực, ma duệ cùng nạ gạ cũng có đại sứ tham gia. Leo không chút nào giống truyền thống quý tộc sĩ diện, đem lần này hội nghị biến thành đầu sỏ tụ hội, mà là tận lực ra tăng ghế, để thế lực lớn nhỏ đều đến tham dự. Liên vị xạ dạng này cầu đầu nhân lãnh tụ, ả hệ sơ dạng này cự ma lãnh tụ, tất cả đều có một cái ghế. Người lùn bảy nước, liền có bảy cái ghế, miễn cho bọn hắn trở về cãi nhau. Bởi vậy đám người ở trong âm thầm, đem thiên thai phòng ngự nghị hội gọi vạn tộc nghị hội cái tên này lại bị các đại báo xã rộng khắp truyền bá, bị dân chúng biết được. Lần này nghị hội, nhắc lại thần quang đại lục sinh linh gặp phải to lớn uy hiếp, yêu cầu thế lực khắp nơi bức bỏ hiểm khích lúc trước, đặt thành đồng minh, cùng nhau đối mặt thiên thai sầm lớn. Phía trước phụ trách chiến đấu, hậu phương phụ trách cung cấp vật tư, đem ác ma thiên thai cùng vòng linh thiên thai đều ngăn chặn tại phòng tuyến bên ngoài, không cần chờ thiên thai vọt tới trên mặt, lại đến kêu cha gọi mẹ. Vì thế, khúc sông sẽ miễn phí công khai đại lượng dân sinh kỹ thuật, trợ giúp các tộc để cao sức sản xuất. Trận này nghị hội, thụ nhất đích đương nhiên là người lùn, tích dịch nhân cùng thú tộc, thả tại những năm qua, thân ở hậu phương chủng tộc cũng sẽ không quản bọn hắn chết sống. Mà tây cảnh thế lực cùng nam cảnh thế lực, mặc dù muốn chi tiêu kết sủ vật tư viện trợ, nhưng ai cũng không có phản đối, toàn bộ tích cực đối mặt. Dù sao không tích cực, hiện tại tất cả đều không còn. Hội nghị kết thúc trước, tích dịch nhân thánh vu lục hầu tự mình tìm tới cửa, đối với Leo nói, bộ bạc không nhìn là ngươi, ngươi là có thể thành đại sự, chúng ta tích dịch nhân tộc cùng ngươi kết minh, không gặp qua đến so với ban đầu kém. Lần này trở về, ta sẽ triệu tập tộc đàn lớn nhỏ tụ trưởng, thành lập thống nhất chính quyền, sau đó đối ngoại mở ra, chỉ có điều cần một chút thời gian. Leo đại hỉ, túi đầu nói, thánh vu đại nhân vất vả, ta tại bắc cảnh lặng chờ tin lành. Lục hầu cũng là bị đạn hạt nhân hù đến, sợ hãi Leo không chịu nổi tính tình, lại cho tích dịch nhân quốc gia đến một phát. Thế giới này cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, tích dịch nhân cũng không thể dậm chân tại chỗ, biến thành người khác thu săn. Lại là một năm qua đi, phương bắc cánh đồng tuyết chỗ sâu băng quan pháo đài đã kiến thiết hoàn tất. 100,000 vong linh tụ tập ở này, phân biệt bị to to nhỏ nhỏ 20 tên cao giai tử linh khống chế. Bọn hắn thần phục với Vu Yêu Vương Tạ Nổ dưới trướng, trở thành phương bắc cánh đồng tuyết một đại bá chủ. Có được cái này vong linh đồng minh về sau, khúc sông nắm giữ đại lượng vong linh quốc gia tình báo. Toàn bộ phương bắc cánh đồng tuyết cùng cực địa băng nguyên, to to nhỏ nhỏ vong linh lãnh chúa có hơn 20 cái, thế lực lớn nhất cùng băng quan pháo đài tụ tập đến hàng vạn mà tính vong linh, còn có minh hà phương tiêm bịa các loại như vong linh thần khí, gia tốc tăng lên tự thân chiến lực. Tiểu nhân vong linh lãnh chúa dưới trướng cũng có mấy ngàn vong linh, thường xuyên sẽ bị bên cạnh đại lãnh chúa sát nhập, thôn tính. Những vong linh này lãnh chúa tâm trí đều cực kỳ thành thục, không giống trước đó tử linh đầu sát, bọn hắn chịu được trong lòng đối sinh linh huyết nhục khát vọng, cố gắng áp chế dục vọng, vùi đầu phát triển thế lực. Tại cánh đồng tuyết chỗ sâu, vạn vật băng phong, cao một thước tuyết đóng phía dưới, còn có 2-3 mét tầng băng. Một đám vong linh tận mỏ, ngay tại dưới lớp băng, không biết mệt mỏi khai thác khoáng thạch. Những khoáng thạch này tất cả đều tản ra màu lục huỳnh quang, ra bên ngoài tản ra mãnh liệt phóng xạ, đến mức vong linh thợ mỏ ở trong quặng mỏ ở lâu, trên thân xương cốt đều biến thành màu lục. Nơi này là một tòa có cực cao phẩm bị u dạn nhị ủng mỏ, u dạn nhị ủng hàm lượng là nam bắc cảnh mỏ quặng u dạn nhị gấp 10. Được sự đề nghị của khúc sông, Tạ Nổ phái ra một vị cao giai tử linh, dẫn đầu 3,000 vong linh thợ mỏ đóng quân nơi đây, chuyên môn phụ trách khai thác mỏ quặng u dạn nhị. Mặc kệ là cực độ giá lạnh, còn là mỏ quặng u dạn nhị phóng xạ, đều đối với vong linh thợ mỏ sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì, mà lại nơi này tử vong ma lực dư dả. Vong linh thợ mỏ không ăn không uống 24 giờ làm việc, cũng sẽ không bởi vì ma lực hao hết mà tan ra thành từng mảnh. Thu thập được đầy đủ đủ dạng nhì ủng mỏ về sau, vong linh thợ mỏ liền có mỏ cái sọt đi ra tầng băng, đem xanh mơn mởn đủ dạng nhì ủng mỏ đưa đến vong linh cự tê trên lưng. Từng cái vong linh cự tê, xuyên qua mấy trăm dặm cánh đồng tuyết, trở lại băng quan pháo đài, đem hàng hóa chuyển giao cho nơi này khúc sông khai thác mỏ căn cứ. Chưa chuyển vận mỏ cả vũ dạng nhì vong linh bộ đội, tòa này khai thác mỏ trong căn cứ còn có chuyển vận quan sát, quan bạc bộ đội đem đại lượng cao phẩm vị khoáng thạch gỡ trên quảng trường, chỉ chờ khúc sông phi thuyền tới tiếp thu. Cùng sinh linh ở giữa khoáng thạch, vật liệu gỗ giao dịch, để Vu Yêu Vương Tạ Nổ thu hoạch được đại lượng thiết giáp, binh khí. Đồng dạng cấp độ vong linh chiến sĩ trải qua vũ trang về sau, sức chiến đấu tăng lên mấy lần, để hắn lãnh thổ không ngừng mở rộng. Tại băng quan pháo đài cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong, chiến thần Tỷ Hào lặng lặng lơ lửng tại không trung. Vô số xi măng, vật liệu đá, cốt thép chờ công trình kiến trúc tư, theo chiến thần Tỷ Hào bên trên bay xuống, thông qua dây thường dẫn dắt rơi tại chỉ định mặt đất. Tháo dỡ công trình kiến trúc tư về sau, gánh chịu bọn chúng phủ văn thùng đựng hàng tại nhân viên kỹ thuật thao tác xuống, lại lần nữa sáng lên ánh sáng nhạt, sau đó chậm rãi bay lên, hướng đỉnh đầu chiến thần Tỷ Hào bay đi. Khúc sông tòa thứ nhất lò phản ứng hạt nhân chính thức đầu nhập kiến thiết. Chương 1043, lò phản ứng hạt nhân chương 1043, lò phản ứng hạt nhân có siêu phàm hệ thống cùng lao bẹt tồn tại, khúc sông hoạch phát triển kỹ nghệ dị thường cấp tốc, rất nhiều bối rối nhà khoa học vật liệu, kỹ thuật tại khúc sông cũng không thành vấn đề. Nhưng cùng cái khác khúc sông cái khác ngành nghề, quá cấp tốc phát triển, luôn luôn dễ dàng sinh ra càng nhiều tai họa ngầm. Khúc sông hoạch hạng mục, liền ngay cả hạch phòng hộ đều không có nghiên cứu rõ ràng, trên cơ bản đều dựa vào siêu phàm giả cường đại thể chất chọi cứng. Những người phàm kia học giả, liền tới gần hạch phòng nghiên cứu tư cách đều không có. Cho nên tòa này lò phản ứng hạt nhân, không có thành lập tại Bắc Cảnh, mà là thành lập tại phương Bắc trong cánh đồng tuyết, để tránh phát sinh vấn đề an toàn lúc, tạo thành người vô tội viên thương vong. Có mới anh linh điện hào đặt cơ sở, năm nay chiếc thứ 2 tiểu mới lơ lửng chiến hạm thành công xuống nước, mà nguyên bản cũ kỹ chiến thần Tỷ Hào, triệt để biến thành ổ lẹn nịp căn cứ hải quân huấn luyện chiến hạm. Đồng thời nó còn kiêm chức quân dụng hàng thuyền, chuyên môn vì ổ lẹn nịp chú quân vận chuyển quân sự vật tư. Phương Bắc cánh đồng tuyết bên trong không có con đường liên thông, tòa này lò phản ứng hạt nhân xây dựng cơ bản vật liệu, toàn bộ nhờ chiến thần Tỷ Hào theo ổ lẹn nịp không bật tới. Tại do rét thấu xương bên trong, trên trăm con cầu đầu nhân đánh cho xạ mạn đứng tại trên công trường, cùng một chô dơ trong tay má trượng. Xi măng, cất cánh. Vô số quấy đều xi măng, từ phía dưới cự hình máy trộn bê tông bay ra, hình thành từng đầu nê long, tại không trung nhanh chóng tới lui, sau đó quán chú đến cốt thép trong lồng. Những cầu đầu nhân này siêu phàm xạ mạn, đã cùng xi măng đánh nhiều năm quan hệ, có thể cảm giác bọn chúng chính xác phối trộn, thuận tiện lọc bên trong không khí cùng tạp chất, để chế tạo xi măng cốt thép công trình đạt tới hoàn mỹ phẩm chất. Thủ tịch đánh cho xạ mạn ải đệ bình, mang một đám trung giai cầu đầu nhân xạ mạn, đứng tại công trường một bên khác, bên này cốt thép lồng còn không có thành hình, thành đống cốt thép chồng chất tại trên công trường. Đánh cho xạ mạn tấn thăng trung giai về sau, liền chuyển chức làm cốt thép xạ mạn, không cần lại cùng xi măng liên hệ. Cốt thép, cất cánh. Tại ma lực của bọn hắn dưới sự khống chế, từng đầu tráng kiện cốt thép như rắn và mèo, chậm chậm biến hình, như là dây leo, ở dưới chân bệnh thành lồng. Trung giai cầu đầu nhân xạ mạn ma lực chỉ tương đương với nhân tộc đê giai pháp sư, y nguyên chỉ có ném mấy cái đại hỏa cầu sức chiến đấu, nhưng thả tại trên công trường vừa vặn phù hợp. Trung đỉnh giáo dục căn cứ mấy năm này cũng không phải không có chút nào phát triển, chủng tộc chuyên môn trung cấp trường học nhau nhau xuất hiện, đặc biệt là cầu đầu nhân trường học, tại phỉ xạ tài lực chống đỡ dưới, đã phân ra mấy cái phân hiệu. Ba cảnh cầu đầu nhân tốt nghiệp tiểu học người nổi bật, đều sẽ đưa đến trung đỉnh, phân phối đến nhận việc nghiệp sở trường trung học. Cầu đầu nhân siêu phàm trung học lưu hành nhất hai môn ngành học, chính là chiến trường trinh sát học cùng công trình bằng gỗ học. Đương nhiên, cầu đầu nhân pháp hệ chuyên môn công trình bằng gỗ học, cơ bản không dạy công trình bằng gỗ, bởi vì bọn hắn cũng học không rõ. Chỉ cần học được đánh cho, liền có thể tốt nghiệp. Trở thành một cái bao ăn bao ở bao phân phối công trường đánh cho xa mạn, là mỗi một cái cầu đầu nhân mộng tưởng. Chứ cầu đầu nhân siêu phàm giả, trên công trường còn có đại lượng các tộc siêu phàm, tạo thành khúc sông siêu phàm công trình đoàn. Đến nỗi thi công bao công đầu, thì là một tên vừa mới tấn thăng cao giai nhân tộc pháp sư, hắn đồng dạng không am hiểu chiến đấu, tất cả pháp thuật đều là thiên hướng về phụ trợ, mà lại am hiểu hơn pháp trận vẽ. Trên công trường cần nhiệt độ ổn định hàng ở mức pháp trận, khô giáo thuật, tạo thủy thuật, pháp sư người phụ trách trong nháy mắt có thể thành. Tại siêu phàm công trình đoàn dưới sự cố gắng, lò phản ứng hạt nhân nền tảng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành hình. Leo cùng lão bẹt đứng tại chiến thần Tỷ Hào trên bong tàu, quan sát bận rộn công trường. Leo kỳ thật không tán thành sớm như vậy thành lập lò phản ứng hạt nhân, trước mắt các loại nguyên bộ thiết bị chưa hoàn thiện, đầu nhập kết xù tài chính chế tạo lò phản ứng hạt nhân, gần như không thể phát huy kinh tế hiệu quả và lợi ích. Mà lại khúc sông công trình đoàn cũng không có chế tạo hạch công trình kinh nghiệm, tòa này lò phản ứng hạt nhân có thể hay không nổ, Leo trong lòng nửa điểm số đều không có. Nhưng lão bẹt tâm tính so hắn càng nóng lòng. Dùng thánh quang chi thành dự trữ một nửa hoàng kim làm đại giá, dốc hết sức thúc đẩy việc này. Leo nhìn xem thành tấn vận đến hoàng kim, còn có thể nói cái gì, chỉ có thể lai một tiếng không hổ là nam cảnh đệ nhất thổ hào. Nhìn một hồi thi công, Leo mất đi hứng thú, liền hỏi, lão đầu bếp, muốn hay không đi sát vách băng quan pháo đài đi một chút? Cũng gặp một lần chúng ta khúc sông Vu Yêu Vương. Lần trước vạn tộc nghị hội, kỳ thật cũng mời tàn đổ, chỉ bất quá hắn thân phận đặc thủ, không tốt tham dự. Lão bẹt trên mặt biểu lộ như cùng ăn con rồi, ta đi gặp Vu Yêu Vương. Ha ha ha, thật xin lỗi. Ta kèm chút quên ngươi là Thánh Quang Chi Thần tiểu hảo. Leo xấu hổ cười ha ha một tiếng, trực tiếp nhảy xuống lơ lửng chiến hạm, sau đó triệu hoán hắc long hướng bắc bay đi. Lật qua vài toàn núi tuyết, băng quan pháo đài liền triển lộ ở trước mặt của hắn. Nhìn xem màu đen cự long lướt qua giữa không trung, mặt đất vong linh toàn bộ ngẩng đầu lên, phát ra im ắng rít đảo. Băng quan pháo đài sau khi xây xong, Leo còn là lần đầu tiên tới, nhìn thấy tòa này to lớn núi tuyết pháo đài, cũng không nhịn được tắt lưới. Nơi này nhiệt độ không khí tại âm mấy chục độ, không khí cũng cực kỳ mỏng manh, phàm nhân ở trong này cơ hồ không cách nào sinh tồn, chỉ có siêu phàm giả mới có thể sống sót. Sinh linh muốn tiến đánh tòa pháo đài này, trừ phi xây dựng siêu phàm quân đội, hoặc là trực tiếp đạn hạt nhân rửa sạch mới được. Nhưng là đối không cần hô hấp cùng nhiệt lượng vong linh đến nói, nơi này kỳ thật so ấm áp phương Nam càng thích hợp sinh tồn. Chí ít sẽ không hư thối. Vừa đến băng quan pháo đài trên không, Leo nhạy cảm phát giác được trong không khí ma lực ba động, cùng lần đầu tiên tới lúc hoàn toàn khác biệt. Nơi này tử vong ma lực, giống như thực chất, tại băng quan pháo đài trên không quấn quẩn, không ngừng cường hóa phía dưới vong linh. Đại lượng khô lâu tiểu binh bắt đầu thực thi quỷ hóa, biến thành càng thêm cường tráng đê dài vong linh. Leo ánh mắt tìm kiếm, quả nhiên thấy băng quan pháo đài phụ cận cao ngất tháp canh đỉnh chót, đứng sừng sững lấy từng tòa minh hạ phương tiêm địa. Hiển nhiên Vu Yêu Vương Tạ Nổ đã phá giải trong đó kỹ thuật, đem hắn đưa vào sử dụng, bắt đầu đại lượng thu hoạch tử vong ma lực. Hắc Long đáp xuống băng quan pháo đài ngoài cửa lớn trên đất trống, mấy tên tử vong kỵ sĩ lập tức giục ngựa tới gần, muốn đánh giết cái này xâm nhập tử linh lãnh địa sinh linh. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại trong đầu của bọn hắn vang lên, lùi ra. Cao giai tử vong kỵ sĩ nhón kéo một phát vong linh chiến mã dây cường, nhìn chòng chọc vào Leo, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt ba động, hiện lộ ra không cam lòng. Leo căn bản không quan tâm bọn hắn, ánh mắt cười nhạo một tiếng kiên nhẫn chờ đợi. Dưới chân bọn hắn vong linh chiến mã là bác cảnh siêu phàm long lân mã thi hải, bên ngoài kim loại giáp ngựa cũng xuất từ ổ lẻn nỉ xưởng sắt thép, tất cả đều là khúc sông đưa tới trang bị. Sinh linh chi vương mời đến. Theo tản mùa thanh âm, băng quan pháo đài đại môn ầm vang mở ra. Leo đi vào đại điện, liền thấy vắng vẻ đại điện chỗ sâu. Vu Yêu Vương Tạ Nùa ngồi một mình ở cao lớn bảo tọa phía trên, quan sát Leo tiến đến. Tạ Nùa khi còn sống chính là thú nhân chiến tướng, thân cao chừng 2m5, hiện tại lại mặc vào một thân phủ văn trọng giáp, càng lộ ra khôi ngô cao lớn. Vong linh thần khí hàn băng chiến truy, lặng lặng dọc tại vương tọa bên cạnh. Có Minh Hà Phương tiêm địa về sau, Tạ Nùa cá nhân thực lực tăng lên điên cuồng, lặng yên tấn thăng cấp 9. Sinh linh chi vương, tiến vào ta tử linh quốc gia, cần làm chuyện gì? Chương 1044, ngàn dặm đưa bánh chương 1044, ngàn dặm đưa bánh. Leo ánh mắt theo Tạ Nùa trên thân chuyển rời đến hàn băng chiến truy, cười nói: ta liền tiện đường tới xem một chút, ân, trôi này hàn băng chiến truy dùng tốt sao? Tạ Nỗ lập tức ngồi không yên, chậm rãi đứng lên, vương công. Nhìn thấy Vu Yêu Vương trở nên câu thúc, Leo khoát qua tay, hỏi, Minh Hà Phương tiêm bia kỹ thuật tư liệu, giao cho ổ lẻn mình sao? Giao. Người bên này, còn có cái gì thiếu thốn? Đủ, đều đủ. Rất tốt, có vấn đề gì, ngay lập tức báo cáo ổ lẻn mình phụ tổng đốc, bên kia sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Đúng. Mấy câu xuống tới, cao lớn Vu Yêu Vương lập tức trở nên chẳng phải cao lớn. Thấy Vu Yêu Vương hạ thấp tư thái, Leo mới nói, các ngươi tử linh ở giữa sẽ không chết đâu à? Tạ Nùa nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cơ bản sẽ không chết đấu, một phương chịu thua về sau liền sẽ trở thành đối phương phụ thuộc, trong tay của ta tử vong kỵ sĩ đều là như thế đến. Leo gật gật đầu, a, đã như thế, ngươi giúp ta làm một chuyện nhỏ. Vương công cứ việc phân phó. Một tháng sau, từ địa băng nguyên tiên thai chi môn trước, nhân tộc kiếm thánh ngạn chờ nần cảm nhận được phía sau tử vong ma lực ba động. Sau lưng của bọn hắn mấy dặm bên ngoài, bốn tên tử vong kỵ sĩ ngồi cưỡi vong linh chiến mã, ở trong gió tuyết gian nan buôn ba, dần dần tới gần thủ vệ tiểu đội nơi đóng quân. Nơi này là sinh linh cấm địa, cao giai siêu phàm đều khó mà đến, chỉ có vong linh mới có thể đỉnh lấy lôi cuốn nồng đậm tử vong ma lực gió tuyết đến chỗ này. Hắn đang muốn một kiếm chằm chi, lại bị Bồ Bạc đại sư ngăn cản. Thấy Hàn Chân ẩn cảm thấy nghi hoặc, Bồ Bạc đại sư mỉm cười nói, không phải địch nhân. Tử vong kỵ sĩ nhóm đi tới nho nhỏ nơi đóng quân bên ngoài, thân thể đã bị tinh linh bán thần trên thân phát ra ma lực ba động áp chế đến không ngóc đầu lên được. Nhưng bọn hắn y nguyên cố gắng tới gần, sau đó cẩn thận từng ly từng tí theo trên lưng ngựa gỡ xuống một cái phong ma giường, thả tại nơi đóng quân bên ngoài, lúc này mới chậm rãi thối lui. Ảm chờ nần hiếu kỳ không thôi, có thể bị bốn tên cao giai tử vong kỵ sĩ hộ tống cái dương, chắc là giá trị liên thành bảo vật, lại không biết bọn chúng tại sao lại đưa cho chính mình địch nhân. Hắn tiến lên dùng kiếm chống mở, lập tức nghe được một mùi thơm. Leo để Vu Yêu Vương tặng đồ, cho Bồ Bạc đại sư đưa một dương lớn thánh quang ma tinh. Bên trong còn có một chồng thanh hương bốn phía bẻ chỉ bánh nếp. Tấn thăng ban thần về sau, Bồ Bạc đã có thể tự do hấp thu thánh quang ma lực ở bên trong các loại ma lực, nhưng cái này dương thánh quang ma tinh xem ra rất nhiều, kỳ thật còn chưa đủ ma lực của hắn hộ khôi phục một thành. So với thánh quang ma tinh, bẹ chỉ bánh nếp càng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cầm lấy một cái bánh nếp, Bồ Bạc cắn một cái, vui vẻ nói Leo là đứa trẻ tốt, còn rất hiếu thuận. Ảm Chờ Nẩn cũng là thoải mái người, nhưng là ở trước mặt vong linh chi môn thủ đến bây giờ, đã mệt mở hơi thay, thoải mái không được nửa điểm. Hắn thấy Bồ Bạc cao hứng như cái hài tử, nhịn không được chửi bậy, liền một chồng bánh nếp, đáng giá ngài cao hứng như vậy. Bồ Bạc gặm bánh nếp, cao hứng nói, ngươi không hiểu, bây giờ có thể đưa bánh nếp, 10 năm 100 năm về sau, không chừng có thể đưa cái gì đâu. Có thánh giai thủ vệ tiểu đội cùng Vu Yêu Vương, phương bắc cánh đồng tuyết vong linh, cuối cùng bị cản tại vong linh phòng tuyến bên ngoài, bắc cảnh tạm thời an ổn. Leo thừa cơ phát triển mạnh kinh tế, tiếp tục phổ biến các loại cải cách, đem toàn bộ bắc cảnh triệt để cải thổ quy lưu, hoàn thành thị huyện chế. Công nghiệp hóa bước chân, theo khúc sông bản thổ, từng bước mở rộng đến toàn bộ bắc cảnh. Cùng lúc đó, trung đỉnh các loại nghiên cứu hạng mục cũng nên đón đại quy mô đột phá. Đặc biệt là khúc sông tổ kiến bồi dưỡng, so Leo tưởng tượng còn muốn cấp tốc. Vừa mới đem bạn đủ đưa đi khúc sông tiểu học, giao cho cầu đầu nhân chủ nhiệm lớp, Leo liền tiếp vào hệ tin tức. Leo, ngươi mau tới đây. Chuyện gì? Hệ thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi mau tới đây quản quản mẹ dễ đi. Nói Leo trong đầu, thêm ra một cái hình ảnh, một đám cừu non lớn nhỏ con kiến, tại trung đỉnh tầng cao nhất cung điện khắp nơi tán loạn, gặm nuốt hoa hoa thảo thảo cùng bách tường đồ trang. Một chút con kiến trên lưng, còn với tinh linh tiểu hải, ngay tại hương phấn đua xe. Mẹ dễ đi mặc bình thường bắc cảnh thôn phụ trang phục, cầm trong tay một cây nhỏ roi, vui vẻ chăn thả chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng bầy kiến, lại nhảy leo lập tức phán định, hệ sinh khí khẳng định không phải là bởi vì trung đỉnh con kiến tràn lan, mà là chính mình mất sủng, mẹ dễ đi có sủng vật mới. Đừng nóng nội, ta cái này liền tới, giúp ngươi hung hăng giáo huấn mẹ dễ đi. Điều khiển hắc long bay đến trung đỉnh, trực tiếp đáp xuống tầng cao nhất cung điện, leo nhìn về phía chạy loạn khắp nơi con kiến. Những con kiến này màu sắc rất nhạt, sắc ngoài non mịn thông thấu, hình thể cũng càng thêm mượt mà, hiển nhiên vừa mới xuất sinh không lâu. Mẹ dễ đi nhìn thấy leo tới, cao hứng mấy gọi, xem đi, ta cũng thành mục dương nữ. Mẹ chỉ cùng tiểu nòi S sau khi kết hôn, chuyện xưa của bọn hắn bị tập kết hí kịch, leo lên to to nhỏ nhỏ sân khấu. Làm hí kịch nữ chính, mẹ chỉ miêu tả thành bắc cảnh mục dương nữ hình tượng, dẫn đến cái này ăn mặc tại khúc sông một trận phong hành. Cao quý huyết tộc công chúa cũng dần dần dung nhập vào khúc sông văn hóa chúng. Vâng vâng vâng, ngươi là mục dương nữ, những con kiến này thế nào? Mẹ dễ đi gật đầu nói, đây là kiến thợ, còn rất nghe lời. Nói nàng có chút dơ lên roi, trước người kiến thợ nhóm lập tức đình chỉ động tác, cùng nhau đong đưa xúc giác, chờ đợi mẹ dễ đi truyền đạt mệnh lệnh. Khống chế kiến thợ nhóm bày ra các loại tư thế, mẹ dễ đi lại lắc đầu nói, đáng tiếc những này kiến thợ cơ hồ không có cái gì trí lực, tựa như phương bắc bóng linh, chỉ có thể hoàn thành một chút cơ bản mệnh lệnh. Leo gật gật đầu, còn nước không? Người đi theo ta. Hai người buông xuống kiến thợ quần, một đường đi vào cung điện chỗ sâu, đi tới tổ kiến vị trí. Đây là trung đình nội bộ một tòa phong ma đại sảnh, bốn phương tám hướng vách đá đều có pháp trận gia cố, không cách nào bị kiến tộc đào xuyên. Tại cung điện chính giữa, một cái đầu máy lớn nhỏ kiến chúa, ngay tại ra bên ngoài phun ra trứng trùng, to bằng đầu người trứng trùng, ở sau lưng của nàng chỉnh tề sắp xếp, khoảng chừng trên trăm quả. Bốn con hùng kiến vây quanh nó bên người, phụ trách chăm sóc nó. Từng đội tân sinh kiến thợ ở trong đại điện ra ra vào vào, đi bên ngoài mẹ dễ đi chuẩn bị cho bọn họ đồ ăn cất giữ phòng, vận chuyển đồ ăn nuôi nấng kiến chúa. Mẹ dễ đi giới thiệu nói, 10 viên trứng trùng, 5 hùng 5 thư, nhưng chỉ có một cái kiến chúa thành công ấp trứng. Bọn chúng phát dục tốc độ cực kỳ kinh người, một tháng trứng trùng kỳ, một tháng ấu trùng kỳ, một tháng kết kén kỳ, phá kén mà ra 3 tháng, liền có thể bắt đầu đẻ trứng. Chỉ cần có sung tốc đồ ăn cùng ma năng, nó liền có thể không ngừng đẻ trứng, bên ngoài kiến thợ, toàn bộ là nó rồng dõi. Leo nghe được tê cả da đầu, đây cũng không phải là bình thường con kiến nhỏ, mà là hình thể có thể so với nhân loại cự kiến. Nửa năm liền có thể lớn lên, khó trách có thể chiếm cứ Hắc Ám đại lục, trở thành cấp 2 nạn ma vật. Tham quan mẹ dễ đi tổ kiến, Leo nhớ tới một mực không trở về lò kẹ bên đó đây. Chương 1045, bầy kiến tác dụng chương 1045, bầy kiến tác dụng nghe tới Leo lời nói, mẹ dễ đi bĩu môi, tiểu lạc khắc bên kia có ý định hay ho gì, dù sao thời gian ngắn cũng không giúp được chúng ta bên này. Nhưng nàng còn là hơi giải thích hai câu, tiểu lạc khắc kiến chúa ý chí phi thường cường đại, bản thân hắn lại rất yếu, cho nên khống chế bầy kiến phi thường phí sức, trước mắt chỉ có thể để bọn chúng dựa theo tự nhiên tập tính sinh hoạt, còn không có cách nào truyền đạt tinh vi mệnh lệnh. Hiện tại nhiều nhất là khống chế bầy kiến cùng ma duệ biên quân bảo trì hòa bình đi, lúc nào hoàn toàn thu phục, liền muốn nhìn hắn bản sự. Leo hơi yên tâm, từ từ sẽ đến, chỉ cần không ra vấn đề liền tốt, ngược lại là ngươi bên này, tăng tốc nghiên cứu tiến độ. Mẹ dễ đi tốt một cái kiến của cưng, phiền não nói, kiến tộc là Hắc Ám đại lục ma vật, dựa vào hấp thu Hắc Ám ma lực mà cường đại, đến trung đỉnh về sau mất đi ma lực tiếp tế, hiện tại từng cái dinh dưỡng không đầy đủ, ngươi muốn sản xuất hàng loạt kiến lính dùng cho tác chiến, chỉ sợ phải thất vọng. Leo nhìn xem trong tay nàng màu sắc vô cùng nhạt kiến của cưng, hiếu kỳ nói, kiến tộc không thể hấp thu tự nhiên ma lực sao? Mẹ dễ địch nhìn xem hắn, cười lạnh nói, ngươi là đến bây giờ, còn không có lý giải cả tỷ bạ là trưởng lão dụng ý à, ta dám bồi dưỡng ra hấp thu tự nhiên ma lực cự kiến, ngươi dám tung ra đến ngoại giới sao? Leo sợ hai cả kinh, cẩn thận hồi tưởng, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắc Ám đại lục kiến tộc, lúc đầu cũng là một trong những sinh linh, nhưng cả tỷ bạ là trưởng lão tại sao phải giúp trợ ma duệ, mà không phải bảo trì trung lập? Bởi vì điên cuồng hấp thu Hắc Ám ma lực biến dị kiến tộc, trở thành từ đầu đến đuôi ma vật, không hạn chế thôn vệ tất cả sinh vật. Kiến tộc một mực mở rộng, sẽ chỉ hoàn toàn hủy diệt Hắc Ám đại lục sinh thái, sau đó để toàn bộ đại lục triệt để tĩnh mịch. Bọn chúng tồn tại cùng ác ma, vong linh đã không có khác nhau. Cảm tỷ bạ là trưởng lão để Leo đi Hắc Ám đại lục nhìn xem, nghĩ trăm phương ngàn kế viện trợ ma duệ, đồng dạng là đang mà sống linh tính toán. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, thần quang đại lục nhân tộc phát triển đến bây giờ, làm sao không phải kế tiếp kiến tộc? Cảm tỷ bạ là mặc dù không có nói rõ, nhưng hiển nhiên cũng có khuyên nhủ ý vị. Đến thánh giai cấp bậc, các cường giả càng nhiều hơn chính là thông qua giao lưu tinh thần tư tưởng, đôi câu vài lời, giơ tay nhấc chân đều có thâm ý mẹ dễ địch vừa nói, Leo lập tức kịp phản ứng. Nhưng cảm tỷ bạ là trưởng lão hiển nhiên phi thường rõ ràng, người cùng tự nhiên không có khả năng hoàn mỹ hài hòa, dưới núi sinh linh muốn tại thiên thai trước mặt dễ rủa cầu sinh, liền chú ý không được nhiều như vậy. Cho nên hắn chỉ là khuyên nhủ, không có can thiệp. Đây chính là sống hơn 1000 năm trí tuệ nha. Cảm thán một câu, Leo trở lại chính đề, đã không có Hắc Ám ma lực cường hóa, lại không thể hấp thu tự nhiên ma lực, vậy những này cự kiến có thể làm cái gì? Nếu như khúc sông bồi dưỡng ra thôn vệ tự nhiên ma lực bảy kiến, một khi bị người đánh cắp bồi dưỡng kỹ thuật, thần quang đại lục cũng muốn gặp nạn. Nhưng không tiến hành cải tiến lời nói, trước mắt khúc sông tổ kiến sản xuất cự kiến từng cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, hiệu siêu đầu ba não, cùng Hắc Ám đại lục đồng tộc so sánh, chính là cừu non cùng lợn rừng khác nhau, không có gì sức chiến đấu. Bọn chúng sắc ngoài mềm mại yếu ớt, lực lượng khá thấp, mà lại không có trâu ngựa trí lực, thoát ly tổ kiến khống chế, liền sẽ biến thành con rồi không đầu, cho nên cũng vô pháp thuần hóa thành hợp cách xúc vật kéo. Mẹ dễ đi tóm kiến của cưng, sờ lấy trán của nó, không có vấn đề nói, tùy ngươi à, phổ thông cự kiến lại không phải sinh vật có trí khôn, chờ thể nội Hắc Ám ma lực triệt để tiêu trừ về sau, ngươi có thể cầm đi đại lượng sản xuất kiến thịt hộ, sản xuất hàng loạt giáp ra, hoặc là dứt khoát cột lên bom, tiến hành tự sát thức công kích. Mẹ Dệ Địch lời còn chưa dứt, trong ngực nàng kiến cục cương miệng nói tiếng người, mẹ Dệ Địch là đại bại hoại. Khi dễ chúng ta kiến tộc. Hẹn đừng làm rộn. Hẹn tranh thủ tình cảm tranh đến con kiến trên thân, đối với khúc sông tổ kiến ghi hận trong lòng, bây giờ nghe mẹ Dệ Địch lời nói, nhưng lại không tự giác đứng đến bảy kiến một bên. Nhưng leo nghe, cũng không cảm thấy thế nào, ngược lại cảm thấy là cái tốt mạch suy nghĩ. Kiến tộc trừ kiến chúa cùng kiến vương xem như sinh vật có trí khôn, bình thường kiến thợ trí lực biểu hiện so ra súc cũng không bằng, chỉ so với vong linh pháo hôi hơi tốt đi một chút. Bọn chúng chỉ cần nửa năm liền có thể lớn lên, sinh thịt lượng có thể so sánh những nhà khác súc cao nhiều. Cũng không biết kiến thịt phẩm chất như thế nào, loại trừ hắc ám ma lực về sau, còn có hay không cái khác độc tố. Đến nỗi tự sát thức công kích, cái kia muốn khúc sông có di động tổ kiến mới được, không có kiến chúa điều khiển, cự kiến nhóm liền đơn giản nhất mệnh lệnh đều không thể hoàn thành. Nhìn xem kiến chúa sau lưng chật ních đại sảnh chứng kiến, càng là mới sản xuất chứng kiến, ẩn chứa hắc ám ma lực liền càng ngày càng mờ nhạt, Leo chỉ có thể nói, ngươi tiếp tục nghiên cứu đi, có thành quả mới liền nói cho ta. Được rồi. Rời đi mẹ Dệ Địch kiến chúa đại sảnh, Leo lại đi tới luyện kim khu chỗ sâu re mạch phòng thí nghiệm. Trương Kỳ cùng tử vong ma lực liên hệ, re mạch cha sứ sắc mặt trở nên phi thường tái nhợt, người cũng gầy còm rất nhiều, theo nguyên bản thần thái sáng láng thánh quang cha sứ, biến thành tiêu chuẩn vong linh pháp sư. Những năm này hắn một mực tại nghiên cứu tử vong ma lực, thu hoạch đại lượng thú tộc vong linh giáo phái pháp thuật hệ thống cùng trung đỉnh mê tàng, lại thêm chính mình nghiên cứu, đã trở thành một tên vong linh đại pháp sư. Chỉ bất quá hắn cái này vong linh đại pháp sư, trên thân không có một tia tử vong ma lực, ý nguyên sử dụng thánh quang ma lực. Thấy Leo tới, Dê Bạch thân phận thả xuống trong tay nghiên cứu, thi lễ một cái, vương công. Dê Bạch cũng coi như khúc sông nguyên lão, Leo thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được quên nhủ, Dê Bạch cha sứ, thân thể của ngươi càng quan trọng, nghiên cứu có thể thả một chút. Dê Bạch cha sứ mỉm cười, vương công yên tâm, ta sẽ chú ý. Leo phóng nhãn nhìn quanh Dê Bạch phòng thí nghiệm, liền thấy một tòa minh hà phương tiêm địa, dựng đứng tại phòng thí nghiệm ngay phía trước, bị trung đỉnh phong ấn ngăn cách. Đại lượng bản vẽ, công cụ, tản mát tại trong phong ấn. Muốn nghiên cứu minh hà phương tiêm địa, cách một đạo phong ấn căn bản là không có cách triển khai công tác, cho nên chỉ có thể đi vào nghiên cứu. Minh hà phương tiêm địa liền sinh linh đều có thể trực tiếp chuyển hóa thành tử linh, hủ hóa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Dê Bạch cha sứ mặc dù đã tấn thăng trung giai, còn có thánh quang đùa hộ mệnh bảo hộ, thân thể y nguyên lại nhận ảnh hưởng. Thấy Dê Bạch cha sứ chấp niệm thâm hậu, Leo chỉ có thể theo hắn. Đệ tử của ngươi tản bộ không phải sớm đã có tiến triển sao? Làm sao còn tại nghiên cứu minh hà phương tiêm địa? Dê Bạch cha sứ lắc đầu nói, hắn là tử linh, trời sinh liền sẽ điều khiển tử vong ma lực, nhưng chúng ta sinh linh không giống, muốn lợi dụng minh hà phương tiêm bia kỹ thuật còn cần thời gian rất dài. Nhưng tản bộ đưa tới tư liệu cũng cho ta có không ít phát hiện. Leo lập tức phân chấn, ta xem một chút. Dê Bạch cha sứ gật gật đầu, đi theo ta. Hai người rời đi phòng thí nghiệm, theo một cái khác cổng tò vò tiến vào trung đỉnh ngọn núi chỗ sâu, đi tới một chỗ khác thí nghiệm đại sảnh. Nơi này tràn ngập tử vong ma lực, một bộ nhiếp hồn quái hình thái cao dài tử linh tiểu hắc liền sinh hoạt ở nơi này, trở thành Dê Bạch cha sứ trợ thủ. Nó lơ lửng ở đại sảnh trên không, dưới chân là khúc sông quân đoàn tịch thu được mặt khác năm tòa minh hà phương tiêm địa, đều được an trí ở trong này, ẩn ẩn hình thành một cái chính thể. Chương 1046, ma năng chuyển vận kỹ thuật. Chương 1046, ma năng chuyển vận kỹ thuật. Người sống chớ gần tiểu hắc, y nguyên đối sinh linh ôm lấy cực lớn ý, nhìn thấy Leo tiến vào, lập tức quay người quan sát hắn, làm bộ muốn lao vào. Dê Bạch cha sứ nhíu mày, trách mắng, lùi ra phía sau. Tiểu hắc rõ ràng không cam lòng, lại ngoan ngoãn thối lui, ẩn tàng ở trong hắc ám. Đi tới minh hà phương tiêm địa trước, Dê Bạch trên thân thánh quang đùa hộ mệnh tản mát ra ánh sáng nhạt, đem hắn làn da chiếu sáng, cả người nhất thời thánh khiết rất nhiều. Vương công, chúng ta chỉ có thể đợi nửa giờ, nếu không tinh thần cùng thân thể đều sẽ nhận không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Leo lẫm nhiên nói, ta biết. Dê Bạch cha sứ một bên căn dặn, trong tay không có chút nào dừng lại, rút ra một cây đặc chế tiểu ma trượng, đối với tòa thứ nhất minh hà phương tiêm địa nhẹ nhàng điểm một cái. Tại vong linh pháp thuật dưới sự tác dụng, tòa này minh hà phương tiêm địa nhẹ nhàng chấn động, chính thức khởi động. Nó bên người tử vong ma lực bị phi tốc hấp thu, thu nhận tại minh hà phương tiêm bia bên trong. Một giây sau, Leo cảm thấy được minh hà phương tiêm bia thể nội tử vong ma lực đống nhiên biến mất, xuất hiện tại tòa thứ hai minh hà phương tiêm bia thể nội. Loại này truyền thâu theo thứ tự tiến hành, rất nhanh hoàn thành toàn bộ tuần hoàn. Dùng thời gian một năm, Dê Bạch cha sứ mới đưa minh hà phương tiêm bia phương pháp sử dụng làm rõ ràng, một lần nữa khởi động bọn chúng. Hoàn thành thao tác về sau, Dê Bạch cha sứ đóng ngừng minh hà phương tiêm bia, mỉm cười nói, minh hà phương tiêm bia bên trên tăng thêm tử linh vị diện ma lực chuyển vận kỹ thuật, trải qua nghiên cứu phát hiện. Cái kỹ thuật này cũng có thể dùng cho tự nhiên ma lực. Leo lập tức hiểu rõ, đây là tử linh vị diện ma lực vận chuyển kỹ thuật. Khúc sông hiện tại vẹn vẹn giải quyết ma năng chứa đựng, lại từ đầu đến cuối không có giải quyết ma năng vận chuyển vấn đề. Liên giống với xã hội hiện đại điện lực, nếu như vẹn vẹn dựa vào bình ắc quy, điện lực liền không khả năng đại quy mô lợi dụng, ma lực nguyên lý cũng giống như vậy. Siêu phàm hạt là một loại so điện tử còn muốn thần bí hạt cơ bản, nhưng trên bản chất vẫn là vật chất tồn tại, cho nên có thể đủ bị ước thúc, bị cất giữ, bị vận chuyển. Nếu như giải quyết ma năng chuyển vận vấn đề, khúc sông liền có thể đem thác nước lớn sản xuất ma năng, trực tiếp chuyển vận đến bắc cảnh các đại thành trì, đạt tới điện năng vận dụng quy mô. Khúc sông ma năng cần đại lượng điện lực đến chuyển đổi, nghe giống như phí sức không có kết quả tốt, nhưng ma năng có một cái so điện năng càng tiện lợi địa phương. Ma năng chuyển vận ưu thế lớn nhất là vô tuyến. Năm tòa minh hà phương tiêm địa ở giữa đều không có bất luận cái gì tuyến đường liên tiếp, tử vong ma lực lấy một loại người phàm không thể được biết phương thức phát sinh rời đi. Dê Bạch cha sứ thành quả nghiên cứu, đầy đủ tại ma năng trên khoa học lưu danh sử sách. Leo phân chân nói, rất tốt, Lúc trước Khô Lâu Vương cách mỗi 100 dặm cất đặt một tòa Minh Hà Phương Tiêm Địa, liền có thể đem phương Bắc cánh đồng tuyết tử vong ma lực vận chuyển đến bắc cảnh trong dãy núi, cũng không biết chúng ta phục chế hạng kỹ thuật này, có thể đem tự nhiên ma lực vận chuyển bao xa. Dễ Bạch Cha Sư nói, tự nhiên ma năng Phương Tiêm Địa bản vẽ thiết kế, ta đã hoàn thành hơn phân nửa, bên trong còn có không ít vấn đề cần giải quyết, chỉ có thành phẩm xuất hiện, mới biết được nó vận chuyển khoảng cách. Dựa theo suy đoán của ta, những này Minh Hà Phương Tiêm Địa, chỉ là tiện cho mang theo cỡ nhỏ hảo, chúng ta đem Phương Tiêm Địa làm lớn một điểm, công suất tăng lên, vận chuyển khoảng cách cũng sẽ càng xa. Người cứ việc đi tạo, cần bao nhiêu nhân lực cùng vật tư, một mực đem danh sách mở cho hệ dự, ta để người toàn lực ủng hộ nghiên cứu của ngươi. Cảm ơn vương công. Đệ cha sứ liếc nhìn Minh Hà Phương Tiêm Địa, cùng đi leo rời đi Tử Linh Đại Điện, trên đường thở dài nói, Minh Hà Phương Tiêm Địa là một cái phức tạp trang bị, công năng phi thường phong phú, không chỉ là vận chuyển ma lực, còn có hấp thu ma lực, cất giữ ma lực, phóng thích ma lực chờ một chút phức tạp kỹ thuật, đều cần đại lượng thời gian đến phá giải. Chỉ là hấp thu ma lực cái kỹ thuật này, liền khiến người phân chấn, thử nghĩ một chút, không cần bất luận cái gì động lực khu động, liền có thể theo trong không khí thu hoạch đại lượng ma năng, là bực nào tiền cảnh rộng lớn. Leo cũng tâm trí hướng về, lần nữa nhắc nhở nói, Dễ Bạch Cha Sứ, nghiên cứu rất trọng yếu, nhưng thân thể của ngươi càng quan trọng, ta sẽ để cho hệ thời khắc đo lường ngươi khỏe mạnh tình trạng, chỉ cần xuất hiện mảy may vấn đề, ngươi liền phải tạm dừng nghiên cứu. Dễ Bạch Cha Sứ chỉ có thể gật đầu, vâng, vương công. Leo trầm ngâm nói, chờ ngươi ma năng phương tiêm địa thành công nghiên cứu phát minh, ta liền cho ngươi phong bá, đồng thời hoàn thành đại sư chứng nhận. Dễ Bạch vui mừng quá đỗi, thật sâu cúi đầu, đa tạ vương công. Nhưng phàm là bắc cảnh người, đều đối với có thể đi vào tiên tổ thần miếu bắc cảnh bá tước thèm nhỏ dãi và phần. Nhưng phàm là đế quốc học giả, đều đối với đại sư danh hiệu thèm nhỏ dãi và phần. Dưới sự yêu cầu của Leo, hệ học đế đô học giả hiệp hội mở ra trung đỉnh đại sư chứng nhận. Chứ nguyên lai anh cách sô đại sư, vợ hiệu đại sư, phờ di mạn đại sư, bị vợ đại sư, còn nhiều một vị mọt sệ đại sư. Khoai tây cải tiến, phân hóa học nghiên cứu phát minh, không chỉ có để mọt sệ pháp sư được sắc phong làm bắc cảnh bá tước, cũng trở thành sảng khoái chi không thẹn đại sư cấp học giả. Cáo biệt Dễ Bạch Cha Sứ, Leo lại đi một sệ pháp sư sinh vật phòng thí nghiệm, anh cách sổ ma năng động cơ phòng thí nghiệm, cho dừng lại cổ vũ cùng hứa hẹn. Trong mấy năm này hai vị đại sư nghiên cứu đều có tiến triển, một sệ trong tay lại nhiều mấy khoản thích hợp bắc cảnh giá lạnh khí hậu chịu rét giống thóc, cùng càng thêm hoàn thiện phân hóa học hệ thống. Anh cách sổ đại sư ma năng động cơ cũng sinh ra xe tải, tàu mẹ nhiều loại phiên bản, rộng khắp dùng cho lơ lửng chiến hạm, biển hạm chờ cấp cao trang bị phía trên. Kết thúc trung đỉnh tham quan thăm hỏi, Leo tìm tới phở dậy ra, liền về phía tây cảnh bay đi. Tại Kim Trướng Vương đỉnh trinh phạt xuống, tây cảnh hơn phân nửa thổ địa đều hoàn thành tập quyền, cái khác lãnh địa cũng đối Kim Trướng Mồ Hôi Vương nghe lời răm rắp, mở kệ chế độ cơ bản hủy bỏ. Từng đầu đường sắt theo tây cảnh vương thành hướng bốn phương tám hướng vươn dài, dùng cho củng cố vương quyền. Leo theo Lang Sơn đỉnh đầu bay qua, nhìn một chút càng ngày càng khổng lồ tây cảnh vương thành, nhưng không có dừng lại, tiếp tục hướng tây phi hành, mãi cho đến Tích Dịch Nhân Hoàng Kim Sơn Mạch. Một phát đạn hạt nhân, để Tích Dịch Nhân Thánh Vu nhận rõ hiện thực, lấy chính mình cường đại võ lực cùng thần quyền lực ảnh hưởng, triệu tập Tích Dịch Nhân lớn nhỏ có thiệt, cưỡng ép thống nhất. Loại này thô bạo thống nhất, không có cơ sở khống chế, y nguyên thoát ly không được phân đất phong hầu cắt cứ tệ nạn. Nhưng ít ra Tích Dịch Nhân các quân phiệt không còn nội đấu, tại lục hầu dưới mệnh lệnh ra người xuất tiền, toàn dân tham dự chống cự ác ma xâm lấn. Đồng thời bọn hắn cũng cùng Tây Cảnh đại quân đạt thành hòa đàm, đem lẫn nhau đường biên giới vạch tại chân núi khu vực sa mạc biên giới. Leo trước đó dọc đường Tích Dịch Nhân thành thị bù chặt gạ, biến thành đối ngoại mở ra thành thị, cổ vũ Tây Cảnh các tộc tiến đến mậu dịch. Hiện tại đã có từng đội Tây Cảnh thương đội đi tại vừa mới mở trong núi đại đạo bên trong, đem hàng hóa buôn bán đến bù chặt gạ. Phở Dậy Dạ cũng nhìn thấy qua trước hoang vu cảnh tượng, so với trước kia thương lộ bên trên tiểu miêu tiểu cầu hai ba con, còn muốn thời khắc để phòng Tích Dịch Nhân quân phiệt cướp bóc, hiện tại núi liền không dứt thương đội, càng khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Bên này cũng biến tốt nữa nha. Rất nhanh, Leo liền bay đến mục đích, ngay tại xây dựng pháo đài Hoàng Kim Sơn Cầu. Chương 1047, Ác Ma Phòng Tuyến chương 1047, Ác Ma Phòng Tuyến Hoàng Kim Sơn Cầu Tích Dịch Nhân pháo đài, ở trong mắt của Leo, quả thực chính là thủ một kết cấu nhà liều khu, nhiều lắm xem như một tòa cỡ lớn cường đạo sơn trại. Đại lượng thấp bé kiến trúc xếp cùng một chỗ, không thiếu niên lâu thiếu tu sửa bộ phận đã sớm sụp đổ, sau đó lại có kiến trúc mới ở phía trên xếp. Đừng nói lực lượng cường đại cao giai ác ma thủ vệ, công thành cự thú, chính là Leo chính mình cũng cảm giác có thể một kiếm bổ ra. Chỉ có điều mượn nhờ chắc tuyệt địa lý ưu thế, mới đạt tới một người giữ ải vạn người không thể qua trình độ. Trước kia, Hoàng Kim Sơn Khẩu là câu thông Tây Lục cùng Tây Cảnh giao thông đầu mối, Tích Dịch Nhân quốc gia lục địa mệnh mạch. Nắm giữ Hoàng Kim Sơn Khẩu, chẳng khác nào bóp lấy Tích Dịch Nhân quốc gia yết hầu, kẻ thống trị chỉ cần nắm lấy tiền. Nhưng bây giờ đối mặt càng ngày càng cường đại ác ma quân đoàn, điểm này thành phòng liền có chút không đáng chú ý, cho nên tại vạn tộc nghị hội bên trong, Khúc Sông cùng Tích Dịch Nhân quốc gia đặt thành nhiều hạng viện trợ điều ước, miễn phí cống hiến một bộ phận trung đỉnh kỹ thuật, cùng viện trợ một chi cỡ lớn công trình đoàn. Đương nhiên, Khúc Sông cũng không phải người có tiền gì nhà, súng đạn vật tư hay là muốn dùng tiền mua. Cho nên hiện tại Tích Dịch Nhân pháo đài, phía dưới đã xuất hiện 3 tòa nhà máy xi măng, 2 tòa xưởng sắt thép. Hậu phương bù trạ gạ chờ thành thị, đều có Khúc Sông dân gian phân xưởng tới lập nghiệp. Hoàng Kim Sơn mạch chỗ sâu, vang lên động cơ hơi nước anh minh, trợ giúp Tích Dịch Nhân khai thác vừa mới khảo sát đến các loại khoáng vật. Hàng ngàn hàng vạn Tích Dịch Nhân cổ lực, theo phụ cận bãi quặng sắt cùng xi măng trận, than đá trận, vận chuyển nguyên vật liệu đưa vào nhà máy, gia công thành cốt thép, xi măng, dùng cho xây dựng mới vĩnh chuẩn bị quân sự pháo đài. Hoàng Kim Sơn khẩu phía tây, tại cầu đầu nhân bạo phá thủ thao tác xuống, nguyên bản có thể cung cấp leo trèo thạch sườn núi, bị cải tạo thành cao hơn 20 mét tuyệt bích, phía trên lại dùng xi măng cốt thép xây dựng tường thành, để trong này thành phòng, đạt tới bản cũ phong thần pháo đài cấp bậc. Từng người trung đỉnh pháp sư, ngay tại trên bách đá khắc họa pháp trận phòng ngự, để tránh ác ma quân đoàn cường giả cưỡng ép phá hư tường thành. Mà trên tường thành, từng môn kiểu mới nhất thành phòng pháo, đem họng pháo ngả vào tường đống bên ngoài. Những này thành phòng trọng pháo tính năng đạt tới một trận chiến tiêu chuẩn, xa nhất tầm bắn cao tới 10 cây số, còn có thể phát xạ nhiều loại đạn dược, dùng cho diệt địch cùng phá hủy công thành công trình. Kiểu mới nhất thành phòng trọng pháo, uy lực đã toàn phương diện vượt qua cao giai pháp sư, mà lại chỉ cần đạn dược bao no, liền không cần lo âu chiến lược giảm bớt. Dạng này cao giai chiến lược Hoàng Kim Sơn khẩu pháo đài một hơi bố trí 20 môn. Vấn đề duy nhất là Tích Dịch Nhân quân đoàn không có chính mình pháo binh, cho nên Khúc Sông quân bộ không thể không điều khiển một chi pháo binh bộ đội đến đây chi viện, đồng thời khẩn cấp huấn luyện được nhóm đầu tiên Tích Dịch Nhân pháo thủ. Hoàng Kim Sơn khẩu trên không, hơn 10 chiếc Bắc Cảnh vận chuyển hàng hóa phi thuyền lặng lặng lơ lửng, chờ đợi phân phối không hàng bến tàu, xuống dưới dỡ hàng. Tại không có xe lửa trong dãy núi, những hàng này vận phi thuyền phát huy ưu thế cực lớn, có thể ngay lập tức đem tinh vi máy móc, công nghiệp thiết bị cùng súng đạn đưa đến trong núi. Phi thuyền to lớn túi khí bị bôi quét đến đủ mọi màu sắc, phía trên có các loại quảng cáo tử, tại chỗ rất xa liền có thể trông thấy. Mẹ chỉ bánh nếp, cả nước mắt xích. Đầu chó khoa học kỹ thuật, phẩm chất cam đoan. Thánh quang che chở vật tộc. Cự ma đồ hộ, không chứa thì người. Tại khúc sông biển trở xuống, Tích Dịch Nhân quốc gia cũng học thú tộc, chế tạo ác ma phòng tuyến. Leo vừa rơi xuống đất, liền thấy Thánh giai vu sư Lục Hầu đâm đầu đi tới. Vương công. Nguyên bản Tích Dịch Nhân cổ sống liền so với nhân loại vô lượng, lao Tích Dịch Nhân xem ra càng lộ ra còng lưng, mà Lục Hầu đã là một đầu 100 năm lao thằn lằn, còn ở trước mặt thiên thai chi môn thủ mấy năm, thân thể càng lộ ra gầy gò. Mặc Tích Dịch Nhân tế tự trưởng bảo Lục Hầu, xem ra có chút suy yếu, còn thỉnh thoảng tăng hắn một cái. Leo nhạy cảm quan sát được, đối phương ẩn tàng tại áo bào phía dưới màu xanh sẫm của vậy, trở nên tinh hồng một mảnh, không khỏi lo lắng nói, Lục Hầu đại nhân, ngài thụ thương rồi. Biến thành đỏ cổ Lục Hầu khoát khoát tay, vết thương nhỏ mà thôi. Leo càng thêm hiếu kỳ, là ác ma quân đoàn thánh giai cường giả sao? Tinh linh nữ vương làm sao lại để ác ma thánh giai đào thoát? Tại người lùn biên cảnh tọa trấn ổ Staza, một mực mang bạch long các tinh linh chặn đường ác ma quân đoàn thánh giai cường giả, không để bọn hắn đi ra hắc hắc sinh linh, Lục Hầu có thể bị người đả thương, lập tức để Leo cảnh giác lên. Lục Hầu lại lắc đầu nói, không phải, là tộc nhân của ta, cho ta hạ đầu. Leo hơi kinh hãi, cẩn thận hỏi thăm mới biết được, nguyên lai Lục Hầu triệu tập quân thiệt, thành lập nghị hội, nắm giữ thế tục quyền lực, rước lấy các quân thiệt tập thể phản đối. Đặc biệt là thống trị tòa này Hoàng Kim Sơn khẩu Tích Dịch Nhân quân thiệt, bản thân là một tên cấp 9 đỉnh phong man vương, chiến lực gần với thánh giai. Tích Dịch Nhân siêu phàm giả phổ biến nhất nghề nghiệp, chính là Tích Dịch Nhân man binh, bọn hắn cái đầu cùng thú nhân chiến sĩ cao lớn, ngoại hình tựa như màu lục hoàn độc. Tích Dịch Nhân man binh tấn thăng đến cao giai chính là man vương, cá thể chiến lực cực kỳ cường đại. Tích Dịch Nhân quốc gia đại quân thiệt, cơ bản đều là Tích Dịch Nhân man vương. Lục Hầu từ đó đỉnh vừa về đến, trực tiếp tước đoạt tên này mạnh nhất man vương quyền thống trị, tự nhiên sẽ nên đón phản kháng. Tại cái khác Tích Dịch Nhân quân thiệt giật dây xuống, vị này man vương tại một trận nghị hội khởi xướng phản loạn, tại Lục Hầu trong rượu ném xuống kịch độc. Leo cảm thấy rất không hợp thói thường, Thánh Vu đại nhân, thánh giai còn có thể không phát hiện được độc dược sao? Liền ngay cả cao giai siêu phàm đều có cực mạnh cảm giác nguy hiểm, có thể trước thời hạn dự phán các loại nguy hiểm, thánh giai càng là không đứng từ mục, cơ bản sẽ không vượt vào tuyệt cảnh, khó giết vô cùng. Lục Hầu hồi đáp, ta đương nhiên biết là độc dược, ta uống cho những người khác nhìn, có thể hạ độc chết một đầu cấp 9 cự thú độc dược, không thể đánh ngã vị này thánh giai vu sư. Lục Hầu đã sớm rõ ràng đối phương phản tâm, thế là ngay trước hơn 10 tên Tích Dịch Nhân quân phiệt trước mặt, uống xong độc dược, sau đó lại ra tay chém giết cường đại nhất man vương, dùng đơn giản thô bạo nhất phương thức, hoàn thành Tích Dịch Nhân quốc gia thống nhất. Làm Tích Dịch Nhân quốc gia duy nhất thánh giai, hắn tại đồng tộc bên trong chính là vô địch. Leo nghe được tắt lưỡi, thánh giai siêu phàm thật sự là đáng sợ, có thể ước thúc bọn hắn, trừ tộc khác thánh giai, liền chỉ còn lại lý trí cùng đại nghĩa. Hắn nhịn không được cảm thán, tốt xấu là cao giai man vương, làm sao còn xúc động như vậy? Hảo hảo ở tại ngài dưới trướng làm việc, nói không chừng còn có tấn thăng cơ hội. Lục Hầu bình tĩnh nói, Tích Dịch Nhân thủ lĩnh địa vị đều dựa vào chiến lược thu hoạch được, mà không phải đầu óc, thấy lợi tối mắt, sự tình gì làm không được. Không nghe lời man vương, ở trên chiến trường còn không có một môn thủ thành pháo dùng tốt, chẳng cũng liền chạm. Đang nói chuyện, đóng quân nơi đây khúc sông người phụ trách cũng chạy tới, đối với Lục Hầu thi lễ một cái, liền hướng Leo báo cáo, vương công, cái này quý đã hướng Hoàng Kim pháo đài chuyển vận lương thực 1000 tấn, trọng pháo 30 môn, các loại công nghiệp thiết bị 100 đài, còn có 1000 mai nạp năng lượng ma tinh. Leo hài lòng gật đầu, làm được không sai. Nói chuyện thời điểm, Leo ánh mắt nhìn Lục Hầu. Lục Hầu tự nhiên biết ý tứ, cũng gật đầu nói, ta sẽ lập tức để người kết toán cái này quý khoản tiền, lần này vẫn là dùng hoàng kim thanh toán. Chương 1048, cao giai mị ma chương 1048, cao giai mị ma đời cũ nạp năng lượng ma tinh cùng tự nhiên ma tinh, không cách nào tránh khỏi ma năng tự nhiên tàn mát, cho nên cần phong ma dương đóng gói bảo tồn. Nhưng phong ma dương bản thân cũng là cực kỳ đắt đỏ đồ vật, lại thêm nạp năng lượng ma tinh vật dẫn, chống không tự nhiên ma tinh tồn lượng có hạn, nạp năng lượng ma tinh chi phí lại thế nào đẹp thấp, cũng ép không đến 30 kim tệ trở xuống. 30 kim tệ chính là 300,000, cao như vậy chi phí, không phải kỹ nghệ gì đều dùng đến lên, hiện tại ma năng tài nguyên y nguyên chỉ tại cao cấp trong lĩnh vực rộng khắp lợi dụng. Nhưng tự mang phong ma dung dịch cùng trang bị ma lực tin, lại lập tức sắp thành 4F đến 10 kim trở xuống. Đợi đến buôn bán trên biển tiến một bước mở rộng, xuyên lục địa mậu dịch hoàn thiện, ma lực tin giá cả thậm chí có hy vọng ép đến 1 kim tệ trở xuống. Cho nên kiểu mới ma lực tin đi ra về sau, nạp năng lượng ma tinh liền bị cấp tốc đào thải, chỉ có những cái kia không cách nào ứng dụng ma lực tin cũ kỹ luyện kim trên thiết bị mới có thể tiếp tục sử dụng. Tích dịch nhân quốc gia rất nhiều tế đàn, pháp trận đều là mấy chục trên trăm năm lao đồ vật, tích dịch nhân pháp hệ nhóm cũng càng thích ứng ma tinh tiểu dáng năng lượng vật chứa, lần này vừa vặn đem tổn kho đều thành không. Nguyên bản giá thị trường 100 kim xéo lẹt trung giai ma tinh, khúc sông cho tích dịch nhân nửa giá ưu đãi. Chỉ là 1000 mai nạp năng lượng ma tinh, chính là 50,000 kim tệ. Lại thêm cái này quý lương thực cùng súng đạn, thiết bị, hết thảy 100,000 kim tệ. Chọn bện 1 tỷ. Lục Hầu vì thanh toán cái này quý giấy tờ, tiêu hao 5 tấn dự trữ vàng. Cũng may Hoàng Kim Sơn mạch thừa thái hoàng kim, lớn nhỏ các quân phiệt đều có chính mình mỏ vàng, làm toàn tộc thần quyền lãnh tụ, Lục Hầu hàng năm đều có thể thu hoạch được đại lượng tín đồ cung phụng hoàng kim. Mặc dù rất đau lòng, nhưng Lục Hầu vẫn cảm thấy rất kiếm. Một đường trò chuyện ác ma phòng tuyến xây dựng vấn đề, leo cùng Lục Hầu tiến vào sơn khẩu pháo đài, đi tới Lục Hầu cư trú thánh điện. Tích dịch nhân mặt trời thánh điện, bề ngoài vàng son lộng lẫy, bên trong lại cùng thần thánh dính không lên. U ám trong đại điện, đại lượng xương đầu chồng chất như núi, đỉnh chóp điểm ngọn đến. Sắc ướp cùng thanh đồng người tượng bốn phía săn sát, như là âm trầm quỷ quái. Leo còn tại đại điện hai bên, nhìn thấy số lượng đông đảo ác ma tiêu bản, to to nhỏ nhỏ ác ma bị Lục Hầu chế thành tiêu bản, thả tại thánh điện tiến hành biểu hiện ra. Như đầu nhân cao lớn ác ma thủ vệ, voi ma mút lớn song đầu địa ngục quyền, còn có hình thể không đồng nhất cao giai ác ma lãnh chúa. Lục Hầu thấy Leo cảm thấy hứng thú, liền từng cái giới thiệu qua đi. Đây là ác ma tộc công thành đơn vị, gọi là vực sâu ma tượng, trước mắt xuất hiện tại mặt đất cực kỳ số ít, tính được ta hy hữu chân tặng. Đây là ác ma lãnh chúa, cũng gọi vực sâu lãnh chúa, am hiểu thống soái đại quân, bản thân chiến lực cũng cực kỳ cường đại, là ác ma tộc bên trong dễ dàng nhất tấn thăng thánh giai cá thể. Đây là mỹ ma. Đi đến một cái sấp xỉ nhân loại nữ tính ác ma phía trước, Leo nhìn thấy đối phương vậy mà trừng mắt nhìn. Đây là ác ma tộc bên trong thường gặp mỹ ma, phía sau có một đôi tương tự rơi cánh thịt, có thể phi hành trên không trung. Toàn thân của nàng không được mảnh vải, màu hồng phấn đồng thể phản xạ tinh tế bóng loáng, đầy đặn mà không có một tia thịt thừa, cho người ta cực hạn dụ hoặc. Hai trong mắt của nàng sâu không thấy đáy, phản phất có thể nhìn trộm lòng người, phóng thích mọi người kiềm chế dục vọng. Thả trước kia, Leo có lẽ rất nhanh liền bị mị hoặc, nhưng hắn cũng làn đến qua gặp qua, cùng mị ma nhìn nhau, thuận miệng nói, nàng làm sao còn sống. Lục Hầu giải thích nói, à, đây là bị bắt sống, bị ta thực hiện định thân thuật, qua một đoạn thời gian nữa liền chết đói. Thấy Leo ngừng chân, mị ma nhanh chóng trước mắt, có mánh liệt biểu đặt muốn. Leo không khỏi hiếu kỳ, nàng muốn nói cái gì. Lục Hầu không có vấn đề nói, bất quá là ngôn ngữ mị hoặc, muốn chạy thoát thân thôi, không cần để ý tới nàng. Ngôn ngữ mị hoặc, nàng còn có thể nói tiếng người hay sao? Lục Hầu nói, mị ma ngôn ngữ thiên phú cực kỳ kinh người, có thể trong thời gian ngắn nắm giữ cái khác ngôn ngữ, giữa chúng ta đối thoại chỉ cần nói bên trên một lần, nàng liền có thể bắt trước, nói lên mấy lần, nàng liền có thể vận dụng đi ra. Leo lập tức tinh thần tỉnh táo, nói như vậy, chúng ta có thể cùng ác ma tộc cầu thông a. Để mị ma học được ngôn ngữ của chúng ta, sau đó đi tìm ác ma đàm phán thử một chút, lại không tốt, cũng có thể tra hỏi một chút ác ma tộc tình báo đi ra. Lục Hầu liếc nhìn Leo, giống như cười mà không phải cười, đã như thế, kia liền giao cho vương công. Nói ngón tay hắn vừa nhấc, bị ma trên thân giam cầm pháp thuật liền bị tiêu trừ. Bị nói không biết bao nhiêu thời gian bị ma, lập tức mềm mềm ngã sấp trên mặt đất, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Leo. Lục Hầu trên tay không ngừng, nhanh chóng kết ấn, tại bị ma trên trán, cấp tốc hình thành một đạo mặt trời ấn ký. Lục Hầu lại đưa tay một chỉ, điểm tại Leo trên mu bàn tay. Một đạo giống nhau như lúc mặt trời ấn ký, xuất hiện tại Leo trên mu bàn tay. Đây là tộc ta bí pháp, có thể làm cho đầu này bị ma không cách nào làm trái mệnh lệnh của ngài, chuyện kế tiếp liền dựa vào ngài. Nhìn xem Lục Hầu nụ cười trên mặt, Leo lập tức phát giác được, đối phương hiển nhiên sẽ sai hắn ý tứ. Leo mở ấn đồ thấy sắc khởi ý, coi trọng đầu này mị ma. Tại ngoại giới trong truyền thuyết, Leo mở ấn đầu cái gì đều thu, bên người mị nữ vô số, không câu nệ chủng tộc. Leo cũng lời giải thích, đối với mị ma nói, ngươi nghe hiểu được ta. Mị ma nhìn xem Leo ánh mắt, hiển nhiên không biết Leo nói chính là cái gì, nhưng lại có thể hiểu ý, lập tức nhanh chóng gật đầu. Lúc này mặc kệ Leo nói cái gì, nàng đều sẽ vô điều kiện đồng ý, nếu không hạ chẳng chính là ở trong này tươi sống chết đói. Có thể bị thánh giai đại vu thu thập ác ma, không có chỗ nào mà không phải là cường đại cao giai ác ma. Đầu này mị ma đồng dạng là cao giai siêu phàm, tại không tập hoàng kim pháo đài thời điểm bị Lục Hầu bắt được, đưa vào lớn dương thánh điện. Nơi này đã không có địa nguyên chỗ sâu vọt tới hỗn độn ma lực, cũng không có đồ ăn tiếp tế, đáng thương cao giai mị ma, vậy mà luân lạc tới chết đói hoàn cảnh. Vậy hãy theo ta, ân, tìm bộ y phục mặc vào. Theo tây cảnh trở về, Leo bên người nhiều một đầu mị ma, Olivia ở bên trong khúc sông phòng lớn thành viên, tất cả đều rất tức giận. Đây chính là mị ma a. Trời sinh mị hoặc nam tính, đem bọn hắn nghiền ép sạch sẽ. Họ dạng tịch đế quốc siêu phàm hệ thống bên trong cũng có ác ma thuật sĩ tồn tại, bọn hắn có thể thông qua triệu hoán pháp thuật triệu hoán đến không ít ác ma vị diện tôi tớ. Nhưng là bởi vì ác ma thuật sĩ nhiều năm nghiên cứu hỗn độn ma lực, 89/10 đều sẽ bị hủy hóa, biến thành thai họa chi nguyên, cho nên ác ma pháp thuật cũng bị pháp sư hiệp hội liệt vào dị đoan, cấm chỉ nghiên cứu. Cũng may khúc sông thứ đồ gì đều có, mọi người thấy mị ma xuất hiện, thật cũng không cảm thấy có cái vấn đề lớn gì. Để mị ma tại phòng lớn ở lại, hơi quen thuộc ngôn ngữ nhân loại về sau, Leo liền bắt đầu tiến hành thẩm vấn. Thẩm vấn nửa giờ, Leo nhìn xem mị ma cái kia mị hoặc tự nhiên mê người đồng thể, nhịn không được, đáng ghét, quá mê người. Leo quay người liền chui tiến vào Olivia gian phòng, đem mấy cái cầu đầu nhân tiểu trợ thủ đuổi ra cửa, bên trong lập tức truyền đến Olivia kinh hô. Lần thứ hai thẩm vấn, Leo kiên trì một giờ, quay đầu liền chui tiến vào nọ gìn gian phòng. Rất nhanh, Olivia ba người đều cảm thấy trong phòng lớn giam giữ một đầu mị ma, giống như cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chương 1049, ác ma thế lực. Chương 1049, ác ma thế lực. Khúc sông phòng lớn một gian trong tầng hầm ngầm, trải bằng thẳng đất xi măng, trên mặt đất xếp không ít kệ hàng, đặt vào trong phòng lớn cần các loại tạp vật. Làm leo tù binh, mới tới mị ma không nhận khúc sông chủ mẫu chào đón, không có tư cách ở lại phòng ngủ, mỗi ngày chỉ có thể tại căn này chật chội trong tầng hầm ngầm đợi. Hiện tại nàng trừ một cái giường, còn nhiều một bộ cái bàn. Thân hình đầy đặn, nhục cảm 10 phần cao giai mị ma, chỉ mặc một tầng đồ ngủ đơn bạc, hiện ra màu tím phấn hồng da thịt, diện tích lớn lộ ở bên ngoài. Bởi vì trên lưng mọc ra cánh thịt, mị ma xuyên không được đứng đắn quần áo, liền xem như rộng rãi áo ngủ, cũng muốn kéo ra mấy cái lỗ rách, tài năng miễn cưỡng bộ đi vào. Leo đi vào, câu nói đầu tiên là, đem y phục mặc tốt. Cao giai mị ma ủy khuất nắm chặt áo ngủ, hơi nhấc nhấc cổ áo, đem lên nửa người che lại, thế là đem nửa người dưới bại lộ. Mị ma, mặc kệ là cố ý hay là vô tình, đều đang phát tán ra trí mạng dụ hoặc. Thấy Leo bất đắc dĩ tòa hạ, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, mị ma tranh thủ thời gian tổ chức ngôn ngữ, lần nữa cho thấy, ta gọi lại á, là một tên sinh trưởng ở địa phương bản địa ác ma. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Leo mang về mị ma, rốt cục có thể dùng đế quốc ngữ cùng Leo giao lưu tự nhiên. Nghe tôi đối phương, Leo cười nhạo một tiếng, trả vốn ác ma. Thì ra các ngươi ác ma, cũng là chúng ta thần quang đại lục bản thổ sinh linh sao? Mị ma lại á gật đầu nói, làm sao đúng không? Ta từ nhỏ đã sinh ra ở các ngươi dưới chân trong vực sâu, chưa từng có đi qua ác ma vị diện, ta chính là bản thổ sinh linh. Quả nhiên mị ma đều là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, trời sinh nhìn rõ lòng người. Nàng bèn bèn là tại khúc sông trong phòng lớn đợi mấy ngày, liền nhìn ra phòng lớn đối với dị tộc bao dung, thế là từ đầu đến cuối đều đang cố gắng biểu đạt lập trường của mình. Leo vậy mới không tin chuyện hoang đường của nàng, ra lệnh, trước tiên nói một chút dưới mặt đất vực sâu tình huống. Mại Á nghĩ, mở miệng nói, ta sinh ra ở ác ma trong vực sâu thứ 7 vực sâu, sát dục vực sâu, lệ thuộc ma thần Asmo ở dưới trướng ác ma chi vương đang tháp lợi an đệ nhất quân đoàn. Trải qua Mại Á trình bày, Leo dần dần đối với ác ma vực sâu có hiểu rõ. Ở cái tinh cầu này, lòng đất bên trong có một đạo không cách nào bị quan bế cỡ lớn ác ma vị diện kẽ nước, vô tận hỗn độn chi lực từ đó tuôn ra, trên mặt đất màn kẽ nước bên trong tụ tập. 7 vị nguyên sơ ma thần hình chiếu, theo ác ma vị diện đi ra, riêng phần mình chiếm cứ một tầng kẽ nước, đem hắn chế tạo thành vương quốc của mình. Trải qua vô số năm diễn biến, tràn ngập hừng hực dung nham cùng hỗn độn ma lực lòng đất kẽ nước, biến thành hiện tại thất trọng vực sâu. 7 ma thần tòa hạ, còn có 72 vị ác ma chỉ vương, mỗi một vị ác ma chỉ vương đều có được chính mình lãnh địa cùng thần dân. Cho tới bây giờ, trong vực sâu ác ma đã phát triển lớn mạnh, là thời điểm tiến công mặt đất. 7 đại vực sâu ác ma chi vương, tại 7 ma thần dưới mệnh lệnh, tất cả đều điều động quân đoàn, xua đuổi vô số đê giai ác ma tuần hướng mặt đất. Mỗi một tên hạ vị ác ma mộng tưởng, chính là thành công xâm lấn mặt đất, thu hoạch một khối lãnh địa của mình, thành công tấn thăng làm mới ác ma chi vương. Chỉ có ác ma chi vương mới có thể thu được 7 ma thần chiếu cố, thông qua hiến tế một nửa của mình linh hồn, thu hoạch được vĩnh sinh bất tử năng lực. Leo nghe được trong lòng thật lạnh, lúc trước hắn đối với ác ma quân đoàn còn là đánh giá quá thấp. Ác ma chi vương dự gốc đều là thánh giai thực lực, 7 ma thần có thể áp chế nhiều thánh giai như vậy, coi như chỉ có hình chiếu xuất hiện tại cái vị diện này, cũng ít nhất là bán thần cấp bậc. Lần trước hắn phối hợp ổ Stạ Dạ cùng Alet trọng thương ác ma chi vương, bất quá là một trong số đó. Nhiều thánh giai như vậy, bán thần, dù cho chỉ có một nửa chui ra mặt đất, cũng có thể đem thần quang đại lục sinh linh hủy diệt. Cảm thì bạ là trưởng lão nói khúc sông phát triển đến bây giờ bất quá là tiểu đả tiểu nháo, Leo lúc này tràn đầy cảm xúc. Chỉ là một cái ác ma thiên hai, mặt đất vạn tộc liền muốn phát triển đến xã hội hiện đại mới có một trận chiến năng lực. Thấy Leo trầm mặc suy tư, Ngại Á có thể cảm thấy được trong lòng của hắn ý nghĩ, ngược lại an ủi, yên tâm đi, ác ma vực sâu ở giữa chiến tranh độ chấn động hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của các ngươi, đại bộ phận ác ma chi vương đều tại lâm vào nội chiến, sẽ không dễ dàng rời đi lãnh địa của mình, trước mắt rời đi vực sâu ác ma chi vương, phần lớn đều là kẻ thua trận, chỉ có thể đi tới mặt đất khai cương thác thổ. 7 ma thần vì cam đoan đê giai ác ma sức chiến đấu, tại phát triển địa bàn thời điểm, cũng không quên nhắc lên ác ma vực sâu loạn chiến, để mỗi một vị tấn thăng ác ma chi vương đều có được chiến lực cường hãn chủ lực quân đoàn. Nhưng phía dưới ác ma chi vương nhóm cũng có tư tưởng của mình, thu hoạch được đầy đủ lãnh địa về sau, liền nghĩ vĩnh cửu chiếm lấy bọn chúng, bởi vậy sẽ không dễ dàng rời đi. Leo vừa muốn gật đầu, liền cảm thấy được mị ma ngôn ngữ mị hoặc, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, tê liệt ta vô dụng, ác ma hàng đầu địch nhân lại không phải ta, ngươi phải đi cùng người lùn cùng tích dịch nhân nói. Ngại Á nhìn xem hắn bước nhanh mà rời đi, khoe miệng ta mị cười một tiếng, tiếp tục bảo trì điểm đạm đáng yêu tù phạm bộ dáng. Ác ma vị diện tiết lộ hỗn độn chi lực, bị 7 ma thần phá giải thành 7 loại ác ma chi lực, sát dục vực sâu mị ma có được cường đại sát dục chi lực, liền ác ma đều có thể mị hoặc, chớ nói chỉ là phàm nhân. Ngại Á tin tưởng một ngày nào đó, cái này chủ nhân mới cũng sẽ thần phục tại dưới háng của mình. Biết được ác ma vực sâu tình báo, Leo lập tức cảm thấy thời gian cấp bách. Tinh linh tộc ma lực chi tuyển là giữ gìn hành tinh hộ thuẫn hồ năng lượng, không hạn chế lạm dụng, sẽ dẫn đến hư không đại quân thừa cơ mà vào, gây nên diệt thế hai ương. Cho nên trên mặt đất thiên hai, không thể luôn luôn trông cậy vào tinh linh tộc, chính mình cũng phải nỗ lực một điểm. Lão Bẹt tại chế tạo chính mình lò phản ứng hạt nhân lúc, đồng thời không quên tiếp tục tay xoa phủ văn đạn hạt nhân. Nhưng dựa theo trước mắt hiệu suất sản xuất, chỉ là thu thập, tinh luyện một viên đạn hạt nhân cần áp suất cụ ra nghỉ ủng, đều muốn hơn nửa năm, lại thêm chế tạo thời gian, một viên phủ văn đạn hạt nhân cần tiêu hao thời gian một năm. Loại này bán thần cấp cấm chú vũ khí, dùng tốt một phát liền có thể giải quyết một vị thánh giai, thả tại những năm qua, 100 năm chế tạo một phát cũng không tính là lâu. Trừ ứng đối ác ma chi vương, bọn hắn dưới trướng đại quân ác ma, cũng cần nghiêm túc đối đãi. Rời đi phòng lớn về sau, Leo liền đi tham quan khúc sông quân công cùng phỉ xạ đại vương liên hợp chế tạo thánh quang xe tăng dây chuyển sản xuất. Đáng thương phỉ xạ, độc quyền số lượng tại trung đỉnh ghi tên đệ nhất, lại từ đầu đến cuối không có thể thu được đến nghiêm ngặt trung đỉnh đại sư chứng nhận. Khúc sông động cơ hơi nước là một sệ pháp sư thiết kế bản vẽ, phỉ xạ chế tạo ra nồi hơi chỉ có thể tính một cái nồi áp suất. Rốt cục hoàn thiện thánh quang xe tăng, hạch tâm bộ phận là vở hữu đại sư ma năng cơ giáp khống chế mô tổ, cùng anh cách sổ đại sư thánh quang động cơ, cái khác bộ kiện kỹ thuật hàm lượng chỉ có cấp bậc chuyên gia. Hai năm này phỉ xạ một mực đang vùi đầu học tập, cố gắng bổ đủ nhược điểm, dự định nẹn một cái đại chiêu để toàn khúc sông mở mắt một chút. Trước kia cầu đầu nhân sân cốc đã biến thành một khối đất bằng, nó phía tây có một mảnh liên miên bất tuyệt nhà máy đều bị trùng điệp tường cao quay lại. Nơi này là khúc sông quân công nơi sản sinh. Chương 1050, xe tăng dây chuyển sản xuất. Chương 1050, xe tăng dây chuyển sản xuất. Thánh quang xe tăng dây chuyển sản xuất người phụ trách là vừa vặn từ đó đỉnh trở về với pháp sư. Hắn là anh cách sổ đại sư học sinh, khúc sông vị thứ nhất chủ động tìm nơi nương tựa đê dài pháp sư. Đã từng làm phỉ xạ phụ tá, với hiệp trợ nghiên cứu phát minh khúc sông đệ nhất khoản động cơ hơi nước, đệ nhất khoản xe động cơ hơi nước. Sau đó lại tại trung đình học tập, đi theo anh cách sổ đại sư bên người, phụ trách nghiên cứu phát minh thánh quang động cơ. Cho nên muốn nói khúc sông nhân tộc ai có thể đuổi theo phỉ xạ mạch suy nghĩ, đồng thời cân đối tốt cầu đầu nhân khoa học kỹ thuật cùng nhân tộc dây chuyển sản xuất, tiến hành các lấy sở trường, với chính là đệ nhất nhân tuyển. Đi tại thánh quang xe tăng sản xuất xưởng bên trong, với cho Leo một đường giới thiệu. Chính thức đầu tư thánh quang xe tăng, khúc sông quân công phụ trách vật liệu, cầu đầu nhân phụ trách công nghệ, trung đình phụ trách thánh quang động cơ cùng khống chế mô tổ. Chuyên dụng tại thánh quang xe tăng hoạch tâm khống chế mô tổ, kỹ thuật hàm lượng xa xa thấp hơn ma năng cơ giáp, tại phỉ xạ đơn giản hóa xuống, tương đương với một khối phổ thông mạch điện hợp thành tấm, đã có thể bị trung đình sản xuất hàng loạt, mà lại phí tổn chỉ có 100 kim. Leo đối với cầu đầu nhân khoa học kỹ thuật ôm lấy thành kiến, nghe vậy hỏi, cầu đầu nhân phụ trách công nghệ, có thể đáng tin tại sao? Với pháp sư nghe vậy cười khổ, mang Leo tiếp tục tiến lên, Vương Công nhìn liền biết. Tòa này nơi sản sinh, nghiêm chỉnh mà nói nhưng thật ra là thánh quang xe tăng lắp ráp tuyến. Khúc sông quân công phát triển đến bây giờ, đã có tinh tế phân công. Thánh quang xe tăng đặc trùng thép bọc thép, bánh xích, cần hồng sơn bảo xưởng sắt thép cỡ lớn ma hóa luyện kim lô cùng siêu phàm rèn dập thiết bị. Hạch tâm khống chế mô tổ cùng thánh quang động cơ, cần trung đỉnh luyện kim khu phủ văn thợ thủ công tại tinh linh trên đài luyện kim tinh vi chế tác. Còn có các loại tinh vi linh kiện, công sai toàn bộ thấp hơn một tier, có chút cần chuyên gia cấp thợ thủ công mài chế, liền hiện hữu cố máy đều sản xuất không được. Những bộ kiện này, tất cả đều cần khúc sông mũi nhọn công nghiệp chèo chống, đổi thành xưởng nhỏ, một khối toa xe đều sản xuất không ra, chớ nói chi là hạch tâm bộ kiện. Nơi sản sinh xưởng bên trong, mấy ngàn đến từ bắc cảnh các nơi linh kiện bị nhân tộc công nhân lắp ráp, sau đó thông qua hơi nước khu động sắt thép bánh xích mang đến kế tiếp xưởng. Vô số hàng ngội chó nhét chung một chỗ, dùng siêu phàm ma lực hoàn thành mối hàn. Còn có một đám thân phận đặc thù cầu tử, ghé vào thánh quang xe tăng phía trên khắp nơi người tới người lui, còn một bên đem lô hai thiếp trên bọc thép, một bên cầm chùy sắt nhỏ nhẹ nhàng gõ. Dựa vào nguyên thủy vọng văn vấn thiết các cầu tử hoàn thành không tổn hao đo lường, tuyên bố một đài thánh quang xe tăng thông qua chất kiểm. Như thế không hợp thói thường sự tình, thả tại ma huyễn thế giới, không có chút nào không hợp thói thường. Một đống lớn hàng rời bộ kiện, theo cái thứ nhất xưởng xuất phát, lại từ cái cuối cùng xưởng đi ra, trải qua 12 đạo trình tự làm việc về sau, biến thành một cỗ hoàn chỉnh thánh quang xe tăng. Rất nhiều trình tự, là chủng tộc khác căn bản là không có cách hoàn thành đầu chó khoa học kỹ thuật, chỉ có phỉ xạ trong tay siêu phàm cầu đầu nhân tài năng bằng vào đặc thù thiên phú làm được. Phỉ xạ thì mang trợ thủ của mình, ngay tại điều khiển tiểu mới thánh quang xe tăng, tiến hành kiểm tra. Từng mai hình trụ ma lực tin, bị cầu đầu nhân trợ thủ chuyển vào khoang xe, nhét vào thánh quang động cơ cung cấp năng lượng hồ. Ngoại hình cùng hiện đại xe tăng không có khác biệt lớn thánh quang xe tăng, theo thánh quang động cơ khởi động, toàn thân thép tấm phủ văn lưu chuyển, thánh quang bốn phía, sau đó bánh xích chuyển động, mang thân xe hướng về phía trước ổn định chạy. Cùng hiện đại xe tăng khác biệt lớn nhất là nó có hai cây thô ngắn học pháo, một cây phát xạ phổ thông đạn pháo, một cây phát xạ thánh quang pháo. Bởi vì đối mặt địch nhân là vũ khí lạnh làm chủ ác ma quân đoàn cùng vong linh quân đoàn, thánh quang xe tăng không cần quá xa tầm bắn, cho nên khúc sông quân công thông qua to thêm, rút ngắn học pháo, tận lực tăng lên hỏa pháo uy lực. Đối mặt cấp thấp đơn vị, căn bản không cần nã pháo, tổng trọng 30 tấn thánh quang xe tăng, bản thân một cái cao giai chiến lược sắt thép tự thú. Cái này thánh quang xe tăng, phối trí người cưỡi là 5 người chế, nhưng cũng có thể tác hạ 10 con cậu tử. So với toàn nhân tộc phối trí, thấp bé nhanh nhẹn, tinh lực vô hạn cậu đầu nhân chiến sĩ, càng thích hợp xung làm thánh quang xe tăng pháo thủ cùng lắp tay, chỉ có quan chỉ huy cùng người điều khiển cần nhân tộc sĩ quan đảm nhiệm. Với pháp sư giới thiệu nói, hiện tại thánh quang xe tăng các phương diện đều phi thường hoàn thiện, tỷ lệ trục trặc giảm mạnh, chỉ cần lắp ma lực tin đầy đủ, vô bổ cho giới trạng thái cũng có thể thời gian sử dụng 200 cây số. 200 cây số, hoàn toàn đầy đủ đánh xong một trận chiến đấu, huống chi phòng ngự tác chiến dưới trạng thái, thánh quang xe tăng tùy thời có thể thu hoạch được thiết kế. Leo gật gật đầu, hỏi, sản lượng như thế nào? Với pháp sư tính toán một chút, tại không ảnh hưởng sản xuất dưới tình huống, mỗi cái quý có thể sản xuất 25 chiếc, một năm chính là 100 chiếc. Nếu như tiến vào trạng thái chiến tranh, thuộc hạ các đại công nhà máy toàn lực ứng phó, sản lượng có thể lật 3 lần. Rất tốt, liền theo bình thường sản xuất đến, nhóm đầu tiên thánh quang xe tăng, đưa đến vong linh phòng tuyến, tiến hành thực chiến kiểm tra. Đúng. Nhìn xem từng chiếc ngừng tại nơi sản sinh nhà kho thánh quang xe tăng, Leo cũng có chút thì đau, thật sự là ăn tiền cự thú a. Một cỗ thánh quang xe tăng chi phí, không sai biệt lắm muốn 300 kim xào kẹo lẹt, cũng chính là 3 triệu, thả tại những năm qua, khúc sông căn bản chống đỡ không nổi nó sản xuất hàng loạt. Cũng may hiện tại bắc cảnh công nghiệp toàn diện của thời, còn có bao nhiêu phe thế lực trả lại, một năm 100 chiếc thánh quang xe tăng còn là miễn cưỡng có thể tạo nổi. Đang nói, phía trước truyền đến cảnh báo cùng tiếng vang, Leo ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một đám bưng chốt động súng trường thủ vệ khẩn cấp tiến đến, vây quanh bị chôn tại gạch đá bên trong thánh quang xe tăng. Cùng một bầy chó tử mở ra thánh quang xe tăng, đem nơi sản sinh tường ngoài va sụp về sau, vì xa đại vương bị bọn thủ vệ chạy xuống, xám xịt trở lại Leo bên người. Nàng một cái đuôi lắc ra khỏi tàn ảnh, vui vẻ không được. Thánh quang xe tăng vô địch, cầu đầu nhân vô địch. Leo nhìn cách đó không xa cục diện rối rắm, im lặng nói, lớn lên, không sợ bị đánh rồi. Vì xạ cái đầu đã đến 1m6, tâm lý cũng thành thục rất nhiều, không còn thường xuyên gặp rắc rối, đã rất ít bị ổ lì vì ạ giáo hấn. Nghe tới Leo lời nói, vì xạ không quan trọng, ta đã lớn lên, loại này nhỏ họa, ổ lì vì ạ căn bản không quản. Nhìn xem lớn lên vì xạ, Leo đột nhiên nghĩ đến ổ lì vì ạ thường xuyên nhắc tới sự tình, không khỏi hỏi, vì xạ, ngươi cũng niên kỷ không nhỏ, có hay không ngưỡng mộ trong lòng đối tượng? Ngươi nhìn sợ thì đều xuất giá. Năm nay đầu xuân, ô lì vị ạ chi kỷ nhất con gái nuôi sợ tỷ rốt cục xuất giá, gả cho khúc sông bán đảo một cái đằng trước cầu đầu nhân công nhân vệ sinh. Hiện tại nàng y nguyên tại khúc sông phòng lớn làm việc, mỗi ngày sớm tan tầm, liền gợi một thân đắt đỏ sĩ nữ trang phục, mặc vào công nhân vệ sinh trượng phu bảo hiểm lao động phục, ngồi tiếp cùng một chỗ người trong lòng quét đường. Cầu đầu nhân tình yêu thuần túy mà đơn giản, cho dù là mỗi ngày cùng một chỗ quét đường, cũng rất vui vẻ. Nghe tới Leo lời nói, phi sang ngẩn ngơ, nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra một cái vừa ý mắt cậu tử, thế là tức giận, cái này có trọng yếu không? Ta chỉ muốn thật tốt phát minh sáng tạo, trở thành trung đình đại sư. Chương 1051, nữ nhân ngoại giao chương 1051, nữ nhân ngoại giao cùng Leo phân biệt về sau, phỉ xạ càng nghĩ càng giận, trong phòng lớn các tiểu đồng bạn, phần lớn thành gia lập nghiệp, liền ngay cả ổ lì vị ạ chó người thân, đều có kết cục. Chỉ có chính mình y nguyên người cô đơn. Phỉ xạ cái gì đều muốn tranh, tự nhiên không phục, bắt lấy một cái cầu đầu nhân thân vệ liền hỏi, ngươi có thích ta hay không? Cầu đầu nhân thân vệ dọa đến nhanh nước tiểu, liên tục gật đầu, ô ô ô, thích, thích, vậy ngươi cưới ta? À, thế nhưng là ta có lao bà hải tử, muốn không ngươi gả cho ta nhi tử đi? Vậy không được. Đi trên đường, phỉ xạ nhìn thấy một cái nhìn quen mắt người trẻ tuổi loại, liền để thân vệ bao bọc vây quanh, nhanh cưới ta. Phỉ xạ đại vương, ta không dám a, chủ mẫu sẽ giết ta. Cái này không chịu cái kia không muốn, phỉ xạ chợt cảm thấy chó sinh tịch mịch. Khúc sông tam công chúa, bởi vì các loại nguyên nhân, tất cả đều không gả ra được. Leo trở lại phòng lớn, liền thấy văn phòng luyện kim thông tin trang bị, ngay tại phát ra răng rắc tiếng vang. Một tấm dây trắng, theo luyện kim thông tin phía dưới chậm rãi phun ra, phía trên xuất hiện từng hàng đế quốc văn tự. Đây là mới nhất giải tỏa sao chép kỹ thuật, có thể tiến hành hình ảnh cùng chữ viết truyền lại. Ngồi trước bàn làm việc, ô lì vị ạ cầm lên nhìn một lần, lộ ra mỉm cười, liền để trợ thủ tiến hành đệ đơn. Tinh linh thông tin thuộc về cấp cao luyện kim thiết bị, thông tin chi phí cao, chỉ tại khúc sông vài tòa giữa chủ thành phụ trách quan phương thông tin, có thể truyền tới văn kiện, tất cả đều là sự kiện trọng đại. Leo không khỏi hỏi, chuyện gì? Ô lì vị ạ cười nói, là ô lẹn nịp phủ tổng đốc văn kiện, Ivan lần thứ 3 xuyên lục địa mậu dịch, thành công trở về ô lẹn nịp. Lần này mậu dịch tàu hàng sắp tới 300, chỉ có một chiếc bị ngư nhân đục thuyền người chìm, cái khác thuyền đều bình yên quay về. Đương nhiên, ngư nhân cũng không có chiếm được chỗ tốt, Ivan tung ra 3 viên nước sâu ngư lôi làm trả thù, cơ hồ toàn diện tập kích ngư nhân quân đoàn. Trên thư nói, không tính dân gian thương thuyền lợi nhuận, chỉ là phủ lãnh chúa thương đội, lần này liền thu lợi thiên kim. 1000 kim chính là 10 triệu, nghe không nhiều, nhưng đây chỉ là một quý mậu dịch lợi nhuận, hơn nữa còn là vừa mới bắt đầu. Đợi đến tuyến đường triệt để đạt thông, mậu dịch hạn mức sẽ chỉ tăng lên gấp bội. Leo nghe, nhìn không được nhíu mày, ngư nhân vấn đề hay là muốn nghĩ biện pháp giải quyết, một mực cản tại vô tận biển cả, muốn bán trên biển quy mô liền khó mà triển khai. Muốn bán trên biển ưu thế lớn nhất chính là nhẹ vốn cùng đại quy mô, nhưng có ngư nhân chiếm cứ vô tận biển cả, phổ thông thương thuyền căn bản là không có cách thông hành, nhất định phải dựa vào khúc sông Viễn Dương hạm đội hộ tống. 3 lần xuyên lục địa mậu dịch thành công, thông qua báo chí tuyên truyền, tất nhiên tại dân gian gây nên to lớn tiếng vọng. Đến lúc đó hám lợi đen lòng dân gian nhà tư bản, nhất định sẽ tự mình xây dựng đội tàu tiến hành Viễn Dương mậu dịch, thu hoạch bảo lợi. Leo tự nhiên là vui thấy kỳ thành, nhưng vấn đề là ngư nhân hiển nhiên sẽ không vui, những này thuyền riêng đội quyết thiếu cường đại võ lực bảo hộ, 89 phần 10 sẽ chôn vùi tại biển rộng mênh mông phía trên. Kỳ thật mấy năm này, dạng này án lệ đã sớm phát sinh vô số, có hơi nước động lực cùng thiết giáp bảo hộ về sau, dân gian thương thuyền cùng thuyền thám hiểm có tiến một bước thăm dò biển cả khả năng. Bọn hắn ý đồ đánh vỡ thần quang đại lục biển sâu ma chú, hướng bốn phương tám hướng biển sâu tiến hành thăm dò, nhưng kết quả đều không để ý nghĩ. Trước kia cánh buồm thuyền gỗ thời đại, thần quang đại lục thuyền biển mặc kệ là tại phía tây vô tận biển cả còn là phía đông phong bạo biển cả, đều chỉ có thể tại gần biển trong phạm vi trăm dặm đi thuyền, dựa vào thêm lục địa rìa ngoài trôi đảo thu hoạch tiếp tế. Rời đi bờ biển vượt qua 1000 dặm, liền sẽ bị khủng bố trên biển phong bạo xé nát, hoặc là táng thân tại biển sâu cự thú cùng biển sâu thế lực trong tay. Hiện tại có hơi nước động lực cùng thiết giáp, thăm dò phạm vi lập tức mở rộng, phát hiện mới hải đảo không ngừng gia tăng, không ít nhà mạo hiểm còn làm lên hải đảo tổng đốc. Nhưng là muốn vượt ngang và dặm, đến đại lục phương Tây cùng đông phương đại lục, ý nguyên không đủ. Rất nhiều thuyền biển đều ở dưới biển sâu một đi không trở lại. Nghe tới Leo nói như vậy, Olivia liền nói, lần trước mặt trời lặn cảng truyền đến tin tức, nói Ngân Tuấn Vương quốc cùng biển cạn ngư nhân đàm phán có tiến triển, ngươi không bằng đi xem một chút. Hiện tại Bắc Cảnh ngay tại toàn diện quật khởi, khắp nơi đều cần Leo cung cấp tiên tri tiên đoán, hắn nghe vậy có chút không quá muốn rời đi. Olivia thấy thế chế giễu một tiếng, làm sao? Không nỡ ngươi giấu trong phòng mỹ ma rồi. Leo lập tức giận dữ, lời gì đây là? Thế là hắn hô to một tiếng, tả hữu. Không biết ở nơi nào chơi đùa phở rời ra cùng xịt, rất nhanh liền bu lại. Theo ta đi sứ vương quốc người lùn. Được rồi. Nhìn xem trượng phu tại hai con tiểu gia hỏa dưới sự chen chúc rời đi, ố lì bị ạ cười nạo một tiếng, đều bao lớn, còn ngây thơ như vậy. Tây lục ven bờ mặt trời là cảng, khoảng cách khúc sông hơn vạn dặm, cần xe ngựa ngựa không dừng vó đi một cái nguyệt. Nhưng khoảng cách trung đình chỉ có một đạo cổng truyền tống, một bước liền có thể đến. Leo mang thở dậy dạ cùng xịt đến trung đình, theo người đông nghìn nghịt cổng truyền tống quảng trường, một cước bước vào mặt trời là cảng. Nơi này nguyên bản là người lùn bảy quốc trung phồn binh nhất vương đô, mấy năm này nhiều cổng truyền tống mậu dịch, còn có cùng đông lục hai cảnh viễn dương mậu dịch một lần nữa đạt thông, phồn hoa trình độ lại lần nữa gấp bội. Khúc sông cùng người lùn liên hợp khởi công xây dựng các loại nhà máy, lít nha lít nhít phân bố tại mặt trời lặn cảng bên ngoài, trở thành tây lục trái tim. Sáu đầu xe lửa tuyến đường từ nơi này xuất phát, phân biệt thông hướng cái khác sáu quốc vương đều, phản phát chuyển vận dinh dưỡng động mạch chủ. Hải nhân tộc là cái phi thường bài ngoại chủng tộc, nếu không phải ác ma xâm lấn, căn bản sẽ không để chủng tộc khác tiến vào lãnh địa của bọn hắn. Khúc sông công trình đoàn vào ở về sau, ngay từ đầu cũng lọt vào bài xích, nhưng đợi đến đường sắt xây thành, xe lửa đầu nhập hoạt động, bảy nước kẻ thống trị đều ước gì khúc sông công trình đoàn lại nhiều đến mấy chi. Leo đến, để Ngân Thuẫn Vương quốc vương thất phi thường trọng thị, Ngân Thuẫn quốc vương dễ vờ ngay lập tức tới nên đón. Năm ngoái cái kia một phát đạn hạt nhân, giúp không chỉ là tích dịch nhân quốc gia. Hàng ngàn hàng vạn ác ma chiếm cư tại hai nước biên cảnh, ai cũng không biết bọn chúng sẽ phóng tới bên nào, người lùn bảy nước xây dựng phòng tuyến, vì ứng đối cái này tồn tại, đã dòng giá 2 năm không có giải trừ cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Khúc sông một phát đạn hạt nhân ném xuống, người lùn bảy nước có thể tiết kiệm một nửa quân phí. Chào hỏi vài câu, Leo liền cắt vào chính đề, "Dễ vợ quốc vương, ta nghe nói ngươi nơi này cùng ngư nhân quốc gia đàm phán có tiến triển." Dễ vợ quốc vương liền vội vàng gật đầu, "Chính là, chúng ta cùng ngư nhân ở giữa ngôn ngữ không thông, mậu dịch cực kỳ trở ngại, cũng may trung đỉnh tinh linh trợ giúp chúng ta. Xin mời đi theo ta." Mặt trời lặn cả vương tất trên bến tàu, xây mới một tòa đại sứ quán, cung cấp các cảnh thế lực đại sứ và ở tại một tòa trong sân nhỏ, đình viện bị cải tạo thành bể bơi, một đám ngư nhân ở bên trong bơi qua bơi lại. Leo mắt sắc nhìn thấy, còn có một đầu dài 2 mét cá chép lớn, cũng tại ngư nhân ở giữa vây vùng. Phờ rời ra ngay lập tức hô nói, "À cả Sài Nhi, ngươi làm sao ở chỗ này?"